Chương 1, đây là nghệ thuật, biết hay không? Đau. Đòn rông hoàng cung, kính sự phòng. Chỗ hạ thân đau đớn kịch liệt, khiến cho Tô Trường canh tử trong hôn mê tỉnh lại. Ta không chết. A. Ký ức tràn vào trong đầu. Không đúng. Nơi này không phải địa cầu. Tô Trường canh kinh hỉ phát hiện, bốn nền tảng thân thai nạn xe của hắn, cạnh xuyên biệt trọng sinh rồi. Chỉ bất quá, chủ nhân của cái thân thể này, tại một ngày trước tịnh thân trở thành thái giám. Nhìn không quá thương thế hắn, cuối cùng một mệnh ô hô. Tô Trường canh xuyên biệt thay thế hắn. Nghĩ đến chính mình biến thành không có chim dùng thái giám, trọng sinh vui sướng không còn sót lại chút gì. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Tỉnh rồi. Một tiếng bén nhọn kẹp đâm vang lên. Tô Trường canh bay đầu nhìn lại. Đúng dịp si mũ. Cổ tròn. Tay áo bảo. Không mang theo mảy may gốc râu cầm tướng mạo, để lộ ra một vòng âm nu trắng. Cho dù mới vừa xuyên việt qua đây, Tô Trường canh vẫn như cũ liếc mắt nhìn ra, trước mắt người nói chuyện, chính là một tên chân chính thái giám. Người cũng đừng như đưa đám. Trở thành một tên nội thị, đồng thời không có cái gì không tốt. Bây giờ bên ngoài rối loạn, tại cái này ăn mặc chi phí không cần sầu, còn có cái gì bị ẩn toàn bộ quan trọng hơn. Ba lượng tất sự tình, ném đi liền ném đi. Chỉ cần ngươi dụng tâm hầu hạ, được thánh thượng niềm vui truyền xuống một môn công pháp, tương lai chưa hẳn không thể nhập đạo. Thái giám chân khải nhìn Tô Trường canh thất lạc dáng vẻ, liên tục mở an ủi nói. Chân công công mà nói xác thực rất có đạo lý. Thái giám mặc dù địa vị thấp, nhưng dù sao thuộc về sự nghiệp biên chế, ăn mặc ngủ nghỉ căn bản không cần sầu. Trọng yếu nhất chính là thân người an toàn có bảo hộ. Tại cái này võ đạo thế giới, còn có so hoàng cung an toàn hơn sao? Chỉ là chân công công kẹt âm, nhường Tô Trường canh nghe rất không thoải mái. Hắn nhìn qua đi vào khoa học. Thanh âm của thái giám cũng không phải là truyền hình điện ảnh bên trong vịt được tiếng nói, mà là cùng tịnh thân trước bảo trì nhất trí. Cho nên, trước mắt chân công công, tại vị thành niên trước đó liền đã tịnh thân rồi. Chờ một chút, dùng võ nhập đạo. Tô Trường canh ý thức được cái gì, lập tức hai con người sáng lên. Không sai, cái này là một người người đều có thể luyện võ thế giới. Trong truyền thuyết, võ thuật luyện đến cực hạn, liền có thể thoát thai hoán cốt, trở thành trường sinh bất tử tiên nhân. Tiên nhân cần phải có thể làm được chim nhỏ trở về a. Giờ khắc này, Tô Trường canh trong lòng tràn đầy hy vọng. Tạ công công quyết bảo. Tô Trường canh gạt ra mấy chữ, là bình thường thanh âm của nam nhân. Nghĩ thoáng liền tốt, tình huống của ngươi cũng không tệ lắm, đoán chừng chỉ cần nửa tháng liền có thể xuống giường hoạt động. Chân công công liếc mắt nhìn Tô Trường canh hạ thân, nói như thế, cảm tạ công công chiếu cố. Sau đó, chân công công bắt đầu cho Tô Trường canh giảng giải trong cung chú ý hạng mục. Đón rông hoàng cung sắp đặt tam cung lục viện, ngoại trừ đương kim thánh thượng Văn Khang đế ở lại Càn Thanh cung, hoàng hậu Lữ Sở ở lại Khôn Ninh cung, cùng với Văn Khang đế phê duyệt tấu chương giao thái cung, còn lại tất cả điện đều là phi tử, vị thành niên hoàng tử, cùng với đám công chúa bọn họ chỗ ở đến mức thế tục trong miệng lãnh cung, thì cũng không có thuyết pháp này. Nếu như nhất định phải tuyển ra một cái lãnh cung, vị trí vắng vẻ cảnh dương cung, ngược lại là phù hợp lãnh cung thiết lập. Ngoại trừ tất cả cung điện, hoạn quan thái giám nhân viên, đồng dạng sắp đặt các loại bộ môn. Trong đó kính sự phòng số người nhiều nhất, chức trách nhất là dược giả. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích đọc tiếp. Tô Trường canh nghe đến mê mẩn. Theo chân công công giải thích, Tô Trường canh nhận được một tin tức tốt. Hoàng cung quy củ tuy nhiều, nhưng là đối đãi thái giám vẫn tương đối thân mật. Sông có khúc người có lúc đạo lý, không ai không hiểu. Mặt khác, thế giới này phương thức nói chuyện cùng địa cầu hiện đại đồng thời không khác biệt. Điểm này phi thường trọng yếu. Dù sao Tô Trường canh là người hiện đại, đã thành thói quen người hiện đại phương thức nói chuyện. Hảo hảo dưỡng thương, ngày mai ta lại đến cho người thay thuốc. Chân công công giao phó một câu, liền quay người rời đi. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại. Đột nhiên, một màn ánh sáng ở trước mặt Tô Trường canh sáng lên. Màn sáng bên trên, một quyển sách tản mát ra mê người quan mang, đồng thời có một đạo máy móc đồng dạng thanh âm truyền vào trong tai. Thiên đạo đồ phổ khóa lại hoàn tất, chủ ký sinh thọ nguyên gia tăng một giáp, tu vi võ đạo gia tăng một năm. Theo sách chậm rãi truyền đến tin tức, Tô Trường canh rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra. Thiên đạo đồ phổ chính là một bản thu nhận sử dụng các loại danh họa đồ sách. Chỉ bất quá, những này danh họa cần lại lần nữa thắp sáng. Mỗi thắp sáng một tấm đồ sách, Tô Trường canh biến có thể đạt được các loại ban thưởng. Cổ nhân nói không sai, người xuyên việt đều có hắc. Tô Trường canh lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Ngay sau đó, một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào Tô Trường canh thể nội, khiến cho hắn trong nháy mắt từ người bình thường biến thành võ đồ ba cấp, lực lượng từ lúc đầu 200 cân tăng trưởng đến 500 cân. Trong nháy mắt nhảy lên đến võ đồ ba cấp, vốn nên là chuyện đáng giá cao hứng. Tô Trường canh lại nhíu mày. Từ dung hợp trong trí nhớ biết được, thế giới này võ đạo cùng chia 4 đại cảnh giới, theo thứ tự là võ đồ, võ giả, võ sư cùng với tông sư. Trong đó võ đồ chia nhỏ 9 cấp, mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng gia tăng 100 cân. Không dựa vào thiên tài địa bảo tình huống, có võ đạo thiên phú người, ngắn thì 1 tháng chậm thì nửa năm, tất nhiên có thể bảo võ đồ một cấp. Mà bây giờ Tô Trường canh tại hao phí 1 năm tu luyện thời gian tình huống dưới, mới đột phá đến võ đồ 3 cấp. Cái này cạnh sườn nói rõ, cố thân thể này thiên phú, tuy nói không phải võ đạo phế tài, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Màn sáng biến động, sách bên cạnh hiện ra một khối số liệu bảng. Thiên đạo đồ phổ, 1 cấp 0, 10 người nắm giữ, Tô Trường canh, 18, 120, cảnh giới, võ đồ 3 cấp kỹ năng, không. Tô Trường canh nếm thử mở ra đồ phổ. Đồ phổ tờ thứ nhất, lại là đại danh đỉnh đỉnh quý phi đi tắm đồ. Mà thắp sáng quý phi đi tắm đồ biện pháp duy nhất chính là tận mắt nhìn thấy một màn này. Hệ thống, ngươi thật không biết xấu hổ. Tô Trường canh khinh bị nói. Tôn kính chủ ký sinh, xin chú ý ngữ khí của ngươi dùng từ. Đây là nghệ thuật. Nghệ thuật, biết hay không? Máy móc thanh âm lọt vào tai, biểu hiện hệ thống trí năng cấp bậc có chút cao. Nếu như là hiện đại phát triển kỹ nghệ ai, trí tuệ nhân tạo, khẳng định không hiểu như vậy phản bác. Phi, chửi bậy về chửi bậy, bất quá Tô Trường Canh cũng không có xoắn xuýt, dù sao hệ thống dành cho ban thưởng là thực sự. Nhất là thọ nguyên ban thưởng, càng thêm đầy đủ chân quý. Người bình thường thọ nguyên chỉ có 60 năm tả hữu, mà khóa lại thiên đạo đổ phổ về sau, Tô Trường Canh thọ nguyên trực tiếp gia tăng đến 120 năm. Nếu như hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, tuổi thọ của hắn đem tiếp tục lên gấp đôi, đạt tới 240 năm nhiều. Húng chi tu vi ban thưởng tương đương với gián tiếp tăng lên tuổi thọ của hắn. Đến mức quý phi đi tắm đổ, Tô Trường Canh cũng không cảm thấy có cái gì. Không phải liền là mỹ nữ chân dung sao? Xem như người hiện đại, thấy qua mỹ nữ chân dung, không có 1000 cũng có 800. Húng chi, hắn bây giờ thân ở trong hoàng cung, chính là không bao giờ thiếu các loại tư sắc quý phi nương nương. Ấm áp nhắc nhở, có thể bị thiên đạo đồ phổ thu nhận sử dụng nhân vật, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất, vì tuyệt sắc chi tư. Đệ nhị, nhất định phải là võ đạo thiên tài. Ôi u, chả kén ăn a. Tô Trường Canh nhịn không được liếc mắt. Hệ thống yêu cầu này, nhường Tô Trường Canh tùy ý tìm quý phi kế hoạch, thất bại rồi. Tuy nói thế giới này người người đều có thể luyện võ, nhưng là có thể được xưng tụng võ đạo thiên tài giai nhân tuyệt sắc, có thể xưng thứ thất. Đòn Dông mặc dù có hậu cung giai lệ 3000, nhưng có mấy cái võ đạo thiên tài quý phi, thật đúng là khó mà nói a mặc kệ như thế nào. Tô Trường Canh đã quyết định quyết tâm, vì nửa người dưới hạnh phúc, hắn nhất định phải làm đến dùng võ nhập đạo. Chương 2, chỉ có còn sống mới có tốt đẹp tương lai. Trong nháy mắt nửa tháng đi qua, phần dưới cơ thể thương thế rốt cục triệt để khỏi hẳn. Ngoại trừ khỏi bệnh trước lúc đi tiểu vết thương sát muối đồng dạng đau đớn, Tô Trường Canh đồng thời không có cái gì khổ sở địa phương. Tô Trường Canh là cái chủ nghĩa lạc quan người, như là đã xuyên việt trọng sinh đến nơi này, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Chỉ là 32 tấc sự tình, ném đi liền ném đi. Chỉ cần ngày sau có thể tìm trở về, hết thảy đều không phải là sự tình. Đến mức ngồi xổm đi tiểu, trước lạ sau quen, hắn rất nhanh liền nắm giữ yếu điểm. Ngược lại là chân công công, hắn mỗi ngày đều sẽ tới cho Tô Trường Canh thay thuốc, thuận tiện nói một chút trong cung chuyện phát sinh. Đương nhiên, giới hạn tại hoạn quan ở giữa phát sinh những sự tình kia. Thì như, có cái tiểu thái giám, bởi vì được Lam Quý Phi nương nương niềm vui, lấy được 100 lượng bạch ngân ban thưởng, lập tức trở thành thái giám bên trong kẻ có tiền. Lại tỉ như, Đô Chi giám có vị thái giám, tại một lần lúc ra ngoài chiếm được thánh thượng niềm vui, lấy được ban thưởng công pháp cao cấp một môn, lại dựa vào đại hoàn đan, thời gian ngắn bên trong trở thành nhất lưu võ giả. Chỉ là chân công công chưa hề nói, cầm tới bạch ngân vị kia thái giám, cuối cùng trở thành ma bài bạc. Bây giờ càng là thiếu kết sù nợ nần. Còn tên kia nhất lưu võ giả thái giám, thực lực tăng vào hắn, bắt đầu nhẹ nhàng. Cuối cùng đang cùng người trong tranh đấu chết oan chết uổng. Hoàng cung sát thực so giang hồ an toàn, nhưng nếu như mình muốn tìm chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên, vô luận chân công công miêu tả được như thế nào tốt đẹp, Tô Trường Canh đã hạ quyết tâm. Đó chính là điệu thấp làm việc. Tuổi thọ của hắn muốn so người khác dài, càng có hệ thống phụ trợ, hoàn toàn không cần thiết tranh nhất thời lợi. Trường thọ cũng không tương đương bất tử. Chỉ có còn sống, mới có tốt đẹp tương lai. Thân thể khỏi hẳn, tự nhiên muốn bắt đầu phân phối công tác. Lúc đầu, Tô Trường Canh có cơ hội tiến vào chất béo nhiều nhất nội cung giám. Nhưng là chân công công tìm tới hắn, thỉnh cầu Tô Trường Canh đem danh ngạch tặng cho đồ đệ của hắn. Vì thế chân công công nguyện ý thiếu một cái đại nhân tình. Tô Trường Canh cảm kích chân công công chiếu cố. Lại thêm hắn cảm thấy nội cung giám thái giám cần thường xuyên ra ngoài mua sắm vật tư, chất béo mặc dù đấy đã rồi, nhưng nguy hiểm hệ số đồng thời cũng tăng lên. Huống chi nội cung giám rời xa hậu cung, cũng liền không cách nào tiếp xúc đến những cái kia tuyệt sắc phi tử, sẽ bất lợi cho hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Huống chi, chân công công chính là một tên hoạn quan ý nghĩa, nhân tình của hắn ngày sau có lẽ có dùng. Nghĩ tới đây, Tô Trường Canh không chút do dự liền đáp ứng chân công công tình cầu, đem tiến về nội cung giám cơ hội, tặng cho chân công công đồ đệ. Tô Trường Canh thì lưu tại kính sự phòng, cuối cùng bị đi an bài Cảnh Dương cung, trở thành một tên tầng dưới chốt nhất quét sạch thái giám. Cảnh Dương cung chỗ hoàng cung chỗ sâu, chiếm diện tích không thể so với mặt khác cung điện thấp. Chỉ là, lớn như vậy Cảnh Dương cung bên trong chỉ có 6 tên thái phi, coi là danh xứng với thực lãnh cung vị trí. Cái này mấy tên thái phi, bởi vì không thể sinh hạ một mà nửa nữ, gia tộc của các nàng cũng bởi vì các loại nguyên nhân sớm đã không còn tồn tại. Làm tiên hoàng băng hà về sau, không chỗ nào có thể đi các nàng, cũng chỉ có thể đem đến cái này vắng vẻ trong lãnh cung. Cảnh Dương cung phi tử số lượng thưa tớt, mà thái giám số lượng thì càng ít. Bao quát Tô Trường Canh ở bên trong, trước mắt chỉ có 4 tên thái giám. Ngược lại là bà lão còn có mấy cái, tất cả đều là trước kia liền đi theo tại thái phi người bên cạnh. Đến mức 4 tên thái giám bên trong, thị giám Thường Minh Xuyên đã 45 tuổi. Võ đồ 9 cấp hắn sớm đã không cần xuất lực làm việc, hắn bình thường chỉ là phụ trách phân công nhiệm vụ là đủ. Trừ Tô Trường Canh bên ngoài, hai gã khác thái giám Thạch Tông Trường, Tưởng Tốn học theo thứ tự là 35 tuổi cùng 42 tuổi, đều là người bình thường. Kiếp này vô duyên võ đạo bọn hắn, bây giờ đã tiến vào ngồi ăn rồi chờ chết giai đoạn. Tiểu Tô Tử, tại trong Cảnh Dương cung này, ngươi nhiệm vụ thiết yếu là bảo trì tất cả hiên nhà sạch sẽ. Còn mấy vị kia thái phi mệnh lệnh, ngươi xem đó mà làm là đủ. Thương thị dám nói như thế. Những này thái phi mặc dù không có chỗ dựa, nhưng là việc quan hệ hoàng gia thể diện, cũng không phải chỉ là thái giám có thể làm đủ. Cho nên thái giám thái độ đối với các nàng chính là, cũng không đạt được kết quả tốt cũng không đắc tội. Mặc dù Thường thị dám nhường Tô Trường Canh không cần tận lực chiếu cố cái kia mấy tên thái phi, nhưng là hắn vẫn là đi từng cái thăm hỏi một phen. Rất đáng tiếc, những này thái phi đều không phù hợp hệ thống thu nhận sử dụng yêu cầu. Tuổi già sắc suy không nói, chả tất cả đều là người bình thường. Người kiến thức cổ đại phi tử bi thảm nhân sinh cảm ngộ làm sâu sắc, tu vi võ đạo gia tăng 3 tháng. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Trường Canh chỉ là khẽ cười cười, lập tức rơi vào trầm tư. Tại cái này trong lãnh cung, không gặp được tuyệt sắc phi tử, hắn coi như không cách nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Tô trưởng canh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn có nhìn phi tử thân thể ý nghĩ. Hắn chỉ là một cái thái giám làm sao có thể có loại kia ý đồ xấu đâu. Mấy chục miểu sau đó, Tô trưởng canh khôi phục thái độ bình thường. Hắn nghĩ thông suốt. Bây giờ hắn có được 120 tuổi thọ mệnh, thời gian sung túc tình huống dưới căn bản cũng không cần gấp gáp. Thiên đạo đồ phổ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, chỉ là cần 10 cái mỹ nữ chân dung noi theo mà thôi. Trong những ngày kế tiếp, Tô trưởng canh mỗi ngày kiện thứ nhất làm việc chính là đi cho các vị thái phi ngược lại đêm thơm. Nông thôn xuất thân hắn, liền lớn phân đều trải qua, cho nên căn bản sẽ không cảm thấy ngược lại đêm thơm là kiện khó xử sự tình. 6 vị thái phi, 3 tên thái giám, mỗi người cần phụ trách 2 cái. Ngược lại xong đêm thơm, chính là quét sạch từng cái sân nhỏ, hiên nhà, cùng với hành lang lối đi nhỏ. Đến ban đêm, còn cần vì thái phi bọn họ chuẩn bị tắm rửa nước nóng. Đến mức thái phi bọn họ đồ ăn công việc, thì từ bà lão bọn họ phụ trách, cũng không cần bọn thái giám quan tâm. Mặc dù thái giám nhân thủ không đủ, nhưng là phụ trách phi tử số lượng ít, cho nên thời gian ở không vẫn là có không ít. Đáng tiếc là, Tô trưởng canh không có đạt được qua bất kỳ cái gì công pháp, hắn tu vi võ đạo cũng vẫn luôn dừng lại tại võ đồ 3 cấp trình độ. Đòn rông hoàng cung quy định, thái giám cung nga các loại nội thị nhân viên, chỉ có bước vào võ giả cảnh giới, mới cần phải đi thượng võ giám ghi tên. Cũng chỉ có hoàn thành ghi tên về sau, mới có thể nhận lấy công pháp cơ bản tiến hành tu luyện. Bởi vậy rảnh rỗi thời điểm, Tô trưởng canh chỉ có thể làm chạy bộ, đánh đống cắt các loại hiện đại phương thức tiến hành rèn luyện. Thời gian buồn bã lại an nhàn. Cho đến 1 năm sau, Cảnh Dương cung nên đón một tên khách không mời mà đến. Quý phi Dương Tố Hoàn lập quốc, bắt đầu từ hôm nay đẩy vào lãnh cung. Theo lữ hậu một đạo ý chỉ, Văn Khang đế thích nhất phi tử bị chạy tới Cảnh Dương cung. Đối với biến cố này, tất cả mọi người biết rõ, đòn rông hậu cùng phân tranh bắt đầu rồi. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Dương quý phi cũng không bịa giải, nàng rất dứt khoát mang theo thiếp thân cung nữ, đi thẳng tới Cảnh Dương cung. Tăng lên một tên phi tử, vẫn là đang hot quý phi, Thạch Tông Trương cùng Tưởng Tốn Học lập tức hoảng hốt. Vội cái gì? Nên làm gì làm cái đó. Thương thị giám trợn nhìn hai người liếc mắt, nói như thế. Thương thị giám mà nói rất hợp Tô trưởng canh tâm ý, liên tục gật đầu xưng là. Tiểu Tô tử, ban đêm ngươi đi hỏi một chút quý phi nương nương phải chăng cần nước nóng, về sau từ ngươi phụ trách Dương quý phi nước nóng cung ứng. Thương thị giám lại nói. Mặc dù tăng lên lượng công việc, nhưng là Tô trưởng canh vẫn là đồng ý mọi người chỉ thấy hậu cung phân tranh mở ra, nhưng hắn lại thấy được không giống nhau đồ vật. Đó chính là Văn Khang đế hoàng quyền bắt đầu có bương lỏng. Nếu không phải như vậy, lữ hậu lại thế nào dám đem Dương quý phi đưa đến Cảnh Dương cung? Trên thực tế, Văn Khang đế hoàng quyền bương lỏng chính là có dấu vết mà lần theo. Hắn mặc dù là võ đạo tông sư, nhưng là tuổi tác đã cao, đã mất tiến thêm một bước khả năng. Thọ nguyên sắp hết hắn, bắt đầu đem tinh lực đặt ở hưởng lạc phía trên. Bởi vì như thế, thế lực khắp nơi liền có tranh quyền cơ hội. Đến mức Dương quý phi bị giáng chức nhập lãnh cung, thì là trùng hợp gặp được mà thôi. Nhìn thấu điểm này, Tô trưởng canh trong lòng rõ ràng, trong những ngày kế tiếp phải tất yếu hành sự cẩn thận rồi. Tuy nói trong hoàng cung sẽ không có người nhằm vào bọn họ những ngày thái giám, nhưng là khó đảm bảo sẽ không nhận liên lụy. Hệ thống mặc dù dành cho hắn tu vi cùng thọ nguyên, nhưng là cũng không có cho hắn miễn tử kim bài. Nếu là bởi vì chủ quan mà mất mạng, vậy coi như ném hết người xuyên bị mặt. Chương 3, Hương Diễm, vô cùng Hương Diễm. Xế chiều hôm đó, Tô trưởng canh đi gặp Dương quý phi. Chưa tới gần sân nhỏ, liền nghe đến một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, như lan giống như sạn, thấm vào ruột gan. Đợi đi tới cửa viện, càng có kiếm rít thanh âm truyền ra. Ngước mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là một hồng y mỹ nhân ngay tại trong viện mua kiếm. Nàng dáng người nhẹ nhàng linh động, chiêu thức đại khí bảng, lực đạo cương mãnh vô cùng. Một thanh trường kiếm, giống như dao long, kiếm quang kẹt kẹt, hàn mang lập lòe, theo nàng vũ động cổ tay mà tung bay chập trùng, mang theo một trận gào thét tiếng gió. Kiếm pháp của nàng tinh diệu tuyệt luân, mỗi một cái kiếm hoa đều ẩn chứa thiên quân lực lượng. Tô trưởng canh nhịn không được than nhẹ, xưa kia có giai nhân công tôn thị, khẽ múa kiếm khí động tứ phương. Người xem như núi sắc bề bài, thiên địa vì đó lâu lên xuống. Hoặc như nghệ bắn chín mặt trời lặn, kiểu như quần đế tham rồng liệm. Đến như lôi đỉnh thu tức giận, đi như giang hải ngưng thanh quang. Đây là Đỗ Phủ câu thơ. Nhưng giờ phút này ở trong đầu hắn tiếng vọng, phản phất chính mắt thấy công tôn đại nương đang múa kiếm. Tô trưởng canh thanh âm rất nhỏ, nhưng là Dương quý phi nhĩ lực dai, nàng rõ ràng nghe được mỗi một chữ. Kiếm ảnh tiêu tán, Dương quý phi dừng lại trong tay kiếm thế. Lớn mật, dám nhìn trộm quý phi múa kiếm. Cung Nga Thủy Liên thấy được Tô trưởng canh, lúc này lên tiếng trách mắng. Tô trưởng canh không để ý đến cung Nga này, mà là đối với Dương quý phi hành lễ, tiểu nhân Tô trưởng canh gặp qua quý phi nương nương. Chỉ vì quý phi kiếm pháp xuất trần tuyệt luân, tiểu nhân nhất thời mê muội rồi. Ngoài ý muốn, Dương quý phi đồng thời không có trách cứ Tô trưởng canh. Này thơ là ngươi làm? Công tôn thị là đại tông sư a. Dương quý phi tiếng như chim hoàng oanh, dễ nghe đêm hai. Nếu như là ở kiếp trước, Tô trưởng canh tất nhiên sẽ luân hãm trong đó. Nhưng là bây giờ, nội tâm của hắn không có chút nào ba động. Hồi bẩm quý phi nương nương, này thơ chính là tiểu nhân tuổi nhỏ lúc chỗ đọc. Còn như công tôn thị có phải hay không đại tông sư, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Tô trưởng canh thành thật trả lời. Tô trưởng canh trước đây không lâu biết được. Dương quý phi bối cảnh không có chút nào đơn giản. Phụ thân của nàng chính là hộ quốc đại tướng quân Dương Quốc Công, thực sự tông sư tu vi. Nhà mấy vị huynh trưởng, đồng dạng dũng mãnh thiện chiến, tu vi tuyệt luân. Tô trưởng canh có thể khẳng định. Dương quý phi rời đi lãnh cung là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe được Tô trưởng canh trả lời, trên mặt của Dương quý phi hiện lên một tia thất lạc. Chẳng lẽ là bởi vì trong thơ nhân vật chính không phải nàng? Ngươi tới đây, có thể có sự tình. Hồi bẩm nương nương, tiểu nhân tới hỏi một chút, tối nay là không cần vi nương nương chuẩn bị nóng nước tắm.
Không cần.
Dương Tố Hoàn là võ đạo cao thủ, không hề giống những người khác như thế, cần nước nóng tắm rửa.
Nghe vậy, Tô Trường Canh trong lòng hiện lên một tia thất lạc. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cung kính đáp, tiểu nhân biết rõ rồi.
Đang lúc Tô Trường Canh chuẩn bị quay người rời đi, Dương Quý Phi mở miệng lần nữa, bất quá, ta cần nước sạch.
Hả?
Có hy vọng.
Tô Trường Canh trong lòng hiện lên vẻ kích động. Khi nhìn thấy Dương Quý Phi một khắc này, Thiên Đạo Đồ Phổ liền phát tới nhắc nhở, Dương Tố Hoàn phù hợp hệ thống thu nhận sử dụng yêu cầu. Đây là hắn gặp được cái thứ nhất điều kiện phù hợp nhân vật.
Tô Trường Canh đương nhiên muốn nắm chắc một cái.
Tối hôm đó, Tô Trường Canh dẫn theo hai cái bồn nước lớn, vì Dương Quý Phi nhấc tới nước sạch.
Đáng tiếc là, làm Dương Quý Phi đi tắm thời điểm, thiếp thân cung Nga Thủy Liên đem hắn ngăn ở ngoài cửa.
Tô Trường Canh không thể toại nguyện đạt được Dương Quý Phi chân dung nói theo.
Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng là Tô Trường Canh cũng không có biểu lộ ra, hắn chỉ là rất thức thời canh giữ ở cửa phòng tắm bên ngoài.
Nửa canh giờ sau, Quý Phi đi tắm.
Chỉ tiếc, hắn không nhìn thấy.
Trở lại chỗ ở, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên.
Ngươi mắt thấy sủng phi tiến vào lãnh cung, nhân sinh cảm ngộ sâu hơn, tu vi võ đạo gia tăng 3 năm.
Một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào thể nội.
Tô Trường Canh liên tiếp phá 4 cấp, đạt tới võ đồ 7 cấp trình độ.
Chỉ cần lại tăng 2 cấp, liền có thể trùng kích võ giả cảnh.
Khi đó liền có thể đi thượng võ giám nhận lấy tu luyện công pháp rồi.
Dù là chỉ là công pháp cơ bản, cũng tốt hơn chạy bộ, đánh đồng cát.
Dùng sức cơ cơ quả đấm, cảm thụ được cảnh giới mới lực lượng biến hóa, trong lòng của hắn lần nữa dâng lên một chút kích động.
Tô Trường Canh ngoài ý muốn phát hiện,
dưới tình huống bình thường người bình thường tại võ đồ giai đoạn tu luyện đều sẽ chuyên chú ở một phương diện khác,
thì như lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự hoặc là khí huyết các loại.
Nhưng Tô Trường Canh bất đồng,
hắn tăng lên là toàn bộ phương diện.
Nói cách khác, đồng dạng võ đồ 7 cấp,
lực lượng có hắn mạnh người, tốc độ, phòng ngự, khí huyết không sánh bằng hắn, tốc độ có thể theo kịp hắn người, thì là lực lượng, phòng ngự, khí huyết không sánh bằng hắn.
Tô Trường Canh có lý do tin tưởng, không cân nhắc võ kỹ tình huống dưới, hắn có thể làm được đồng cấp vô địch.
Chỉ là, võ giả không xuất thủ, không người có thể phán đoán người khác cảnh giới,
khó đảm bảo người khác sẽ không ẩn giấu thực lực.
Huống chi, võ đạo tranh phong không phải tiểu thuyết, căn bản không tồn tại đồng cấp công bằng chiến đấu nói chuyện,
càng nhiều là lấy lớn hiếp nhỏ.
Võ sư đối võ đồ xuất thủ, cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình.
Hôm sau, Thường thị giám triệu tập Cảnh Dương cung tất cả thái giám.
Nguyên lai, là kính sự phòng tăng thêm nhân thủ.
Kính sự phòng đại tổng quản rất rõ ràng, Dương Quý Phi mặc dù bị đuổi vào lãnh cung, nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể lãnh đạo.
Kể từ đó, lãnh cung thái giám lập tức gia tăng đến 12 vị.
Chỉ là, Dương Quý Phi đối với những khác thái giám không thích.
Nàng chỉ định Tô Trường Canh hầu hạ.
Ai bảo Tô Trường Canh dáng dấp tuấn tú, lại khí lực xa cao với những người khác.
Đáng tiếc là, Dương Quý Phi mỗi lần đi tắm, đều chỉ nhường Thủy Liên một người hầu hạ.
Tô Trường Canh căn bản không có cơ hội tới gần.
Chớ nói chi là cầm tới đối phương chân dung soi.
Bất quá làm cho người ngoài ý muốn chính là, chạy bộ, đánh đống cắt cũng hữu hiệu quả.
Hắn đột phá đến võ đồ 8 cấp.
Mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, nhưng lại đại biểu cho Tô Trường Canh bây giờ lực lượng đã đột phá đến 1000 cân trở lên.
1000 cân lực lượng, đánh vào cung Nga Thủy Liên trên thân, hẳn là sẽ khóc thật lâu a.
Đảo mắt nửa tháng trôi qua,
Tô Trường Canh hoàn toàn như trước đây canh giữ ở bên ngoài phòng 8.
A.
Trong phòng 8, Thủy Liên rít lên một tiếng, phá vỡ gian viện từ này yên tĩnh.
Quý phi nương nương,
Tô Trường Canh hô.
Tiểu Tô tử, mau tới hỗ trợ.
Thủy Liên thanh âm gấp rút, thay đổi ngày xưa thái độ.
Chỉ là, Tô Trường Canh có chút phản ứng không kịp.
Nhanh.
Thủy Liên thanh âm lần nữa truyền ra.
Tô Trường Canh vội vàng nhấc chân, nhanh như chớp đi tiến vào phòng 8.
Trang cảnh biến hóa, trước mắt là
Dương Quý Phi hai mắt nhắm nghiền, lưng tựa với trong thùng 8.
Nàng thân không mảnh vải, mỡ đông đồng dạng da thịt hoàn toàn trần truồng ở trước mắt.
Hương diễm,
vô cùng hương diễm.
Tô Trường Canh mặc dù vô số lần huyễn tưởng loại cục diện này, nhưng khi chân chính xuất hiện tại trước mắt lúc, lại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác.
Lê mê cái.
Thủy Liên quát.
Tô Trường Canh liền vội vàng tiến lên, đưa tay đem Dương Quý Phi từ trong thùng tắm mò lên.
Vào tay một mảnh chân nhắn.
Thành công thắp sáng Quý Phi đi tắm đổ nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1. Quý Hoa Bảo Điện.
2. Tu vi võ đạo 10 năm.
Không hổ là hệ thống nhiệm vụ nâng cốt, vậy mà duy nhất một lần cho 10 năm tu vi ban thưởng.
Có 10 năm này tu vi, Tô Trường Canh cho dù thiên phú lại bình thường, cũng có thể trở thành chân chính võ giả.
Võ giả, đây chính là võ đạo chân chính khởi điểm.
Chương 6, 9 thành rưỡi tỷ số thắng quá thấp ngươi chứng kiến Hoàng Quý Phi bị đẩy vào lãnh cung, nhân sinh cảm ngộ gia tăng, tu vi võ đạo gia tăng 1 năm.
Thu hoạch ngoài ý muốn.
Đáng tiếc thân thể thiên phú quá bình thường, Tô Trường Canh cũng không có thể đột phá đến trung cấp võ giả.
Gian viện từ này, chủ nhân nhà ta coi trọng.
Thái giám Vương Nhạc kéo lấy vịt được tiếng nói hô, không chút nào đem Tiết Quý Nhân đặt ở mắt.
Vương Nhạc thân là Tiêu Hoàng Quý Phi tâm phúc, lại là một tên chân chính võ giả, tại hậu cung luôn luôn làm việc quái đản đã quen, căn bản không rõ cái gọi hoàng gia mặt mũi không thể đủ.
Lần này đối mặt trước kia lại không Tiết Quý Nhân, hắn không có chút nào lo lắng.
Tiết Quý Nhân lửa giận công tâm, ngay tại chỗ phun một ngụm máu tươi.
Nàng cứ việc trong lòng không phục, nhưng vẫn là đem sân nhỏ nhường lại.
Không có cách, Tiêu Hoàng Quý Phi cũng không phải Tiết Quý Nhân có thể chống nổi.
Kiến thức Tiêu Hoàng Quý Phi đám người bá đạo, Tô Trường Canh vội vàng phân phó thủ hạ thái giám, không được cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp.
Chỉ là có chút phiền phức sẽ tự mình tìm tới cửa.
Tô Trường Canh biết rõ, Tiêu Hoàng Quý Phi đây tuyệt đối là đấu tranh vòng xoáy.
Bởi vậy hắn chỉ ở ngày đầu tiên đến hỏi đợi một tiếng,
liền quả quyết rời xa bọn hắn.
Ngu mỹ nhân không có thiếp thân cung Nga, thái giám,
Tô Trường Canh đành phải tốn hao càng nhiều thời gian chiếu cố nàng. Tô công công, ngươi nói ta cái thời điểm mới có thể rời đi Lãnh Cung? Ngu mỹ nhân nhìn xem bận rộn Tô Trường Canh, đột nhiên hỏi. Ngu mỹ nhân tiên sinh lệ chất, chịu đoán chừng nhanh Tô công công, ngươi lại tại an ủi ta. Hơn một tháng, ngu mỹ nhân tâm đã có cảm giác, nàng khả năng rốt cuộc không thể rời bỏ Lãnh Cung. Không thể phủ nhận, ngu mỹ nhân tướng mạo luôn vui vẻ, xinh xắn đáng yêu. Nhưng là Văn Khang đế căn bản không có gặp qua nàng, lại sao có thể sẽ nghĩ lên nàng đâu? Tô Trường Canh chưa hề nói lời nói. Việc quan hệ hoàng gia sự tình, không phải hắn một cái thái giám có thể nghị luận. Hắn duy nhất có thể làm, chính là hết sức làm tốt bản phận. Nhưng vào lúc này, thái giám Tiểu Quế Tử từ bên ngoài lệnh bước nát bước, đội vã chạy đến. Tô thị giám, không tốt rồi. Tỉnh táo. Đội vàng hấp tấp nghĩ cái. Trương đại quý bị đánh nha. Phát sinh cái chuyện. Ngay tại vừa mới, Trương đại quý cho Tiêu hoàng quý phi đưa nước tắm, Vương Nhạc ngại nhiệt độ nước không đủ, liền đem Trương đại quý đánh. Tô Trường Canh trong nháy mắt minh bạch sao một chuyện. Dưới tình huống bình thường, Trương đại quý chỉ cần vì Tiêu hoàng quý phi cung cấp nước nóng là đủ. Nhưng là Vương Nhạc bọn người, ỷ vào là Tiêu hoàng quý phi tâm phúc, cũng làm cho Trương đại quý cung cấp nước nóng. Trương đại quý chỉ là một cấp võ đồ, lấy lực lượng của hắn mỗi lần chỉ có thể nâng hai cái thúng nước nhỏ. Hai cái thúng nước nhỏ, vì 8 người đưa nước nóng, kết quả rõ ràng. Ngu mỹ nhân, sau này chỉ sợ muốn muộn một chút đưa nước tắm đến đây. Tô Trường Canh đối với ngu mỹ nhân hành lễ nói. Ừm. Ngu mỹ nhân tâm tư đơn thuần, cũng không có nghĩ quá nhiều, lúc này gật đầu. Đi nhìn một chút Trương đại quý, xác nhận không có nguy hiểm đến tính mạng sau, hắn nói, Tiêu hoàng quý phi nước tắm giao cho ta đi. Tô Trường Canh không nghĩ tới tranh chấp, chí ít bên ngoài không muốn cùng người khác nổi tranh chấp. Tìm đến hai cái cỡ lớn nhất thùng nước, đi hỏa phòng đổ đầy hai thùng nước rồi, liền trực tiếp đưa đến Tiêu hoàng quý phi trong sân. Gặp Tô Trường Canh thân là thị giám, còn muốn tự mình đưa nước, Vương Nhạc lộ ra một chút được vênh váo tự đắc. Không phải nhà ta nói các ngươi, an quân đồng lộc gánh quân lo, sớm dạng này không phải tốt. Vương Nhạc kéo cuống họng nói. Tô Trường Canh không để ý đến Vương Nhạc, mà là đối với Tiêu hoàng quý phi hành lễ, xin mời hoàng quý phi thứ tội, cảnh Dương cung nhân thủ không đủ, nhỏ bé sẽ hết sức vi nương nương an bài thỏa đáng. Đi xuống đi. Tiêu hoàng quý phi trầm giọng nói. Nàng dù sao cũng là hoàng quý phi, đương nhiên sẽ không buông xuống tư thái khó xử một tên thị giám. Vâng. Tô Trường Canh lúc này lui ra ngoài, toàn bộ hành trình không có nhìn Vương Nhạc liếc mắt. Là đêm. Tô Trường Canh đóng cửa phòng, lấy ra cảnh Dương cung bản đồ phân bố. Vương Nhạc cùng ta một dạng đều là võ giả bình thường, hắn chủ tu phương hướng hẳn là lực công kích. Không biết lực phòng ngự của hắn, tốc độ như thế nào, chỉ nhìn thân hình hắn đoán chừng không có ta mạnh, đang đối mặt chỉ mà nói ta cần phải có 9/9 cơ hội chiến thắng hắn. Chỉ là hắn thân là hoàng quý phi tâm phúc thái giám, khẳng định sẽ trong tay nắm giữ cao cấp võ kỹ. Lời như vậy, chiến thắng hắn cơ hội muốn thiếu 5/5. Nếu như ta sử dụng Quý Hoa châm pháp đánh lén, ngược lại là có thể tăng lên 4/4/5. Nói như vậy, ta tỷ số thắng còn có 9/5. Không được, 9/5 tỷ số thắng vẫn là quá thấp, chờ một chút. Tô Trường Canh một bên nhìn xem bản đồ phân bố, một bên tương đối lên Vương Nhạc cùng mình chênh lệch. Hắn cũng không phải là không so đo Vương Nhạc hành vi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tô Trường Canh có loại dự cảm, Tiêu hoàng quý phi chỉ sợ không thể rời bỏ Lãnh Cung. Nếu như hắn dự cảm chính xác, cái kia Vương Nhạc người này không thể không trừ. Thương thị giám sắp cáo lui, đến lúc đó cảnh Dương cung đem về Tô Trường Canh quản lý, hắn tuyệt đối không cho phép một tên phổ thông thái giám đứng tại trên đầu mình làm mưa làm gió. Tiêu hoàng quý phi bị đẩy vào Lãnh Cung một chuyện, cuối cùng truyền đến nhị hoàng tử Tề Vương trong hai. Xúc động phía dưới, cùng ngày liền đi tìm Văn Khang đế lý luận. Kết quả chẳng những không có trợ giúp Tiêu hoàng quý phi ra Lãnh Cung, ngược lại trêu đến Văn Khang đế đại phát tính tình. Tề Vương bị cấm túc một tháng. Tiêu hoàng quý phi dạy con bất lực, bắt đầu từ hôm nay hàng phẩm vì quý phi. Hoàng quý phi cùng quý phi mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng là địa vị nhưng khác biệt rất xa. Theo đại lương lễ chế, hoàng quý phi chỉ có 2 người, mà quý phi lại có hơn 10 vị. Còn như phi tử, quý nhân, mỹ nhân liền không có hạn chế rồi. Địa vị khác biệt khiến cho phi tần đãi nộ cũng có phân chia cao thấp. Trực tiếp nhất ví dụ, hoàng quý phi có thể có được 8 tên nội thị, mà quý phi nội thị nhiều nhất chỉ có thể có 4 tên. Tiêu Lãnh Hy bị hàng phẩm đến quý phi, có nghĩa là nàng 7 tên nội thị ít nhất phải xé rất 3 người. Đối với kết quả này, Tiêu quý phi ngoại trừ không có não cùng nộ, cũng chỉ có thể tiếp nhận Văn Khang đế ý chỉ. Cuối cùng, Tiêu quý phi đuổi nghịch một cái chút như kế. Vương Nhạc bị thuộc cảnh Dương cung, nhưng vẫn như cũ lưu ở bên người nàng. Vẹn vẹn xé rất 2 tên cung nga, lại phân phối cho ngu mỹ nhân cùng Tiết quý nhân. Lấy ngu mỹ nhân cùng Tiết quý nhân địa vị, lại sao có thể ép ở lại cái kia 2 tên cung nga ở bên người. Cho nên, trên danh nghĩa Tiêu quý phi nội thị đã giảm đến 4 cái, trên thực tế nhân thủ không thay đổi. Thật sự là đùa nghịch một tay hảo thủ đoạn. Tô Trường Canh thầm than một câu, cuối cùng lựa chọn làm như không thấy. Hắn bây giờ còn nhỏ yếu, hoàng gia sự tình không phải hắn một cái thái giám có thể dính vào, vẫn là an tâm xem cái tốt. Tiêu hoàng quý phi bị hàng phẩm, chẳng những không có nhường hậu cung phân tranh an tĩnh lại, ngược lại càng diễn càng liệt. Sau đó mấy tháng, không ngừng có phi tần đi vào cảnh Dương cung, khiến cho cảnh Dương cung trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, không chút nào như mọi người trong miệng Lãnh Cung. Không chút nào ngoại lệ, mỗi lần có phi tử tiến vào Lãnh Cung, Thiên đạo đồ phổ đều sẽ dành cho Tô Trường Canh tu vi nhất định ban thưởng. Ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm. Cái này khiến Tô Trường Canh cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng một hơi thở đột phá đến trung cấp võ giả. Nếu như nói võ đồ cảnh là rèn luyện nhục thân cơ sở, cái kia võ giả cảnh thì thiên về võ kỹ cùng với lực lượng khống chế. Tô Trường Canh đột phá trung cấp võ giả, hắn Quý Hoa châm pháp cũng theo đó đại thành. Chỉ thấy tay hắn cầm dùng kim thêu hoa, cổ tay âm thầm ra sức, rồi mới đột nhiên hướng trước mặt tấm sắt vung ra. xoẹt hai ngón tay dày tấm sắt bị trong nháy mắt đánh xuyên qua, chỉ lưu lại một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lỗ nhỏ. Xong rồi, Tô trưởng canh mặt lộ vẻ vui mừng, tầm mắt vô tình hay cố ý hướng Vương Nhạc chỗ ở nhìn lại. Chương 7, thích khách gần thân thuật. Vương Nhạc mặc dù thuộc Tô trưởng canh quản lý, nhưng là đối phương chưa từng có nghe theo qua Tô trưởng canh phân phó. Lúc đầu, Tô trưởng canh đối với cái này không phải rất để ý, nhưng mà theo mặt khác mấy tên thái giám, cũng học Vương Nhạc một dạng bằng mặt không bằng lòng lúc, Tô trưởng canh biết rõ nhất định phải có hành động rồi. Thường xuyên sáng chỉ là cấp 9 võ đồ, căn bản cầm Vương Nhạc không có cách nào. Nhưng là Tô trưởng canh bây giờ đột phá trung cấp võ giả, lại quý hoa châm pháp đại thành, hắn có tuyệt đối nắm chắc một kích giết Vương Nhạc. Hiện tại vấn đề là, như thế nào làm đến không muốn người biết. Không đổi, ta có nhiều thời gian. Tô trưởng canh nhịn ở tính tình, ngăn chặn giết chóc xúc động, khôi phục ngày xưa biểu lộ. Tiến vào Lãnh cung hơn một năm, Thiết quý nhân cuối cùng tỉnh ngộ lại, nàng kiếp này vô vọng ra Lãnh cung. Một cái thanh lãnh sáng sớm, Trương đại quý phát hiện, Thiết quý nhân treo cổ tự tử với trong phòng ngủ. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Thiết quý nhân nếu không phải tuyệt vọng tới cực điểm, quả quyết sẽ không khai thác loại này phương thức cực đoan. Đồng dạng, Bù mỹ nhân cảm xúc cũng không cao. Nếu không phải Tô trưởng canh đối nàng đặc biệt chiếu cố, chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Tô công công, nếu không ngươi dạy ta luyện võ a? Bù mỹ nhân nhìn xem ngay tại lau cái ghế Tô trưởng canh, đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nghe vậy, Tô trưởng canh vô ý thức cự tuyệt. Tuy nói thế giới này người người đều có thể luyện võ, nhưng là thụ thiên phú hạn chế, cuối cùng có thể vượt qua võ đồ giai đoạn, trở thành chân chính võ giả người, không bằng người miệng tổng số 1. Mà trong hoàng cung, càng sâu, không có võ đạo thiên phú, lại tốn hao thời gian đi luyện võ, thuần túy là lãng phí nhân sinh. Có thể cuộc đời của ngu mỹ nhân, từ tiến cung một khắc này bắt đầu, không đã trải qua cùng cấp hoang phía sau. Tốt. Tô trưởng canh đồng ý Tô công công, ngươi thật sự quá tốt rồi. Ngu mỹ nhân vẻ mặt tươi cười, tiếp lấy thở dài một câu, đáng tiếc ngươi là công công. Đúng vậy a, đáng tiếc là công công. Rèn luyện thân thể phương thức có rất nhiều, tỉ như ôm trung bình tấn, cử tạng, bơi lội vân vân. Tô trưởng canh nghĩ sâu tính kỹ qua sau, quyết định dạy ngu mỹ nhân luyện bóng đá. Xem như một tên quả bóng kẻ yêu thích, cái mang banh qua người, lăng không giúp bắn, đánh đầu công môn tùy ý cầu nổ bắn ra, hắn đều có thể làm được có xe nhẹ đường quen. Ngu mỹ nhân đối với nhìn như đơn giản, kỳ thực độ khó cực cao bóng đá vận động, lập tức liền hứng thú. Ngay từ đầu, ngu mỹ nhân tổng hội khống chế không nổi dùng cả tay chân, phạm quy không ngừng. Đối với cái này Tô trưởng canh đồng thời không có lên tiếng sửa lại. Dù sao thế giới này không có bóng đá, quy tắc một chuyện còn không phải từ hắn định đoạt. Thường đến thích thú sau, ngu mỹ nhân trên gương mặt xinh đẹp lần nữa lộ ra nụ cười. Rất nhanh, liền có mặt khác cung nga gia nhập. Thành công thắp sáng cung nữ đá bóng đổ nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi: 1. Thích khách gần thân thuật. 2. Tu vi võ đạo 10 năm. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, nhường Tô trưởng canh đại xuất ngoài ý muốn. Dựa theo thiên đạo đồ phổ nguyên thủy trình tự, tấm thứ 2 đồ phổ hẳn là điên loan đạo phượng đồ. Vì thế, Tô trưởng canh thậm chí làm xong đi câu lan chuẩn bị. Bây giờ xem ra, cũng không phải là nhất định phải theo trình tự thắp sáng đồ phổ. Ta tuyển ẩn thân thuật. 10 năm tu vi mặc dù chân quý, nhưng là kém xa một môn kỹ năng tới kịp thời. Ẩn thân thuật cũng không phải là thần đạo, nó chỉ là lợi dụng hoàn cảnh biến hóa, lại thêm mọi người thị giác sai lầm, từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả. Tại ban đêm ít người lại công sự che chắn đủ nhiều địa phương, ẩn thân thuật hiệu quả là tốt nhất. Trái lại, ẩn thân hiệu quả vô hạn xu thế với linh. Tô trưởng canh tốn hao một tháng thời gian, mới hoàn toàn nắm giữ cái môn này lịch tiên kỹ năng. Trong đó chủ yếu độ khó nằm ở hoàn cảnh gió lưu động, mùi che giấu, hô hấp cùng nhịp tim khống chế. Muốn hay không buổi tối hôm nay hành động. Tô trưởng canh kích động, hận không thể lập tức lặn xuống Vương Nhạc gian phòng. Theo thường xuyên sáng bỏ mặc, Vương Nhạc tại Cảnh Dương cung là càng ngày càng ương ngạnh rồi. Không rõ chân tướng người, thậm chí đều cho là hắn mới là Cảnh Dương cung thị giám. Kỳ thật, lấy Vương Nhạc võ giả thân phận, hoàn toàn có tư cách đi nào đó điện làm một tên thị giám. Chỉ là vì lưu tại Tiêu Hoàng quý phi bên người, hắn từ bỏ cơ hội như vậy. Lựa chọn của hắn lúc đầu không có cái, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên ỷ lại sủng Mạc Tiêu, đem nguyên bản bình tĩnh Cảnh Dương cung thái giám bộ làm đến chướng khí mù mịt. Thoáng suy tư, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Giết chết Vương Nhạc dễ dàng, khó được là sự tình sau không bị hoài nghi. Toàn bộ Cảnh Dương cung thái giám bên trong, chỉ có Tô trưởng canh cùng Vương Nhạc hai tên võ giả. Nếu như Vương Nhạc chết tại Cảnh Dương cung, đệ nhất hoài nghi đối tượng tất nhiên là hắn Tô trưởng canh. Vẫn là phải chờ một chút. Tiêu Hoàng quý phi nhập Lãnh cung đầy 2 năm, Văn Khang đế tựa hồ đã triệt để quên mất nàng. Tiêu Hoàng quý phi gấp. Vương Nhạc bắt đầu tấp nập xuất cung, lý do là thu mua sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lý do này, thoáng suy tư liền không đáng tin cậy chân. Hoàng cung thu mua từ nội cung giám phụ trách, căn bản không cần tất cả cung thái giám ra mặt. Vương Nhạc xuất cung khẳng định không phải thu mua vật phẩm. Mặc dù hoài nghi Vương Nhạc xuất cung động cơ, nhưng là Tô, thường hai người đều không có ngăn cản. Nhìn xem Vương Nhạc xuất cung bóng lưng, Tô trưởng canh ý thức được, cơ hội tới. Đưa xong cuối cùng nhất một thùng nước tắm, sắp trời dần tối. Tô trưởng canh phát hiện, Vương Nhạc thế mà còn không có trở về. Trở lại chỗ ở, từ mặt khóa lại cửa phòng, Tô trưởng canh bình khí tính nghe, xác nhận phụ cận không có những người khác đi ngang qua. Đột ngột, Tô trưởng canh thân ảnh từ trong phòng biến mất. Hoàng thành Tây thành, Tề Vương phủ cửa sau. Một đầu mang đúng dịp sĩ mũ, người mặc tay áo bào thân ảnh đi ra, thình lình chính là thái giám Vương Nhạc bản thân. Đất dày sinh phương quế, xa rừng đứng thẳng làm đại, diệp khai hừng gió, hoa thổ nguyệt bên trong ánh sáng. Vương Nhạc khẽ hát, nện bước ung dung, gật gù đắc ý hướng lấy hoàng cung phương hướng đi đến. Lúc này đèn hoa mới lên, trên đường người đi đường đội vàng. Có lẽ là tâm tình thư sướng, Vương Nhạc cũng không có chú ý trên đường người đi đường, mà là bước nhanh hơn. Hoàng cung đại môn sẽ ở giờ tí đóng lại, hắn nhất định phải đuổi tại quan môn trước trở lại trong cung. Hoàng cung, Tây Hoa môn. Cấm vệ quân trùng điệp trấn giữ, giọt nước không lọt. Tô trưởng canh lén đi đến tận đây, nhìn xa xa cấm vệ quân, bị ép dừng bước. Ẩn thân thuật hiệu quả cực dai. Từ Cảnh Dương cung đến Tây Hoa môn, đường tắt nhiều cái cung điện, không gây một người phát hiện hành tung của hắn. Thế nhưng là lúc này, hắn lại không ra được Tây Hoa môn. Đang lúc Tô trưởng canh vô kế khả thi thời điểm, giao thái điện phương hướng bỗng nhiên lái tới một cỗ xe ngựa. Người nào đêm nay mới xuất cung? Muốn hay không hòa với xe ngựa xuất cung? Dừng xe. Đang lúc Tô trưởng canh do dự thời điểm, thủ vệ cấm quân xa xa ngăn cản xe ngựa. Các ngươi mù sao? Đây là quý vương xe ngựa. Mã phu mặt lộ không vui, phẫn nộ quát. Không đợi thủ vệ cấm quân đáp lời, trong xe ngựa truyền ra một đạo giọng ôn hòa, lâm ứng, không thể làm cản. Đó là quý vương Lương Thành thanh âm. Truyền ngôn tam hoàng tử quý vương làm người điệu thấp khiêm tốn, tính cách rộng nhân, không thích xa hoa lãng phí. Hôm nay gặp phải, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết là quý vương giá lâm, còn xin tha thứ hạ quan và trạm tội. Cấm vệ quân lĩnh đội cung kính hành lễ nói. Lúc này, Tô trưởng canh đã có quyết định. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tập trung ở buồng xe thời điểm, hắn lặng yên lén đi đến xe ngựa dưới đáy, nín thở. Ngoại giới chỉ biết là quý vương thiên phú không bằng hai vị hoàng huynh, lại không biết đó là bởi vì hắn che giấu tu vi. Một năm trước thi hương bên trong, Tô trưởng canh tận mắt nhìn thấy, quý vương dùng một mảnh lá cây đặt xuống một con chim bay. Trích diệp phi hoa, chính là võ sư đặc thù tiêu chí. May mắn, võ đạo thế giới không có thần thức, hiện trường mọi người cũng không phải phát hiện Tô trưởng canh tung tích. Chương 8, hoàn mỹ ám sát đó lấy, thủ vệ cấm quân vội vàng mở cửa thành ra, nhường đường ra. Mã phu nắm chắc dây cương, thúc đẩy xe ngựa ra Tây Hoa môn. Lâm ứng, thời gian còn sớm, đi một chuyến nhị hoàng huynh trong phủ. Quý vương đột nhiên phân phó nói. Được. Mã phu giục ngựa dơ roi, xe ngựa chạy như bay. Cũng đúng lúc này, Tô trưởng canh phát hiện tam hoàng tử trong buồng xe chuyển ra hô hấp của hai người âm thanh. Điện hạ, bệ hạ bệnh nặng lại giữ kín không nói ra, là vì cái. Một đạo dễ nghe thanh âm cô gái vang lên. Tự nhiên là vì thái tử. Nô tỳ không hiểu. Thái tử nhu nhược, trong triều ủng hộ hắn cũng không chiếm đa số, mà thái tử cũng không trưởng bình quyền cũng không vào triều đường. Lúc này công khai phụ hoàng bệnh tình, ngươi cảm thấy những quyền quý kia sẽ như thế nào? Điện hạ, vậy ngươi không muốn sao? Tô trưởng canh cũng không nghe thấy quý vương trả lời, bởi vì hắn đã rời đi xe ngựa. Liên quan với hoàng quyền tranh đoạt, cùng một cái thái giám có cái quan hệ đâu? Thái tử đăng cơ cũng tốt, nhị hoàng tử phản công thành công cũng được, hậu cung công việc vẫn như cũ cần bọn hắn những này thái giám cung nga đi hoàn thành. Tô trưởng canh mục đích chuyến đi này chỉ có một cái, đó chính là đem cho mình nói xấu vương nhạc diệt trừ. Hoàng thành rất lớn, cứ việc có phương hướng, Tô trưởng canh vẫn như cũ tốn hao không ít thời gian, mới tại một đầu trên đường cái tìm tới vương nhạc. Đã xanh lắt trên đường cái, đèn đuốc sáng trưng. Hai bên đường phố, tiểu thương tiếng chào hỏi liên tiếp. Vương nhạc trong tay nhiều thêm một đôi bảo định thiết cầu, đang với trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn lấy. Đối mặt không chút nào bố trí phòng vệ vương nhạc, Tô trưởng canh có nắm chắc một kích mất mạng. Chỉ là, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới quan binh chú ý Tô trưởng canh không muốn để cho vương nhạc chết, biến thành án mưu sát. Chí ít trước mắt không được. Ngay tại Tô trưởng canh nghĩ đến như thế nào xuất thủ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa chạy nhanh đến xe ngựa. Chỉ là trong nháy mắt, trong lòng có của hắn chú ý mắt thấy xe ngựa cùng vương nhạc cách xa nhau bất quá 10 mét, một khối bạc vụn đột nhiên từ bên đường trên mái hiên rơi xuống, lăn đến một cái bán đồ chơi làm bằng đường bán hàng rong trước. Thiên hàng hoành tài, đồ chơi làm bằng đường bán hàng rong liền trong tay súng kíp đều chưa từng dập tắt, liền nhanh chóng hướng về bạc vụn liền xông ra ngoài. Đồ chơi làm bằng đường bán hàng rong cùng người qua đường đụng vào nhau, trong tay súng kíp trực tiếp điểm đốt người qua đường đèn lồng áo ngoài. A nha, đèn lồng bị đá ra, hướng về chạy nhanh đến xe ngựa rơi đi. Bò họ. Ngựa chấn kinh, làm xe ngựa ngay tại chỗ đã mất đi khống chế, hướng về chạm mặt tới vương nhạc đụng vào. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng lấy vương nhạc võ giả thân phận, không khó lắm né tránh xe ngựa. Chỉ là giờ này khắc này, vương nhạc đang chìm ngâm ở sắp lên làm đại tổng quản tốt đẹp trong tưởng tượng, không có chút nào chú ý tới đối diện đánh tới xe ngựa. Vương nhạc bị đâm đến bay rất ra ngoài, hung hăng té lăn trên đất. Va chạm mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không chí mạng. Tô trưởng canh tự nhiên biết rõ. Ngay tại vương nhạc muốn rơi xuống đất thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh rồi. Cứng rắn nền đá trên mặt, chẳng biết lúc nào vậy mà dựng lên một cái dài nhỏ dùng kim thêu hoa. Vương nhạc sau não vừa lúc rơi vào dùng kim thêu hoa bên trên. Rắc rắc. Vương nhạc đầu tiên là cảm giác sau não một tia đau đớn, tiếp lấy trong đầu một trận mê mội đánh tới. Hắn miệng sùi bọt mép, ngắn ngủi mấy hơi liền không có khí tức. Vương nhạc đến chết cũng không biết chính mình như thế nào mất mạng với đây. Người chết nha. Rít lên một tiếng, đường cái trong nháy mắt hỗn loạn một đoàn. Căn bản không người chú ý tới, đây hết thảy kẻ đầu têu đã sớm rời xa hiện trường. Ngươi thành công chế tạo một trận ngoài ý muốn, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1. Tẩy tủy đan 1. 2. Tu vi võ đạo 5 năm. Không tưởng được, lần đầu ra tay giết người, cứ việc mục tiêu chỉ là một tên võ giả bình thường, vẫn như cũng nhận được 5 năm tu vi võ đạo ban thưởng. 5 năm tu vi võ đạo trở với biến tướng tăng lên Tô trưởng canh phỏ nguyên. Ta tuyển tẩy tủy đan. 5 năm thời gian tu vi cố nhiên hấp dẫn người, nhưng là đối Tô trưởng canh mà nói, tẩy tủy đan quan trọng hơn. Tẩy tủy đan tác dụng duy nhất chính là cải thiện võ giả tư chất thiên phú. Tuy nói thế giới này người người thể luyện võ, nhưng là tư chất thiên phú cao thấp, tuyệt đối hạn chế thành tựu cuối cùng. Cái này bao quát hai cái phương diện, tốc độ tu luyện cùng cuối cùng hạn mức cao nhất. Vương Nhạc cái này nhiều năm vẫn như cũ dừng lại tại phổ thông võ giả cảnh, cũng là bởi vì đã đến thiên phú của hắn hạn mức cao nhất. Tô trưởng canh thiên phú so Vương Nhạc hơi ưu, nhưng hắn hạn mức cao nhất cũng chỉ là đỉnh phong võ giả mà thôi. Nói cách khác, không cải thiện thiên phú mà nói, cho dù đạt được lại nhiều tu vi ban thưởng, cuối cùng cũng không có thể đột phá đến võ sư cảnh. Có lẽ đây chính là vì sao tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, nội lực không có gia tăng nguyên nhân. Tô trưởng canh không có hướng hoàng cung phương hướng đi. Lúc này đã là giờ tuất, không có thủ lệnh tình huống dưới, hoàng cung chỉ cho phép ra không cho phép vào. Cho dù đến Tây Hoa môn, cũng vào không được hoàng cung. Tô trưởng canh dự định tìm một chỗ ẩn nút đến lăng sáng sớm, lại theo Ngự Thiện phòng thu mua cỗ xe cùng một chỗ tiến cung. Cuối cùng, tìm tới một gian không người sân nhỏ, nhân thể ẩn nút hạ xuống. Trong lúc đó, đồ qua đại danh đỉnh đỉnh Di Hồng viện. Hắn hưu tâm vào, nhưng lại sợ qua không được thẩm, cuối cùng đành phải tại chứng chứng lưu thương bên trong, quay người rời đi. Văn Khang 43 năm đông, Tô trưởng canh vào cung đã dòng dã 10 năm. Thường xuyên sáng đã cáo lao hồi hương, Tô trưởng canh trở thành Cảnh Dương cung duy nhất thị giám. Bất quá, Tô trưởng canh làm việc khiêm tốn, ngoại trừ cơ bản tôn kính, cũng không có người đem hắn để ở trong lòng. Một cái không có chút nào chiến lược dưỡng sinh công công, cũng không đáng giá chú ý, ngược lại là thái tử, nhị hoàng tử ở giữa đoạt chính chi tranh, kiếm đủ ánh mắt. Nhị hoàng tử tay cầm hoàng thành quân phòng giữ, tăng thêm có Trần gia âm thầm duy trì, mặt giấy thực lực nghiễm nhiên lấn át thái tử. Bất quá thái tử cũng không kém, tại Lữ Hậu bảy mưu nghị kê phía dưới, nhận được một đám văn thần duy trì. Văn thần đối võ tướng, ưu thế tại ai, liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ là để cho người ta kỳ quái, không kém cỏi chút nào người khác tam hoàng tử, thế mà cam tâm duy nhị hoàng tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đêm đó, Càn Thanh cung đèn đuốc sáng trưng. Ngự y tề tụ, thái giám cung Nga ra ra vào vào, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hoàng thượng băng hà nha. Một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng cung. Văn Khang đế vị này đại lương tông sư, cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Võ đạo mặc dù có thể cường thân kiện thể, nhưng là cũng không thể gia tăng tuổi thọ, cho dù là võ đạo tông sư, một dạng trốn không rời sinh lão bệnh tử. Ngươi chứng kiến Văn Khang đế vẫn lạc, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo một năm. Nghe được Văn Khang đế băng hà, Tô trưởng canh triệu tập thủ hạ thái giám, ban đêm đóng cửa kỹ càng, không muốn chạy loạn khắp nơi. Cảnh Dương cung thái giám bên trong, lớn tuổi nhất là Thạch Tông Trường, Tưởng Tốn Học hai người. Có thể cho dù là lớn tuổi nhất hai người, cũng không có trải qua hoàng đế băng hà một chuyện, căn bản không biết ý vị này cái. Tô trưởng canh không có trải qua việc này, nhưng là nhìn qua tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh lại có không ít. Hoàng đế băng hà bình thường đều sẽ nương theo lấy nội loạn phát sinh. Sự tình quả nhiên như Tô trưởng canh sở liệu. Nhị hoàng tử Quý Vương xuất lĩnh hoàng thành quân phòng giữ, trước tiên đem hoàng cung vây lại. Thái tử được Lữ Hậu sớm cáo chi, trước một bước tiến vào hoàng cung, hắn lấy thái tử thân phận thống lĩnh cấm vệ quân, cộng thêm văn thần, tạm thời nắm trong tay hoàng cung. Chương 9, hoàng cung chi biên thái tử Ngưu Quốc, độc hại phụ hoàng. Chúng tướng theo ta giết vào hoàng cung, đem lưu hại phụ hoàng người dây thừng cái này phát. Tề Vương đứng ở lập tức, hướng về hoàng cung đại môn hô. Tề Vương, ngươi đây làm lưu phản, làm nhanh chóng tối lui. Thái tử khó gặp ngạnh khí một lần. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cấm vệ quân mặc dù nhân số ít với đối phương, nhưng bằng mượn hoàng cung tường cao, cũng là giữ vững hoàng cung. Đang lúc thái tử buông lòng một hơi thời điểm, biến cố xuất hiện. Tề Vương cầm trong tay lưu tinh truy, hung hăng đập ra hoàng cung đại môn. Hắn thế mà đột phá đến đỉnh phong võ sư. Đại Lương quốc tổng cộng có tứ đại tông sư, Văn Khang đế đã chết. Trần Quốc Công tuy nói duy trì Tề Vương kỳ thực trung lập, thượng võ giám tông sư không được tham dự hoàng gia sự tình, cũng chỉ có vị Đại Hà kiếm tông kia tông sư mới có thể uy hiếp được Tề Vương rồi. Có thể Đại Hà kiếm tông tông sư với 15 năm trước cũng đã mất đi tung tích, hôm nay là có hay không còn sống đều chưa xác định. Tông sư không ra, Tề Vương chiến thắng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Một đêm này, trong cung người trắng đêm khó ngủ. Hoàng thành quân phòng giữ tướng sĩ tại chế ngự cấm vệ quân sau, bắt đầu ở tất cả cung điện ở giữa chạy trốn. Hoàng gia đồ vật bọn hắn tự nhiên không dám động, nhưng là cung nữ bọn thái giám đồ vật, bọn hắn có thể không có chút nào khách khí. Ngươi chứng kiến Tề Vương một kích phá cửa thành, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo tháng 1. Ngươi chứng kiến cấm vệ quân tan tác, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo tháng 1. Ngươi chứng kiến hoàng thành quân phòng giữ tham lam, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo tháng 1. Tô trưởng canh không nghĩ tới, đại lương hoàng thành trận này biến cố, nhường hắn kiếm đủ tu vi võ đạo ban thưởng. Đáng tiếc thân thể của hắn thiên phú quá mức bình thường, cho dù trải qua tẩy tủy đàn tẩy lễ, bây giờ cũng bất quá là đã trên trung đẳng chi tư. Nếu là thượng đẳng chi tư, có thiên đạo đồ phổ phụ trợ, hắn đã sớm có thể bước vào võ sư cảnh rồi. Kịch liệt gõ cửa âm thanh, đem Tô trưởng canh suy tư kéo về hiện thực. Vì đồ cái thanh tịnh, Tô trưởng canh tuyển cái này vắng vẻ sân nhỏ ở lại. Mở cửa, quân phòng giữ thanh tra nội gian. Thanh âm thô bạo truyền đến, làm người ta sinh chán ghét. Đây là nội thị phòng ngủ, không có các ngươi muốn tìm người. Tô trưởng canh không có mở cửa, mà là như vậy đáp. Nhưng mà, ngoài cửa người cũng không hề rời đi. Lang, cửa phòng bị người từ ngoại dụng đao chém nát. Một trước một sau, hai tên người mặc khôi giáp binh sĩ vào. Hai người đều là phổ thông võ giả cảnh. Phổ thông võ giả cảnh, cho dù là hoàng thành quân phòng giữ bên trong, cũng là địa vị không thấp, chí ít cũng sẽ là tiểu đội trưởng một tên. Bây giờ hai tên trong quân đội trưởng, vậy mà chạy tới hậu cung bên trong xiết sách cung nữ thái giám, thật là khiến người khinh thường. Đừng lúc đích, chúng ta hoài nghi ngươi tham dự độc hại tiên hoàng. Trong đó một thân tài tương đối cao người hô. Một người khác thì hướng Tô trưởng canh túi tiền trực tiếp đưa tay tới. Hai người tâm tư không che giấu chút nào. Tô trưởng canh sắc mặt lạnh lẽo, không có lên tiếng, mà là tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ, hướng sân nhỏ nhìn lại. Mảnh này biệt khu, ngoại trừ hai người trước mắt, cũng không có những người khác đến nơi. Nói cách khác, cái này chuyện phát sinh, cũng sẽ không có người biết. Nhà ta đồ vật, cẩn thận có mệnh cầm mất mạng hoa. Tô trưởng canh nhạt tiếng nói. Ha ha, ngươi cái hoạt quan, muốn chết. Cao to quân sĩ huy động trong tay giao quân dụng, trực tiếp chém vào qua đây. Mắt thấy giao quân dụng liền muốn chặt tới Tô Trường Canh, kết quả tại chỗ chán ngừng lại. Ai, cần gì chứ? Tô Trường Canh thở dài một tiếng, chỉ thấy hắn tùy ý rôi ra hai chỉ, xinh xinh kẹp lấy đối phương giao quân dụng. Ngươi là cao cấp võ giả? Cao to quân sĩ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Bọn hắn vì để tránh cho gặp được cao thủ, cố ý tuyển vắng vẻ cái này, nghĩ không ra vẫn như cũ đá vào tấm sắt. Tô Trường Canh xuất thủ gọn gàng, hai tên quân sĩ không có thốt một tiếng liền bật khí, hẳn là không cảm giác được thống khổ đi. Chỉ ít, Tô Trường Canh là cái này cho rằng. Sai rồi, ta là Định Phong võ giả. Xử lý xong hai người thi thể, Tô Trường Canh không quên bổ sung một câu. Thành công đánh giết hai tên tham lam quân sĩ, nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi, 1, phạt cốt đan 2. 2, tu vi võ đạo 10 năm. 10 năm tu vi, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tô Trường Canh bây giờ đã là đỉnh phong võ giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thành võ sư. Nếu như nói võ giả là võ đạo khởi điểm, người võ sư kia thì là võ đạo chủ lưu. Trở thành võ sư, liền có đặt chân cơ sở. Đáng tiếc, Tô Trường Canh trong lòng rõ ràng, lấy chính mình trung thượng chi tư, lại cho hắn 100 năm tu vi, cũng vô pháp đột phá đến võ sư. Cho nên, ta tuyển phạt cốt đan. Ánh sáng tán nhấp nháy, hai mai như hạt đậu nành viên thuốc xuất hiện ở trước mắt. Tẩy tùy đan, phạt cốt đan cái này đan dược, bình thường lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lại hướng sau hiệu quả liền muốn giảm phân nửa rồi. Tô Trường Canh một hạt phạt cốt đan nuốt vào, dược lực hóa thành dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Nguyên bản có chút tối trầm gân mạch, dần dần sáng lên. Thượng đẳng chi tư. Tô Trường Canh lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ, thế là đem thứ hai hạt phạt cốt đan đồng dạng nuốt vào. Đáng tiếc hiệu quả kém xa lần thứ nhất. Thượng đẳng chi tư, lý luận hạn mức cao nhất là cao cấp võ sư, đối với Tô Trường Canh này mà nói, cũng không đủ. Phụng Tiên Điện. Đang lúc Tô Trường Canh nuốt thuốc cải thiện thể chất thời điểm, Tề Vương xuất lĩnh trung tướng, đem thái tử bọn người chạy tới nơi đây. Thái tử ngồi cao long ỷ, ở bên cạnh hắn là Ti Lễ giám đại tổng quản. Mặt khác duy trì thái tử người, thì nhao nhao đứng long ỷ trước mặt, ngăn trở trước mặt Tề Vương. Chỉ là run rẩy thân thể, bại lộ nội tâm của bọn hắn. Tề Vương hăng hái, mặt mũi tràn đầy đắc ý nơi đây, tu vi của hắn cao nhất, căn bản không ai cả nổi. Cầm xuống thắng lợi chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Tại Tề Vương bên người, ngoại trừ hoàng thành quân phòng giữ phó tướng Thang Công Cử, còn có tam hoàng tử Quý Vương. Đối mặt như vậy tràn diện, Quý Vương thần sắc tự nhiên, phản phất không đếm xỉa đến. Hoa huynh, đem ngọc tỷ giao ra, ta có thể lưu ngươi toàn bộ thi. Tề Vương đắc ý cười nói. Lương Thành, ngươi đây là khi sư diệt tổ. Thái tử vừa giận vừa sợ, chỉ vào Tề Vương nói, muốn ngọc tỷ, trừ phi từ ta thi thể lên bước qua đi. Đã như vậy, ta đến thành toàn ngươi. Tề Vương hét lớn một tiếng, giơ lên giao quân dụng liền muốn xông đi lên. Tại triều thần ánh mắt kinh hoàng bên trong, ngoài ý muốn phát sinh rồi. Đột ngột, một thanh kiếm sắc lặng yên đâm ra, từ phía sau đâm xuyên qua Tề Vương thân thể. Đỉnh phong võ sư, không phải tông sư không thể giết. Nhưng nếu bị người đánh lén, tình huống kia lại có khác nhau rồi. Tề Vương, đường đường đỉnh phong võ giả, vô địch với cái này tồn tại, lại ngay cả phòng ngự cũng không kịp làm, liền ngã vào trong vũng máu. Phúc. Lợi kiếm rút ra, máu tươi vẩy ra. A, tiếng thét chói tai vang vọng cả tòa Phụng Thiên Điện. Thái tử cùng đông đảo triều thần đều mộng. Hoàn thành quân phòng giữ phó tướng Thang Công Cử, lại thừa dịp Tề Vương không sẵn sàng, từ phía sau tập kích Tề Vương. Vì cái, Tề Vương không cam lòng mà nhìn mình phó tướng. Tề Vương, thật xin lỗi. Người anh dũng vô địch, nghĩa cái bất thiên, chính là ti chức trong lòng tính ngưỡng người. Nhưng ti chức có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Thang Công Cử hổ thẹn nói. Thang Công Cử ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn là bị người chỉ điểm. Cái kia sai xử hắn người là ai? Chương 10, võ sư chi cảnh đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía thái tử. Nhưng mà, thái tử lại là một mặt mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng thất thố. Ai? Một mực giữ im lặng Quý Vương bỗng nhiên thở dài một tiếng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Lương Tú, Quý Vương, là ngươi. Ta vốn không nghĩ như thế. Chỉ là thái tử nhu nhược, nhị hoàng huynh tàn bạo, đại lương giao cho trong tay các ngươi, nguy rồi. Quý Vương nhạt tiếng nói. Nghe vậy, đám người trầm mặc. Quân chủ một nước, võ nghệ, tài văn chương, can đảm, nhân ái thiếu một thứ cũng không được. Hiển nhiên thái tử cùng nhị hoàng tử đều không thích hợp. Thái tử, giao ra ngọc tỷ, đồng thời tuyên bố từ bỏ hoàng vị, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Quý Vương cuối cùng nói ra mục đích của mình. Thái tử không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Hôm sau, thái tử tuyên bố từ bỏ hoàng vị. Ba xin 13 từ về sau, Quý Vương đăng cơ, đổi quốc hiệu Vĩnh Tú. Chứng kiến tân hoàng đăng cơ, nhân sinh cảm ngộ gia tăng, tu vi võ đạo tháng 6. Tân hoàng đăng cơ, loại này cả nước tính chất đại sự, vậy mà chỉ có nửa năm tu vi ban thưởng. Bất quá lúc này không giống ngày xưa rồi. Tại phục dụng tẩy tủy đan cùng phạt cốt đan về sau, hắn bây giờ đã là tư chất thượng đẳng. Nửa năm tu vi, đủ để cho Tô Trường Canh đột phá đến võ sư cảnh. Phổ thông võ sư cùng đỉnh phong võ giả, mặc dù chỉ có cách nhau một đường, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Ở trước mặt võ sư, võ giả bất luận cái gì chiêu thức, đều như là khoa chân múa tay. Chỉ là, đột phá đến võ sư cảnh sau, Tô Trường Canh đứng trước một nan đề, đó chính là giải thích như thế nào chính mình tu luyện. 10 năm tu luyện tới võ sư cảnh, cũng không tính cái. Có thể Tô Trường Canh tu luyện chính là hồi xuân quyền. Tại đại lương trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai thông qua hồi xuân quyền tu luyện tới võ sư cảnh. Huống chi, những năm này vì bảo trì địa thấp, Tô Trường Canh chưa từng có đi thượng võ giám đổi mới qua cảnh giới của mình. Đột nhiên từ võ giả bình thường biến thành võ sư, là tuyệt đối sẽ khiến chú ý vậy coi như vi phạm Tô Trường Canh dự định rồi. Tô Trường Canh nghĩ đến dấu giếm công báo, bất quá rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ. bây giờ Vĩnh Tu Đế đăng cơ, tất nhiên sẽ đối hậu cung nhân viên tiến hành thanh toán. Nếu như bị phát hiện dấu giếm công báo, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Tô trưởng canh có thể chọn rời đi hoàng cung, từ đây cao chạy xa bay. Thế nhưng là trong thiên hạ, còn có cái nào so trong cung an toàn hơn? Huống chi, Tô trưởng canh chim nhỏ còn không có tìm trở về. Tuy nói ba hai tất sự tình ném đi liền mất đi, thế nhưng là cốt đục của mình, há có thể thật sự không muốn. Suy tư thật lâu, Tô trưởng canh có một ý kiến. Hắn dự định mạo hiểm thử một lần. Đây cũng là hắn xuyên việt đến thế giới này sau, lần thứ nhất làm mạo hiểm sự tình. Thượng võ giám, tuy nói tân đế đăng cơ, nhưng cái này cùng lại ngày xưa không được gì. Đỗ quản sự, ta đến đổi mới ta võ giả tư liệu. Tô trưởng canh hướng về Đỗ Bân nói ra. Cái này nhiều năm qua đi, Đỗ Bân tu vi đồng thời không tiến triển chút nào. Ấn chứng tư chất hạn mức cao nhất mà nói. Ôi, là dưỡng sinh công công tới rồi. Ngươi đột phá đến trung cấp võ giả. Ta cũng không rõ ràng. Đột phá liền đột phá, nào có không rõ ràng mà nói. Tô trưởng canh chưa hề nói lời nói, mà là đi đến lực lượng máy kiểm tra trước mặt, đối với máy kiểm tra toàn lực oanh ra một quyền. Lực lượng 4.500 cân. Chính là trung cấp võ giả lực lượng phạm chủ. Cái này không phải liền là trung cấp võ giả nha, như thế nào không rõ ràng đâu. Đỗ quản sự, có hay không giấy? Tô trưởng canh không trả lời mà hỏi lại. Đỗ quản sự tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là phân phó thủ hạ lấy ra mỏng tuyên. Tô trưởng canh tiếp nhận mỏng tuyên, vận chuyển nội lực quán chú với mỏng tuyên phía trên. Nguyên bản mềm mại nhẹ nhàng mỏng tuyên, ở bên trong lực quán chú phía dưới, trong nháy mắt trở nên như là thép tấm một dạng cứng chắc. Nội lực, đây là nội lực. Người tu ra nội lực. Đỗ Bân khó có thể tin nhìn xem Tô trưởng canh. Tu ra nội lực chính là võ sư cảnh tiêu chí. Có thể trước đó lực lượng khảo thí biểu hiện, Tô trưởng canh rõ ràng chỉ có trung cấp võ giả trình độ. Như vậy không hợp với lẽ thường sự tình, khiến cho đám người không hiểu ra sao. Căn cứ thưởng thức, có thể chứa đựng nội lực tồn tại thân thể, lực lượng chí ít tại vạn cân trở lên. Có thể Tô trưởng canh tu ra nội lực, cũng chỉ có hơn 4.000 cân lực lượng, khẳng định là không bình thường. Chẳng lẽ Tô trưởng canh nhận giấu đi lực lượng? Không có khả năng. Đám người trước tiên đem ý nghĩ này loại bỏ. Căn cứ thượng võ giám võ giả quản lý quy định, cảnh giới võ đạo ngoại trừ ảnh hưởng chức vị cao thấp, càng quan hệ cá nhân tài nguyên tu luyện phân phối. Bởi vậy, căn bản sẽ không có người giấu giếm tu vi của mình, bởi vì lúc đó trực tiếp ảnh hưởng ngày sau võ đạo thành tựu. Có thể hay không cùng ta tu luyện hồi xuân quyền có quan hệ? Tô trưởng canh hỏi. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Võ giả cảnh tuy nói chủ tu ngoại kình chiêu thức, nhưng là chia nhỏ vẫn như cũ sẽ có bất đồng, có nhân chủ tu lực lượng, cũng có nhân chủ tu kiếm đạo, còn có nhân chủ tu thân pháp tốc độ. Hồi xuân quyền được vinh dự dưỡng sinh quyền pháp, chẳng lẽ nói dưỡng sinh cũng có thể tăng lên cảnh giới võ đạo? Đám người không khỏi thần sắc phức tạp. Tại thực lực vi tôn võ đạo thế giới, không ai sẽ đem dưỡng sinh coi là chuyện đáng kể. Nhưng nếu như dưỡng sinh có thể tăng lên cảnh giới võ đạo, lại chính là một chuyện khác. Lại thêm, Tô trưởng canh vị nội thị nhân viên, cả đời đều không có bao nhiêu cơ hội cùng người tranh đấu, chiến lực cao thấp ảnh hưởng đồng thời không như trong tưởng tượng cái kia cao. Đỗ quản sự, ta loại tình huống này, đến cùng tính cái tu vi? Tô trưởng canh mở miệng hỏi. Tô trưởng canh vấn đề, một cái đem Đỗ Bân hỏi lại. Chỉ nói tới sức mạnh thì chỉ có thể coi là trung cấp võ giả. Có thể dựa theo võ sư tiêu chuẩn, Tô trưởng canh đã tu ra nội lực, cần phải xem như võ sư cảnh. Ngay tại Đỗ Bân không biết như thế nào cho phải lúc, một đạo giản mua lại thanh âm uy nghiêm truyền đến, như là đã tu ra nội lực, liền theo võ sư cảnh ghi tên đi. Đó là thượng võ giám chủ trì tông sư thanh âm. Tô trưởng canh lấy đạo dưỡng sinh, tu thành võ sư cảnh sự tình, rất nhanh liền trong cung truyền ra. Vì thế có người thậm chí chuyên chạy đến cảnh Dương cung, xem xét dưỡng sinh công công là tu luyện như thế nào. Khi thấy tuổi gần 30, nhưng như cũng mặt như quan ngọc Tô trưởng canh, mọi người nhao nhao bắt đầu hâm mộ rồi. Đương nhiên, chỉ là hâm mộ. Đạo dưỡng sinh, đó là hy sinh chiến lược đổi lấy. Võ sư cảnh cũng chỉ có trung cấp võ giả lực lượng, có mấy người có thể thản nhiên tiếp nhận. Huống chi thân thể cho dù trẻ lại, không có chiến lực thì như thế nào tại võ đạo thế giới đặt chân. Cho nên, bởi vậy chuyển tu đạo dưỡng sinh người cũng không có bao nhiêu. Nhất là phát hiện hiệu quả cũng không có vậy tốt thời điểm, đều nhao nhao từ bỏ. Dưỡng sinh công công lại một lần nữa từ mọi người chú ý bên trong xóa tên. Đối với kết quả như vậy, Tô trưởng canh rất hài lòng. Không người nào biết, Tô trưởng canh tại khảo thí lực lượng thời điểm, vậy mà không có xuất tận toàn lực, mà là bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận lực lượng. Hắn chân thực lực lượng tuyệt đối vượt qua 200 cân, đã có thể so với trung cấp võ sư. Sở dĩ cái này làm, tự nhiên là bởi vì hắn tu luyện không dựa vào thượng võ giám tài nguyên, địa vị cao thấp đối Tô trưởng canh ảnh hưởng cũng không lớn. Còn như có thể hay không bởi vì thực lực thấp mà bị bắt nạt, cũng sẽ không. Tiểu thuyết nâng cao dâm thấp, cũng không có tại cái này xuất hiện. Ngược lại càng giống là đang đi học thời kỳ như thế, tên thứ nhất cùng tên thứ hai rất khó trở thành thân mật bằng hữu, mà thứ nhất đếm ngược cùng đếm ngược thứ hai lại trở thành đồng đảng. Mọi người càng nhiều thời điểm, càng ưa thích nhìn thấy người khác so với chính mình kém, mà không phải nhìn thấy người khác mạnh hơn chính mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, võ sư cảnh Tô trưởng canh hoan nên tới một lần thăng chức tăng lương cơ hội. Chương 11, gặp lại Dương Quý Phi hồi bẩm công công, tiểu nhân chỉ là may mắn đột phá đến võ sư cảnh, thăng chức một chuyện chỉ sợ khó mà phục chúng. Tô trưởng canh đối mặt kính sự phòng đại tổng quản, nói như thế. Dựa theo kính sự phòng đại tổng quản ý tứ, chuẩn bị đem Tô trưởng canh điều đến đô chi giám nhậm chức, phụ trách Vĩnh Tu Đế thường ngày xuất hành dẫn đạo, dọn đường. Ngự tiền thái giám vì từ lục phẩm, so thị giám chọn bện cao 4 cái phẩm cấp. Chỉ là Tô trưởng canh cũng không muốn cái này phú quý. Đừng nói bản thân hắn có bí mật, chỉ riêng gần đuốt như gần cọp điểm này, liền không khả năng đáp ứng. Tiểu Tô tử, ngươi tính cách này cũng không tốt, người khác đều lại cố gắng leo lên trên, liền ngươi có cơ hội thăng quan lại muốn từ bỏ. đại tổng quản sụ mặt nói ra. Vậy ngươi vì cái không đi? Tô trưởng canh đoán thầm một câu, bất quá sắc mặt lại kinh sợ nói, nhỏ bé thẹn với công công kỳ vọng, chỉ là nhỏ bé thực sự năng lực không kịp, mong rằng công công tuyển cái khác người khác. Thôi, ngươi liền tiếp tục lưu lại Cảnh Dương cung đi. Cuối cùng, Tô trưởng canh tấn thăng Cảnh Dương cung chấp thủ tùy tùng, vì từ thất phẩm. Tháng liên tiếp 2 cấp, hắn lương tháng cũng đi theo lật ra gấp 3, đạt tới 30 lượng nhiều. Trên thực tế, mặc kệ là chấp thủ tùy tùng vẫn là thị giám, Cảnh Dương cung thái giám đều thuộc về Tô trưởng canh một người quản. Ai bảo Cảnh Dương cung chỗ vắng vẻ lại quận cũ é, không có chất béo có thể kiếm tình huống dưới, căn bản không có cao cấp thái giám nguyện ý đến cái này. Vĩnh Tu đế đăng cơ, lúc này tuyên bố một loạt cải cách. Chỉ bất quá, những này cải cách không có quan hệ gì với Tô trưởng canh, cho nên hắn đồng thời không có quá nhiều chiếu cố. Ngược lại là Cảnh Dương cung, đông nhiên náo nhiệt. Văn Khang đế đã qua đời, hắn các phi tử tự nhiên muốn lại lần nữa an bài. Sinh ra hoàng tử phi tử, ngược lại là có thể đi theo hoàng tử tiến về đất Phong An độ lúc tuổi già. Nhưng là những cái kia không thể sinh hạ dòng dõi lại hoặc là sinh hạ chỉ là nữ nhi phi tử, cũng chỉ có thể đem đến vắng vẻ cung điện cư ngụ. Cảnh Dương cung xem như lớn nhất cung điện, tự nhiên là an trí những này thái phi bọn họ địa phương thích hợp nhất. Những này mới vào ở các gia đình bên trong, có hai người cũng làm cho Tô trưởng canh ngoài ý muốn. Thứ nhất là thái tử Lương Triệt mẹ đẻ Lữ hoàng hậu. Thái tử bị phế, phong làm Bình Vương. Lữ hoàng hậu lại không thể đi theo Bình Vương tiến về đất Phong, chỉ vì nàng bây giờ đã là quá sau. Vừa mới tiến cung lúc đó, Tô trưởng canh một lần coi là Lữ hậu sẽ có 102 đại lương. Nhưng bây giờ xem ra, tại cái này võ đạo thế giới, không có thực lực, bất luận cái gì bàn ngoại chiêu cũng chỉ là trăng trong gương mà thôi. Một cái khác nhường Tô trưởng canh ngoại ý muốn người là Dương Quý phi. Đó là Tô trưởng canh sau khi xuyên biệt, tiếp xúc thân mật qua cái thứ nhất phi tử. Đã cách nhiều năm, Tô trưởng canh vẫn như cũ còn nhớ rõ, cái kia da thịt tuyết trắng, cái kia non mềm xúc cảm, cái kia. Đáng tiếc không có chi dùng, hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Gặp qua nương nương, nương nương vạn phúc. Tô trưởng canh không mình hành lễ. Người là dưỡng sinh công công. Nghe mẫu phi nói, người đã từng đã cứu mệnh của nàng. Một đạo thanh âm non nớt truyền đến, Tô trưởng canh lúc này mới chú ý tới, Dương Quý phi bên người còn đứng lấy một tên phấn điêu ngọc trác nữ đồng. Nữ đồng tuổi chừng 4 tuổi, bộ dáng cùng Dương Quý phi cơ hồ không có cái hai loại. Tô công công, đây là nữ nhi của ta Lương Ti Tỉnh. Dương Quý phi giới thiệu nói, gặp qua trưởng công chúa. Miễn lễ. Đã ngươi là dưỡng sinh công công, đó chính là ân nhân cứu mạng của ta. Trưởng công chúa Lương Ti Tỉnh nét đầu lên, một bộ lao luyện thành thục dáng vẻ. Trưởng công chúa nói quá lời, đó là tiểu nhân nên làm, chưa nói tới ân cứu mạng. Mẫu phi, ta nghĩ đem phụ hoàng ban cho ngọc bội của ta tặng cho công công. Trưởng công chúa Lương Thi Tình quay đầu nhìn xem Dương Quý phi. Ừm, đi thôi. Theo sau, Lương Thi Tình đem một mai có khắc rồng hình ngọc bội đưa đến Tô trưởng canh tay. Tô trưởng canh cũng không có cự tuyệt, ngay tại chỗ nhận lấy. Ngọc bội tới tay, chỉ cảm thấy một luồng trong lành khí tức truyền vào thể nội, làm hắn bỗng cảm giác thần thanh khí sảng. Tạ ơn trưởng công chúa ban thưởng. Tô trưởng canh hành lễ nói tạ ơn. Tô công công khách khí, nếu không phải công công tương trợ, liền không có tinh nhi xuất sinh, bây giờ có thể báo đáp công công, chính là tinh nhi cam tâm tình nguyện. Dương Quý phi dịu dàng cười nói, nụ cười của nàng cực đẹp, tựa như trăm hoa đua nở bình thường. Đáng tiếc, dạng này một vị giai nhân tuyệt sắc, bây giờ lại trở thành vị vong nhân. Trở lại chỗ ở, Tô trưởng canh lúc này mới bắt đầu dò xét ngọc bội trong tay. Ngọc bội toàn thân xanh biếc sáng long lanh, mơ hồ trong đó tựa hồ còn có nhàn nhạt huỳnh quang lưu động. Nắm chặt ngọc bội, một tia khí lạnh tràn vào thể nội, làm hắn mừng rỡ. Tô trưởng canh lập tức vận chuyển Quý Hoa Bảo Điện tâm pháp, lập tức phát hiện một luồng tờ sinh mệnh khí tức tràn ngập với toàn thân. Võ đạo tu luyện, càng là phía sau liền sẽ càng khó. Nhưng là Tô trưởng canh có loại cảm giác, có cái này mai ngọc bội phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn thậm chí không á với võ giả cảnh thời kỳ. Thật là đồ tốt ta. Tô trưởng canh mặt lộ vẻ vui mừng, càng ngày chờ mong cốt đục trùng phùng thời gian rồi. Thái phi bọn họ cần vào ở Cảnh Dương cung, nhưng cũng có may mắn người có thể rời đi Cảnh Dương cung. Vĩnh Tu đế đăng cơ sau không lâu liền tự mình hạ chỉ, nhường ngu mỹ nhân dọn đi chữa tu cung. Chữa tu cung là chính phi tập trung địa phương. Vĩnh Tu đế cử động lần này làm cho người ý vị thâm trường. Ngu mỹ nhân rời đi trước, đơn độc gặp Tô trưởng canh. Trưởng canh công công, ta có nên hay không đáp ứng? Ngu mỹ nhân nhìn xem Tô trưởng canh, một bộ do dự dáng vẻ. Mà Tô trưởng canh đồng dạng hơi sững sờ. Vĩnh Tu đế rơi xuống thánh chỉ, ngu mỹ nhân chẳng lẽ còn có thể không tuân theo? Nhỏ bé không biết. Tô trưởng canh đành phải trả lời như vậy. Mặc dù hắn cùng ngu mỹ nhân quan hệ chặt chẽ, nhưng việc quan hệ hoàng gia sự tình, còn không phải trước mắt hắn có thể nghị luận. Trưởng canh công công, muốn nghe hay không chuyện xưa? Ngu mỹ nhân mời nói, trưởng canh rửa tai lắng nghe. Ngu mỹ nhân bản danh Ngu Lan Hầm, nhũ danh Ngu Cơ. Nàng cùng Vĩnh Tu đế từ nhỏ liền đã nhận biết, lại hai bên tình nguyện. Làm sao ngu mỹ nhân xuất thân thấp hèn, Vĩnh Tu đế tuy có ý nạp nàng vì quý vương phi, nhưng lại bị mẹ đẻ Đường Hoàng quý phi ngăn cản. Đường Vũ Lân có thể leo đến Hoàng quý phi vị trí, tự nhiên không phải không có dạ tâm. Nàng tự mình cầu kiến Văn Khang đế, đem bên trong thị lang còn lại nhận sáng ngàn vàng còn lại thanh lịch gả cho quý vương, đồng thời sắp phong làm quý vương phi. Vì đoạn tuyệt quý vương sau đường, Đường Vũ Lân đồng thời còn âm thầm thao tác, đem ngu mỹ nhân đưa vào trong cung. Văn Khang đế chỉ là nhìn ngu mỹ nhân chân dung, liền đem sách nàng phong làm mỹ nhân. Chỉ bất quá, Văn Khang đế còn không tới kịp sủng hạnh ngu mỹ nhân, hắn đột nhiên ngã bệnh. Còn như ngu mỹ nhân sẽ bị đánh vào Cảnh Dương cung thì là nàng cố ý gây nên. Bây giờ quý vương đăng cơ làm cựu ngũ chí tôn, tự nhiên lên nối lại tiền duyên ý nghĩ. Tô trưởng canh nghe xong trầm mặc thật lâu. Kỳ thật ngu mỹ nhân chuyện xưa cũng không ly kỳ, trên địa cầu so đây càng thêm ly kỳ sự tình đều nhiều vô số kể. có một số việc nói ra đều sẽ qua không được thẩm. Nhỏ bé không dám vọng nghị, nhỏ bé chỉ biết là chân ái không nên bị mai một. Tô trưởng canh cuối cùng nhất nói như thế. Ngu mỹ nhân nghe vậy, trong ánh mắt toát ra một tia dị dạng, lập tức thở dài nói, ta đã biết. Đang lúc Tô trưởng canh chuẩn bị cáo lui lúc, ngu mỹ nhân đông nhiên đỏ mặt nói, trưởng canh công công có thể hay không giúp ta tắm rửa? Ngu mỹ nhân mà nói, nhường Tô trưởng canh tim đập rộn lên. Ở kiếp trước, hắn chỉ có thể đối với màn hình trang giấy người thẩm phán, sau khi xuyên biệt lại liên tiếp có cơ hội cùng giai nhân tuyệt sắc tiếp xúc thân mật. Tiếc nuối duy nhất là không có chim dùng. Chương 12, nhân sinh rằng buộc tăng lên ngu mỹ nhân cuối cùng vẫn ra cảnh dương cung. Nàng bây giờ bất quá 20 mấy tuổi, nếu là không cứ vậy rời đi, từ nay về sau quãng đời còn lại cũng chỉ có thể tại cái này tích lạnh cảnh dương cung vượt qua. Chuyện này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một kiện rất khó giải vò sự tình. Ngay tại ngu mỹ nhân ra cảnh dương cung không lâu, trong cung truyền đến tin tức, ngu mỹ nhân bị Vĩnh Tu Đế sắc phong làm quý phi, thưởng chính nhị phẩm đãi ngộ. Đây cũng là Vĩnh Tu Đế đăng cơ sau tự mình sắc phong tên thứ nhất phi tử. Bên trong thị lang, Đường Thái Hậu các loại mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng là căn bản không người có thể ngăn được Vĩnh Tu Đế. Ngươi chứng kiến ngu cơ từ mỹ nhân đến quý phi quá trình, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo một năm. Không tưởng được, ngu mỹ nhân một chuyện, cho ban thưởng thế mà còn không ít. Là bởi vì ta cùng ngu mỹ nhân quan hệ tốt hơn sao? Nếu như là dĩ vãng, một năm tu vi, đối võ sư cảnh Tô trưởng canh mà nói, cần phải thuộc về hạt cát trong sa mạc. Nhưng là trải qua thể chất tăng lên sau, một năm tu vi võ đạo, vậy mà khiến cho hắn có đột phá đến trung cấp võ sư cảm giác. Cảm thụ được thể nội bồng bột nội lực, Tô trưởng canh kìm nén không được nói, thường phát sinh hơi lớn sự tình đi. Vĩnh Tú 2 năm, ngu quý phi sinh hạ một tên bé gái, phong hào chưa hết. Đây cũng là Vĩnh Tú đế vị thứ nhất dòng dõi. Vĩnh Tú đế vui mừng, lúc này sắc phong ngu mỹ nhân vì hoàng hậu, thưởng chính nhất phẩm đãi ngộ. Đồng niên đạt được sắc phong còn có trưởng công chúa Lương Thi Tình. Nàng được sắc phong làm Vĩnh Nhạc công chúa, thưởng thụ từ nhị phẩm đãi ngộ. Dương quý phi thì tấn thăng làm hoàng thái phi. Vĩnh Tú đế sở dĩ như vậy đối đãi Dương quý phi mẹ con, mục đích là vì lôi kéo Dương gia trung tướng. Xem như một tên không được coi trọng hoàng tử, cuối cùng nhất thành công đăng đỉnh đế vị, hắn ngoại trừ ân uy tịch thi, cũng không có biện pháp tốt hơn. Trừ phi hắn có thể đột phá đến tông sư cảnh. Có thể tông sư không phải cái kia tốt đột phá. Ngươi chứng kiến chưa hết công chúa sinh ra, nhân sinh ràng buộc tăng lên, tu vi võ đạo 5 năm. Ngươi chứng kiến trưởng công chúa được sách phong, nhân sinh ràng buộc tăng lên, tu vi võ đạo 5 năm. Ngươi chứng kiến Dương quý phi được sách phong, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo tháng 1. Liên tiếp bắn ra ba đầu tin tức, nhường luôn luôn bình tĩnh Tô trưởng canh lập tức không bình tĩnh rồi. 10 năm tu vi, đây chính là 10 năm tu vi. Nếu không phải cuối cùng nhất một đầu tin tức tồn tại, hắn sợ rằng sẽ coi là hệ thống nổi điên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được 10 năm tu vi võ đạo, Tô trưởng canh nằm mơ đều không có cái này nghĩ tới. Làm tờ HUNZ năng lượng tràn vào thể nội, hắn mới dám tin tưởng, cái này lại là thật sự. Tô trưởng canh rất là kinh hỉ, bởi vậy không có chú ý tới hệ thống nhắc nhở bất động. Nguyên bản Tô trưởng canh liền sắp đột phá đến trung cấp sư giả, bây giờ có 10 năm tu vi quán chú, hắn trong nháy mắt liên tiếp phá 2 cấp, đến cao cấp võ sư cảnh. Chỉ kém một kia, liền có thể đột phá đến đỉnh phong võ sư. Đỉnh phong võ sư, không riêng đại biểu thực lực biến hóa to lớn, càng là đại biểu lấy hắn cuối cùng có được vấn đỉnh tông sư tư cách. Chỉ có đến tông sư cảnh mới có tư cách đi truy tìm cái kia hư vô mở mịt tiên đạo. Chỉ có tu được tiên đạo thần thông mới có thể để cho cốt đục của hắn trùng phùng. Tô trưởng canh trong lòng lần nữa dấy lên một trận khát vọng. Đồng nhiên, Tô trưởng canh bắt đầu vì tiên đạo đồ phổ nhiệm vụ chính tuyến làm chuẩn bị. Nếu không cần theo trình tự thắp sáng đồ sách, Tô trưởng canh quyết định giản lược đơn đồ sách bắt đầu. Một đêm không ngủ sau, hắn triệu tập cảnh dương cung tất cả thái giám, rồi mới đem một bức giản dị bản nhân công suối nước nóng bản thiết kế giao cho bọn hắn. Tô trưởng canh dự định ở trong cảnh dương cung kiến tạo một tòa nhân công suối nước nóng. Khởi công giai đoạn, mặc dù gặp các loại khó khăn, nhưng là bằng vào Dương quý phi cùng Ngô hoàng sau duy trì, đại lương trong hoàng cung đầu tiên nhân công suối nước nóng cuối cùng hoàn thành. Đám đầu tiên tiến vào suối nước nóng, tự nhiên là Văn Khang đế các phi tử. Xem như vị vong nhân, Vĩnh Tú đế cũng vô pháp trói buộc các nàng quá nhiều. Nhìn xem vòng mập tiến gầy, ở trong nước chơi đùa dáng vẻ, Tô trưởng canh trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Thành công thắp sáng phi tử hí thủy đồ, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi: 1. Độc cô cửu kiếm. 2. Tu vi võ đạo 5 năm. Không ngạc nhiên chút nào, 5 năm tu vi ban thưởng. Tô trưởng canh bây giờ chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến đỉnh phong võ sư. Có 5 năm này tu vi, hắn có thể đi thường thử trùng kích cái kia võ đạo chi đỉnh. Ta tuyển độc cô cửu kiếm. Tô trưởng canh thần sắc kiên định nói. Đột phá võ sư cảnh thời điểm, hắn cũng không có đi thượng võ giám chọn lựa bí kíp. Nếu người của mình thiết kế là dưỡng sinh công công, cái kia thượng võ giám những cái kia chém chém giết giết bí kíp cũng không thích hợp hắn. Nhưng vì che giấu hai mắt người, hắn quyết định đem có thụ tôn sùng thái cực quyển dung hợp vào tới. Cuối cùng làm ra một bộ tên là Thái cực dưỡng sinh công công pháp. Tô trưởng canh không quan tâm Thái cực dưỡng sinh công có hữu hiệu hay không, dù sao hắn không dựa vào cái này. Chỉ cần mọi người cho rằng hắn là tu luyện Thái cực dưỡng sinh công mới đột phá là được. Tô trưởng canh không đi thượng võ giám chọn lựa võ kỹ, cũng không đại biểu hắn không cần. Bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, nhiều một môn võ kỹ tuyệt đối có lợi với tăng lên hắn bảo mệnh năng lực. Độc cô cửu kiếm tổng cộng có 9 thức, mỗi một thức đều không có cố định chiêu thức, coi trọng vô chiêu thắng hữu chiêu. Trừ cái đó ra, còn có một cái ưu điểm, đó chính là không dựa vào nội lực. Điểm này phi thường trọng yếu. Tô trưởng canh nếu như không muốn bại lộ chính mình tu vi thật sự, độc cô cửu kiếm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Độc cô cửu kiếm coi trọng nội tính. Tô trưởng canh chỉ là thân thể thiên phú không đủ, mà ngộ tính của hắn lại là cực dai. Hắn cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, liền nắm giữ Độc Cô Cửu Kiếm này kiếm ý, ngày sau chỉ cần tiếp tục luyện tập, tất nhiên có thể tu luyện đến đại thành. Tại Tô Trường Canh tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm thời gian, hoàng cung cũng khôi phục bình tĩnh. Mảnh trời này, Tô Trường Canh như thường ngày, cho Dương Quý Phi mẹ con đưa đi nước tắm. Ở trên đường trở về, hắn gặp lâu ngày không gặp Chân Công Công. Bây giờ Chân Công Công đã tóc trắng phơ, trên gương mặt che kín nếp nhăn, lộ ra một chút vẻ giản mua rồng trung. Chân Công Công. Tô Trường Canh dừng bước lại. Chân Công Công ngẩng đầu lên, nhìn xem vẫn như cũ mặt như quan ngọc Tô Trường Canh, trong mắt lóe ra một vòng dị dạng hào quang. Trước mắt của hắn, phản phát hiện lên Tô Trường Canh vào cung lúc hình ảnh. Đó là một cái thiếu niên gầy yếu, bởi vì tịnh thân rên thống khổ không thôi. Mà bây giờ, thiếu niên kia đã trưởng thành là phong nhã hào hoa võ đạo cao thủ. Gặp qua dưỡng sinh Công Công, Chân Công Công làm bộ hành lễ, Tô Trường Canh liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hắn. Chân Công Công chỉ là cựu phẩm hoạn quan y liễu, so Tô Trường Canh thấp ba cái phẩm cấp, tự nhiên cần hướng Tô Trường Canh hành lễ. Đây là chính là hoàng cung quy củ. Bất quá nơi đây không có những người khác, Tô Trường Canh đương nhiên sẽ không để ý nhường Chân Công Công hành lễ. Chân Công Công tới gặp ta, thế nhưng là có cái sự tình sao? Tô Trường Canh cười mỉm mà hỏi thăm. Ta đến chỉ là vì trả nhân tình của ngươi. Chân Công Công nói thẳng. A, ta ngược lại thật ra quên mất. Chân Công Công giận dữ nói, ta đệ tử kia chiếm dụng danh ngạch của ngươi, vốn nên có cái tốt tiền đồ, làm sao? Thiên ý trêu người a. Tô Trường Canh trong lòng khẽ nhúc đích, lúc này mới nhớ tới mấy năm trước một sự kiện. Chân Công Công đệ tử đi nội cung giám sau, lúc bắt đầu còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, bình thường chỉ là dính chút chất béo tiền. Nhưng theo dục vọng càng lúc càng lớn, hắn vậy mà bắt đầu làm đúng dịp mở tài khoản mắt, trộm cắp quốc khố sự tình. Cuối cùng rơi vào cái thiên đao vạn quả hạ tràng. Chính vì vậy, Tô Trường Canh vẫn luôn không có tìm Chân Công Công đòi lại nhân tình. Nghĩ không ra hắn hôm nay vậy mà tự mình đến tìm Tô Trường Canh rồi. Chương 13, tiểu Tô tử, dạy ta luyện võ. Biết rõ Chân Công Công mục đích chuyến đi này, Tô Trường Canh nội tâm lại không ba động. Hắn không cảm thấy Chân Công Công có thể báo đáp chính mình cái. Lúc trước trợ giúp Chân Công Công, chỉ là xem ở đối phương đối trợ giúp của mình. Thiên tài địa bảo, Chân Công Công không bỏ ra nổi tới. Vàng bạc châu báu, Tô Trường Canh cũng không thiếu. Huống hồ Chân Công Công đệ tử đã sống chết, hắn cho dù có nghĩ thầm phải trả ân tình, lại nên cầm cái đến trả. Dưỡng Sinh Công Công. Công Công gọi ta tiểu Tô là đủ. Ta biết lấy Dưỡng Sinh. Tiểu Tô tu vi, trứng mắt ta điểm ấy vàng bạc tài bảo. Khu khu. Chân Công Công ho khan hai lần. Nói tiếp đi, ta cái này có một phần theo nghề thuốc ghi chú, là chúng ta Chân gia đời đời làm nghề y đoạt được. Tiểu Tô ngươi không chê, liền đưa cho ngươi. Nói xong, từ trong ngực trịnh trọng móc ra một bản phát hoàng gia dê bản chép tay, đưa tới Tô Trường Canh trước mặt. Thanh năng kinh. Tô Trường Canh sửng sốt. Cái này không phải là hoa đà trước tắc sao? Sao trở thành Chân Công Công gia tộc đồ vật? Mặc dù võ đạo thế giới thứ nhất sư tác dụng không lớn, nhưng là thanh năng kinh chân quý lại là không thể nghi ngờ. Đa tạ Công Công ý tốt. Tô Trường Canh trịnh trọng cất kỹ thanh năng kinh. Chân Công Công nhẹ nhàng thở ra, bị cười gật đầu. Vậy chúng ta như vậy cáo tử. Công Công đi thong thả. Chân Công Công quay người rời đi. Nhìn xem Chân Công Công tập tên bóng lưng, Tô Trường Canh trong lòng dâng lên vẻ đau thương. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này chính là hắn gặp Chân Công Công cuối cùng nhất một mặt. Tự mình có thể trường sinh bất lão, nhưng người bên cạnh lại chậm rãi ra đi, cho đến cả đời vô duyên gặp lại. Hẳn là đây chính là trường sinh nguyền rủa. Cho đến Chân Công Công bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Tô Trường Canh vẫn không có nghĩ rõ ràng. Ngươi nghiên cứu thanh năng kinh, ý đạo cảm ngộ tăng lên, ý đạo tu vi một. Ngươi dụng tâm nghiên cứu thanh năng kinh, ý đạo cảm ngộ gia tăng, ngươi ý đạo đột phá, trước mắt vì chân nhân cảnh. Căn cứ hệ thống phân chia, ý đạo có 4 cái cảnh giới, theo thứ tự là chân nhân, trí nhân, hiền nhân, cùng với thánh nhân. Chân nhân cảnh lấy dược thạch trị người, trọng phương thuốc, dược liệu chờ, gặp được dược thạch bệnh nan y liễu thì sẽ thuốc thủ vô sách. Trí nhân cảnh thì có giải phẫu mổ sọ chi năng, gãy chi lại nối tiếp không nói chơi. Tô Trường Canh vì thế giấy lên qua một tia hy vọng, bất quá rất nhanh liền dập tắt. Gãy chi lại nối tiếp không bằng gãy chi tái sinh. Hắn cái kia chẳng biết đi đâu huynh đệ, coi như còn giữ, cũng đã mất đi lúc đầu hoạt tính rồi. Cho nên học tập ý đạo nhường cốt đục trùng phùng con đường này, trước mắt đến xem là không làm được. Tiểu Tô tử, dạy ta luyện võ. Vị Ương công chúa cắm bờ eo thon, hướng về Tô Trường Canh ra lệnh. Tô Trường Canh liếc qua bộ dáng đáng yêu vị Ương công chúa, quả quyết cự tuyệt nói, không dạy. Trong nháy mắt, 5 năm trôi qua, vị Ương công chúa đã trưởng thành hôn thế ma vương. Bởi vì vinh tu đế sủng ái, tại toàn bộ trong hoàng cung, căn bản không ai dám trêu chọc. Ngay từ đầu, Tô Trường Canh sẽ còn kiên nhẫn lừa nàng một cái. Theo vị Ương công chúa làm trầm trọng thêm, Tô Trường Canh cũng liền không thèm để ý nàng những cái kia yêu cầu vô lý rồi. Mỗi đến tận đây lúc, tức giận vị Ương công chúa liền sẽ tìm Vĩnh Tú Đế cáo trạng. Nàng sẽ thêm mắm thêm muối nói ngoa. Vĩnh Tú Đế đương nhiên không cho phép có người khi dễ công chúa của hắn, dưới cơn nóng giận liền muốn trừng phạt Tô Trường Canh. Có thể Vĩnh Tú Đế ý chỉ còn chưa đi ra Càn Thanh Cung, liền sẽ bị ngu hoàng sau ngăn lại. Nếu không phải biết rõ Tô Trường Canh bản tính, cùng với hắn thái giám thân phận, Vĩnh Tú Đế bình dấm chua chỉ sợ đều đổ nhào không biết bao nhiêu lần. Ngu hoàng sau cũng từng muốn an bài cung nga cùng Tô Trường Canh đối ăn. Nhưng là đối với Tô Trường Canh mà nói, cùng cung nữ đối ăn loại sự tình này, hắn trước mắt. Đang lúc vị Ương công chúa tức giận, chuẩn bị lại đi tìm Vĩnh Tú Đế cáo trạng lúc, một đạo chim hoàng oanh đồng dạng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trường Canh công công, người nào đó lại muốn tìm người cáo trạng a, ngươi không lo lắng sao? Lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một tên 11-12 tuổi tiểu nữ hài, dẫn mấy tên cung nga chậm rãi mà tới. Tô Trường Canh bây giờ cũng nhanh 40 tuổi người, chỉ là trường sinh bất lão đặc tính, bề ngoài lại cùng khi 20 tuổi không khác. Cho nên không biết cái thời điểm bắt đầu, Trường Nhạc công chúa liền đặc biệt ưa thích hướng hắn cái này chạy. Thấy là Trường Nhạc công chúa đi vào, vị Ương công chúa lập tức dừng bước, rồi mới tầm mắt bất thiện mà nhìn mình tiểu cô. Gặp qua Trường Nhạc công chúa. Cứ việc Trường Nhạc công chúa cho phép Tô Trường Canh gặp mặt không phải làm lễ, nhưng là Tô Trường Canh cũng không có quên nên có lễ nghi. Hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là cao cấp võ sư cảnh, còn làm không được không nhìn hoàng cung quý cũ. Húng chi Trường Nhạc công chúa vừa xinh đẹp lại thông minh, có chi thức hiểu lễ nghĩa, đối xử mọi người thân mật, đáng giá Tô Trường Canh như vậy đối đãi. Trường Canh công công, hôm nay ngươi chuẩn bị dạy ta cái nhà. Trường Nhạc công chúa đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Tô Trường Canh. Ông trung bình tấn, như thế nào? Không được. Trường Nhạc công chúa quả quyết cự tuyệt. Bóng đá, chơi chán rồi. Vậy liền bắn tên đi. Tô Trường Canh gần nhất nhàn rỗi nhàm chán, đậu thủ làm một thanh cỡ nhỏ phù hợp cung ép, vừa bạn có thể cho Trường Nhạc công chúa thử một chút. Tốt. Thành công kích hoạt công chúa bắn tên đồ nhân sinh của ngươi cảm ngộ gia tăng, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1. Vạn kiếm triều tông tâm pháp. 2. Tu vi võ đạo 10 năm. Ta tuyển vạn kiếm triều tông tâm pháp. Tô Trường Canh không chút do dự làm ra lựa chọn của mình. Tại 3 năm trước đây hắn liền đã phát hiện, hệ thống ban thưởng tu vi võ đạo, mặc dù vẫn còn tiếp tục gia tăng thực lực của hắn, lại cũng không có thể lại để cho hắn đột phá. Khi đó cũng đã minh bạch, cảnh giới võ đạo tăng lên, có lẽ cần cấp độ càng sâu càng ngộ, mà không phải đơn thuần số lượng xếp. Khuyết thiếu cảm ngộ có lẽ đã bao hàm lĩnh ngộ càng nhiều võ kỹ. Vì thế, hắn muốn đi qua thượng võ giám chọn lựa võ kỹ, nhưng cuối cùng cân nhắc đến người của mình thiết kế, hắn vẫn là nhịn được. Bây giờ hệ thống ban thưởng võ kỹ, hắn không có bỏ qua lý do. Nâng lên một điểm. Tô Trường Canh tâm tình không tệ, chỉ điểm lên Trường Nhạc công chúa đến, càng thêm dụng tâm rồi. Tiểu Tô tử, ta cũng muốn học. Một bên vị Ương công chúa, cuối cùng kìm nén không được, thế là đi tới. Có thể, bất quá ngươi nhất định phải nghe ta. Tô Trường Canh cũng không chán ghét vị Ương công chúa, chỉ bất quá không muốn chiều theo hắn mà thôi. Ừm. Vị Ương nhẹ gật đầu. Tô Trường Canh lần nữa lấy ra một thanh nhỏ cung, giao cho vị Ương công chúa trong tay. Vĩnh tú 9 năm. Tô Trường Canh cuối cùng đột phá đến đỉnh phong võ sư cảnh. Như hắn sở liệu như thế, cảnh giới võ đạo tăng lên, xác thực cần đại lượng võ kỹ tôi luyện. Vì thế hắn tìm cái cớ, đi một chuyến thượng võ giám 2 tầng, đem mặt tất cả trung phẩm võ kỹ, tất cả đều tuyên khắc trở về. Cũng liền tại Tô Trường Canh đột phá đến đỉnh phong võ sư 1 năm này, bình tĩnh đã lâu phương Bắc biên cảnh, chuyển đến tin chiến thắng. Vang lớn quốc phái binh xôi năm rồi. Bọn hắn chỗ tồn tại phiến đại lục này tên là Người Võ đại lục ở bên trên tổng cộng có to to nhỏ nhỏ quốc gia 17 cái. Đại Lương quốc chỗ phương Nam, 3 mặt toàn biển, chỉ có mặt phía Bắc cùng Vàng Lớn quốc tướng liền. Đại Lương cùng Vàng Lớn tuy có ma sát, nhưng đều rất tốt khắc chế cuối cùng nhất ranh giới cuối cùng. Bây giờ Vàng Lớn bỗng nhiên bạch mặt, hiển nhiên là ôm tất thắng chi tâm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 14, nhất khí đoạn sơn Hà nguyên bản Đại Lương quốc có tông sư 4 người, so Đại Kim quốc nhiều 1 người. Nhưng theo Đại Hà kiếm tông tông sư mất tích, Văn Khang đế qua đời, mà có hy vọng nhất đột phá đến tông sư Tề Vương chết bởi Cửu Long đoạt chính, những người khác lại chậm chạp không cách nào đột phá, bây giờ Đại Lương quốc tông sư ngược lại so Đại Kim quốc thiếu 1 người. Chính vì vậy, Đại Kim quốc lên chiếm đoạt Đại Lương chủ ý, may mắn Đại Lương còn có Dương quốc công cùng Dương gia trung tướng, cũng là tạm thời đem Vàng Lớn quân đội ngăn tại đường biên giới bên ngoài. Phương Bắc chiến tuyến Tô Trường Canh tự nhiên không cách nào tận mắt nhìn thấy. Từ khi đột phá đến đỉnh phong võ sư cảnh, sự chú ý của hắn liền đã không phải là bên người lớn nhỏ chuyện. Tông sư mới là theo đuổi của hắn. Võ đạo 4 cảnh, tất cả có sự khác biệt. Học đồ cảnh chính là rèn luyện nhục thân cơ sở, võ giả cảnh thì là khổ luyện ngoại công, võ sư cảnh thì từ bên ngoài chuyển bên trong chủ tu nội lực. Vị tông sư kia cảnh đường hướng tu luyện là cái. Tô Trường Canh lật khắp Đại Lương hoàng cung tàng thư các, không chút nào tin tức cũng không có tìm được. Thật chẳng lẽ chỉ có thượng võ giám mới có tài liệu tương quan? Tô Trường Canh nhìn xem thượng võ giám tàng kinh các phương hướng, trong lòng tính toán rất nhanh bể. Thượng võ giám chủ trì Bạch Trấn Sơn nhiều năm trước cũng đã là tông sư cảnh, nghe nói thực lực càng tại Văn Khang đế bọn người phía trên. Tô Trường Canh không hiểu là nếu Bạch Trấn Sơn võ đạo có 102 đại lương, hắn vì sao không chính mình ngồi lên hoàng vị? Tô Trường Canh cũng không tin tưởng, song phương có cái ước định mà nói, càng không tin cái Bạch Trấn Sơn nhân phẩm cực dai, khinh thường làm ra xoán vị tự động, loại này lời nói vô căn cứ. Đột nhiên, tiểu Tô tử, hôm nay dạy cái. Vị Ương công chúa người chưa tới tiếng tới trước. Tô Trường Canh vô ý thức liền muốn tranh né. Chờ một chút, cái này tốt tấm mục, vì cái không sử dụng đây. Tô Trường Canh trong lòng dâng lên một vòng ý cười. Điện hạ, không phải nhỏ bé không nguyện ý dạy ngươi, mà là ta tu luyện công pháp không thích hợp điện hạ. Tô Trường Canh chứng chặt đàng hoàng nói. Gạt ngươi, đừng cho là ta tuổi còn nhỏ liền không hiểu, ngươi có thể tu luyện ta vì sao không thể tu luyện. Tự nhiên là bởi vì. Tô Trường Canh đại não nhanh chóng chuyển động, tranh thủ thời gian lừa dối nói, ngươi là Tôn Quý công chúa điện hạ, mà ta chỉ là một tên nội thị công công. Công công tu luyện công pháp, sao có thể dạy cho Tôn Quý công chúa điện hạ đâu? Thật biểu giảm điếu. Vị Ương công chúa ngẩng đầu lên cái đầu nhỏ, phấn điêu ngọc trác bộ dáng rất là đáng yêu. Tô Trường Canh kém chút nói ra chân tướng. Đương nhiên là thật sự, ta có cần phải lừa ngươi sao? Thật là làm. Phụ hoàng ta có thể nói, ngày sau ta sẽ trở thành tông sư, thống lĩnh Đại Lương quốc. Đó là đương nhiên. Công chúa điện hạ ngút trời kỳ tài, sớm muộn khẳng định đều có thể đột phá trở thành tông sư. Tô Trường Canh chụp cái cầu vồng cái rắm. Nhưng ta đã 6 tuổi rồi, liền công pháp đều không có. Trường Nhạc đều có công pháp. Vị Ương công chúa bĩu môi, một mặt không cam lòng bộ dáng. Công pháp sự tình, điện đi xuống một chuyến tàng kinh các không thì có sao? Tô Trường Canh dần dần dẫn dụ, cuối cùng nói ra thượng võ giám tàng kinh các. Đúng nha, ta sao không nghĩ tới? vị ương công chúa bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại ra lệnh: "Tiểu Tô tử, ngươi bây giờ theo giúp ta đi tàng kinh các chọn lựa công pháp." "Điện hạ, cái này không thể được. Thích hợp công chúa công pháp tại 3 tầng, mà tiểu nhân chỉ có thể tiến vào 2 tầng." "Cái này dễ xử lý, ta đi cầu phụ hoàng liền tốt." Tại Vĩnh Tu Đế thụ chỉ dưới, Tô Trường Canh cuối cùng có cơ hội quang minh chính đại tiến vào tàng kinh các 3 tầng. Lấy cớ thay vị ương công chúa chọn lựa công pháp, Tô Trường Canh nhanh chóng xem tất cả bí tịch. Từ trong tư liệu biết được, mỗi một vị tông sư đột phá phương thức đều không giống nhau. Có người lấy kiếm khí nhập tông sư, cũng có người lấy hoàng giả chi khí nhập tông sư, càng có người dựa vào cực hạn nội lực nhập tông sư. Vấn đề tới, những này đột phá phương thức bên trong có cái điểm giống nhau. Tô Trường Canh không có đội vã tìm kiếm đáp án, mà là nghiêm túc thay vị ương công chúa tuyển mấy môn công pháp bí tịch. Vị ương công chúa mặc dù tùy hứng đương hoa, nhưng là thiên phú lại là cực giai. Bây giờ mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng là thân thể của nàng tố chất đã vượt qua đa số người trưởng thành. Nếu là nàng tu luyện những công pháp này, cần phải có thể nhanh chóng nắm giữ nó tinh túy, lại thêm vĩnh tu đế duy trì, ngày sau tất nhiên có thể đạt tới tông sư cảnh giới. Tô Trường Canh rời đi tàng kinh các thời điểm, Bạch Chấn Sơn đồng thời chưa từng xuất hiện, tựa hồ căn bản không quan tâm Tô Trường Canh rời đi. Phương Bắc chiến sự càng ngày càng kịch liệt, Đại Kim quốc chuẩn bị phát động toàn diện tiến công. Mấy tháng chinh chiến, Đại Lương quốc đã tổn thất nặng nề. Dương quốc công mặc dù anh dũng vô cùng, nhưng làm sao Đại Kim quốc xuất động 2 tên tông sư, lấy một địch 2 tình huống dưới, cũng chỉ có thể tạm thời duy trì chiến cuộc. Đại Lương triều đình một mảnh tình cảnh bi thảm, thậm chí có người đề nghị lui giữ Lâm Giang thành, dựa vào giận sông đạo này dánh trời tiến hành phòng thủ. Nhưng là đề nghị này bị Vĩnh Tú đế bác bỏ. Không nói đến giận sông đạo này dánh trời có thể hay không ngăn trở tông sư bước chân, đơn giận sông phía bắc bách tính cùng quốc thổ, liền không thể dễ dàng buông tha. Trong lúc nhất thời, chúng triều thần lại thúc thủ vô sách. Cùng chiến cuộc tương tự, Tô Trường Canh cũng không tìm tới phương pháp đột phá. Hệ thống ban thưởng đang không ngừng đề cao thực lực của hắn, nhưng lại không có chút nào dấu hiệu muốn đột phá. Lấy lượng biến gây nên chất biến con đường này, tại Tô Trường Canh người này không thông. Kiếm khí, hoàng khí, khí, chẳng lẽ là luyện tinh hoa khí? Tô Trường Canh trong đầu hiện lên một chút ánh sáng. Chúc mừng chủ ký sinh dựa vào chính mình cảm ngộ, tìm tới đột phá tông sư con đường, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1. Võ kỹ nhất khí đoạn sơn hạ. 2. Tu vi võ đạo 10 năm. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, nhường Tô Trường Canh vừa tức vừa kích động. Từ nhắc nhở bên trong có biết, hệ thống vẫn luôn biết rõ đột phá tông sư mấu chốt, thế nhưng là nó lại không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Đây là nhắc nhở Tô Trường Canh không cần quá phận ý lại hệ thống sao? Không để ý đến hệ thống hàm ý, Tô Trường Canh bắt đầu lựa chọn phần thưởng của mình. Ta tuyển võ kỹ nhất khí đoạn sơn hà. Nhất khí đoạn sơn hà chính là thiên phẩm tuyệt kỹ, không phải tông sư không thể tu luyện. Tô Trường Canh tiến nhập đốn ngộ bên trong. Đột nhiên, phong vân biến sắc, thất thải vân hà phấp phới mà đến, che đậy toàn bộ bầu trời. Một luồng tơ uy áp xông lên trời không, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới ngưng kết. Tô Trường Canh đột nhiên mở ra hai con ngươi, tiện tay hướng về ngoài Hoàng Thành Sơn phong một chỉ. Một thanh cự hình kiếm ảnh hành không xuất thế, phảng phất một đầu cự hình giang hà, mang theo ngập trời sát phạt khí tức, hướng về kia sơn phong chém vào mà đi. Ầm ầm, kiếm khí rơi xuống, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời, cả ngọn núi trong nháy mắt đổ sụp, hóa thành từng khối đá vụn lăn xuống vách núi. Hồ Tô Trường Canh phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt thanh tịnh, tựa như tân sinh bình thường. Đây chính là trong truyền thuyết tông sư chi vì sao? Quả nhiên không tầm thường. Tô Trường Canh âm thầm sợ hãi thán phục. Vừa rồi hắn tùy ý vung ra một kiếm, chỉ là phát huy một kiếm đoạn sơn hà một thành uy lực, liền chém chết một ngọn núi. Bởi vậy có thể thấy được, tông sư cùng võ sư ở giữa căn bản chính là thiên địa khác biệt. Võ sư có thể trích diệp phi hoa đả thương người, nhưng tông sư có thể lấy kiếm khí đoạn sơn hà. Dù là chỉ là vừa tìm thấy đường tông sư võ giả, đều xa so với đỉnh phong võ sư muốn kinh khủng hơn nhiều. Thanh thế như vậy thật lớn dị tượng, kinh động đến trong hoàng thành bên ngoài tất cả mọi người. Đây là Đại Hà kiếm tông tông sư đột phá. Chương 15, ta muốn lên chiến trường không thể nào. Đại Hà tông sư đều biến mất không biết bao lâu, hắn sao có thể xuất hiện tại hoàng thành cái này? Bởi vì Tô Trường Canh làm ra động tĩnh viễn siêu phổ thông tông sư, mọi người mới có thể cho rằng đó là Đại Hà tông sư đột phá cảnh giới tiên thiên. Tông sư đồng dạng có 4 cái tiểu cảnh giới. Mới vừa bước ra luyện tinh hóa khí bước đầu tiên chính là phổ thông tông sư, lại hướng lên chính là tiên thiên cùng hậu thiên. Còn như là tiên thiên càng mạnh vẫn là hậu thiên mạnh hơn, võ đạo thế giới có nhiều tranh luận. Bộ phận người cho rằng tiên thiên đồ vật chính là mạnh nhất, nhưng càng nhiều người cho rằng hậu thiên cố gắng tất nhiên vượt qua tiên thiên. Hệ thống cũng là như thế cho rằng. Hoàn thành đám người tiếng nghị luận truyền vào trong tai, Tô Trường Canh mới ý thức tới chính mình chủ quan, kém chút bại lộ thân phận của mình. Tô Trường Canh tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, thất thải vân hà biến mất, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Thượng võ giám, Vĩnh Tú Đế đích thân tới đến tận đây. Vĩnh Tú xin gặp Bạch tông sư. Vĩnh Tú Đế đối với thượng võ giám cao lầu cung kính hành lễ nói. Không phải, Bạch Chấn Sơn đồng thời chưa từng xuất hiện, mà là lưu lại nhàn nhạt hai chữ. Đạt được đáp án, Vĩnh Tú Đế lần nữa hành lễ, tạ ơn Bạch tông sư, Vĩnh Tú cáo lui. Trở lại ngự thư phòng, Vĩnh Tú Đế triệu tập đám người, hướng Bạch tông sư chứng thực qua, không phải Trường Hà tông sư. A, chẳng lẽ nói ta Đại Lương lại có người đột phá tông sư? Lữ tướng kinh ngạc nói. Lữ tướng chính là Lữ Hậu Đường Minh. Đoạt chính chiến bên trong, thái tử sở dĩ thất bại, chính là thiếu khuyết đỉnh cấp chiến lực. Dẫn đến hiện tại, Lữ tướng trong lòng đối cao cấp võ giả đã có bóng ma. Bạch tông sư có thể có nói là ai? Bên trong thị lang còn lại nhận sáng hỏi tiếp. Vĩnh Tú Đế khe khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn không hỏi, nhưng nếu như Bạch tông sư biết rõ, tất nhiên sẽ nói cho hắn biết. Cha, nhất định phải cha ra là ai. Thượng thư Đỗ Sĩ Châu trầm giọng quát. nhất là phải hiểu rõ đối phương là địch hay bạn. Đại học sĩ hạng nghi phụ họa. Vĩnh Tu Đế trầm mặc không nói. Triều thần mà nói, hắn đương nhiên minh bạch, thế nhưng là hắn đồng dạng lo lắng, tùy tiện nhìn trộm một tên tông sư thân phận, lại bởi vậy đắc tội đối phương. Bây giờ Đại Lương quốc đã đắc tội không nổi một tên khác tông sư. Chú ý thái độ, không thể va chạm tông sư. Vĩnh Tu Đế phân phó nói. Vâng. Rất nhanh, tất cả cao cấp võ sư, đỉnh phong võ sư tư liệu đều tụ tập qua đây, cũng không có người đột phá. Vĩnh Tu Đế phái người tìm kiếm mình sự tình, Tô Trường Canh đương nhiên biết rõ. Chỉ bất quá hắn ép căn bản không có lộ diện suy nghĩ. Quả thật, bộc lộ ra tông sư thân phận, có thể đổi lấy cao hơn địa vị. Nhưng bây giờ phương Bắc chiến sự gấp gáp, nếu như Vĩnh Tu Đế thỉnh cầu chính mình đi tham chiến, Tô Trường Canh nên đáp ứng hay là không đáp ứng? Dù sao hắn cùng Vĩnh Tu Đế không quen, coi như hắn cự tuyệt Vĩnh Tu Đế, nhưng nếu như là ngu hoàng sau tự mình đến xin mời, hắn còn có thể lạnh nhạt cự tuyệt sao? Bởi vì làm việc khiêm tốn, Tô Trường Canh cực ít đi chủ động kết bạn cái người, cái này cũng dẫn đến hắn ở cái thế giới này bằng hữu cũng không nhiều. Cùng Tô Trường Canh từng có tiếp xúc ra thịt Dương Quý Phi cùng ngu hoàng sau, tuyệt đối tính là bằng hữu của hắn rồi. Bằng không, cũng sẽ không có hai vị công chúa vây quanh hắn vòng vo. Bằng hữu sở cầu, lẽ ra đáp ứng. Thế nhưng là đáp ứng, lại phải đem chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm. Đây tuyệt đối không phải Tô Trường Canh muốn cục diện. Vì ngăn chặn cái phiền não này, bảo trì trước kia tình huống, mới là lựa chọn tốt nhất. Vĩnh Tu Đế khổ tìm tân tấn tông sư không được, mà chiến trường phương Bắc lại chuyển đến tin dữ. Kim Quốc chỉ có 3 tên tông sư, vậy mà tất cả đều xuất động. Vì hành động lần này, Kim Quốc cùng liền nhau kể, sở hai nước đạt thành hiệp nghị. Đợi Kim Quốc chiếm đoạt Đại Lương sau, bọn hắn đem giao giới 12 thành cắt cho tể, sở hai nước. Kể từ đó, chiến trường thế cục trong nháy mắt nghiêng về một bên. Dương Quốc công tại lấy một địch ba tình huống dưới, cuối cùng cùng đối phương một tên tông sư đồng quy vu tận. May mắn Dương gia chúng tướng ra sức chống cự, mới không còn như toàn quân bị diệt. Nhưng là có thể đoán được, Đại Lương quốc lại không chống lại Kim Quốc thực lực. Dương Quốc công tin chết truyền về Đại Lương hoàn thành, triều chính chấn động, mọi người nhao nhao lâm vào trong khủng hoảng. Phu thân, Dương Quý Phi nghe được tin tức này, nước mắt lập tức chảy xuôi mà xuống. Nàng là vì bảo hộ Dương gia địa vị, mới vào cung làm Văn Khang đế phi tử. Thế nhân chỉ biết Dương Quý Phi mỹ mạo, lại không biết nàng cũng là võ đạo thiên tài, một thân tu vi đã sớm đạt tới đỉnh phong. Nếu không phải vì Trường Nhạc công chúa, Dương Quý Phi lúc này hoàn toàn có cơ hội trùng kích tông sư cảnh. Gia luật, kiếp này không diệt các ngươi Kim Quốc, ta Dương Tố hoàn thể không là người. Dương Quý Phi tầm mắt lạnh nhạt, sắc ý lăng nhưng. Ngươi chứng kiến Dương Quốc công cái chết, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo một năm. Dương Quốc công chết, Tô Trường Canh thật đáng tiếc. Nếu như hắn bại lộ tu vi, rồi mới triệu tập tiến về chiến trường phương Bắc, Dương Quốc công khả năng liền không cần chết ta. Đáng tiếc, trên thế giới không có cái kia nhiều như quả. Đang lúc Tô Trường Canh vì Dương Quốc công cái chết thở dài lúc, Dương Quý Phi mang theo Trường Nhạc công chúa tới. Gặp qua Hoàng Thái Phi nương nương. Tô công công, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Dương Quý Phi tự mình đỡ dậy Tô Trường Canh. Dương Quý Phi cùng Tô Trường Canh tuổi tác tương tự, nàng mặc dù không giống Tô Trường Canh như thế mặt như quan ngọc, nhưng cũng phong vận vẫn còn. Nương nương lần này đến đây, có thể có cái sự tình sao? Tô Trường Canh nhìn trước mắt mỹ nhân, do hỏi. Dương Quý Phi đem Trường Nhạc công chúa kéo đến trước mặt, ta nghĩ xin mời công công thay ta chiếu cố Trường Nhạc. Tô Trường Canh không hiểu, ta muốn lên chiến trường. Dương Quý Phi mà nói, nhường Tô Trường Canh rung động lại hổ thẹn. Nàng một cái con gái yếu ớt, lại là cao quý hoàng thái phi, không trong cung sống an nhàn sung sướng, lại muốn tự thân lên chiến trường. Dương Quý Phi đây là bị Dương Quốc công chết, làm choáng váng đầu óc. Nương nương, nghĩ lại a. Tô Trường Canh khuyên can nói. Bất diệt kim cầu, ta ăn ngủ không yên. Tô Trường Canh biết do khó mà khuyên can đối phương, thế là chuyển đổi đề tài nói. Nương nương bây giờ thế nhưng là đỉnh phong võ sư. Ừm. Nương nương kia vì sao không thường thử đột phá tông sư? Chỉ cần trở thành tông sư, ngày sau rất có triển vọng. Không thể nào. Trải qua Dương Quý Phi giải thích, Tô Trường Canh minh bạch sao một chuyện. Làm Dương Quý Phi mang thai thời điểm, vì đời kế tiếp thiên phú, nàng bắt đầu đem tinh huyết của mình chuyển cho thai nhi. Bây giờ mất đi một nửa tinh huyết của nàng, đã mất đi đột phá tông sư khả năng. Đối với Dương Quý Phi hành vi, Tô Trường Canh không biết nói cái, chỉ có thể nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nương nương xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Trường Nhạc công chúa. Tô Trường Canh trịnh trọng cấp ra lời hứa của mình. Vậy xin đa tạ rồi. Dương Quý Phi lấy Dương gia đem thân phận hướng về Tô Trường Canh thật sâu thi lễ một cái. Nhìn xem Dương Quý Phi bóng lưng rời đi, Tô Trường Canh nhịn không được gọi lại nàng. Nương nương, xin dừng bước. Dương Quý Phi dừng lại, ngoái nhìn xem Tô Trường Canh. Công công, còn có cái sự tình. Nương nương xin chờ một chút. Tô Trường Canh nói xong, quay người tiến vào phòng ngủ. Không lâu, Tô Trường Canh cầm một thanh bàn tay tượng gỗ tiểu kiếm, đi ra. Nương nương, đây là ta đoạn thời gian trước lấy được một đạo kiếm ý trên chiến trường gặp được nguy hiểm lúc, có thể dùng nội lực kích phát sau ném ra ngoài. Tô Trường Canh đem tượng gỗ tiểu kiếm đưa đến Dương Quý Phi trong tay. Đây là. Dương Quý Phi không đốc, đương nhiên biết rõ điều này đại biểu lấy cái. Nàng rất muốn hỏi một tiếng, Tô Trường Canh có phải là vị kia tân tấn tông sư, hắn lại vì sao không muốn bại lộ thân phận của mình. Nhưng nghĩ tới Tô Trường Canh đi qua tác phong làm việc, nàng lại bình thường trở lại. Cảm tạ công công quà tặng, Trường Nhạc tại bên cạnh ngươi, ta rất yên tâm. Dương Quý Phi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi hoàng cung. Nhìn xem Dương Quý Phi quyết nhiên bộ dáng, Tô Trường Canh thầm nghĩ trong lòng, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt sao? Chương 16, lực nghỉ mà chết Trường Canh công công, ta mẫu phi sẽ trở lại, đúng không? Nãy giờ không nói gì Trường Nhạc công chúa bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cứ việc nàng thần sắc tự nhiên, nhưng là trong mắt nước mắt, lại chạy không khỏi Tô Trường Canh con mắt. Biết. Tô Trường Canh nói như thế. Ngươi chứng kiến Hoàng Thái Phi tự thân tới chiến trường, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo một năm. Đối với hệ thống lần này ban thưởng, Tô Trường Canh có chút ghen ghét. Hắn muốn có cơ hội cải biến đây hết thảy. Không ai từng nghĩ tới, đây là Tô Trường Canh cùng Dương Quý Phi cuối cùng nhất một lần gặp mặt. Hoàng Thái Phi tự mình xuất trình, cực đại cổ vũ sĩ khí. Nhưng là hai tên tông sư chính lệnh, không phải sĩ khí tăng vọt liền có thể bù đắp. Đại lương quân liên tục bại lui. Ngắn ngủi mấy ngày, liền thối lui đến Phủ Thủy Thành. Phủ Thủy Thành xem như nộ giang hướng bắc một tòa cô thành, quả quyết là không thể nào thủ được Kim Quốc đại quân. Dương gia chúng tướng thương nghị, từ bỏ Phủ Thủy Thành, lợi dụng nộ giang danh trời, từ thủ Lâm Giang Thành. Dương Quý Phi mặc dù báo thù sốt ruột, nhưng thế cục như vậy bất lợi tình huống dưới, cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng lại tại đại lương quân chuẩn bị rút lui thời điểm, Kim Quốc đại tướng quân Gia Luật Hồng Quang xuất kỵ binh tập kích mà tới. Đối mặt võ đạo tông sư Gia Luật Hồng Quang, Dương Quý Phi dùng hết Tô Trường Canh tặng cùng nàng tượng gỗ tiểu kiếm. Dựa theo Tô Trường Canh suy nghĩ, tượng gỗ tiểu kiếm có thể kích phát hai lần. Nhưng là tại đối mặt cửu nhân giết cha, Dương Quý Phi tuyển chọn chọn ngay tại chỗ đem tất cả nội lực dốc vào tiểu kiếm bên trong, khiến cho Tô Trường Canh phong ấn tại tiểu kiếm bên trong kiếm khí hoàn toàn kích phát. Nhất khí đoạn sơn hà. Cái này không phải khoa trương, mà là chân thực miêu tả. Gia Luật Hồng Quang chết thảm ngay tại chỗ. Dương Quý Phi thì lực nghị mà chết. Dương gia chúng tướng cực kỳ bi ai muốn tuyệt. Kim Quốc mặc dù còn có một tên tông sư, nhưng đã không còn dám chiến. Song phương với nộ giang lên giằng co. Một trận chiến tranh, ba tên tông sư bởi vậy vẫn lạc. Mặc kệ là đối với Đại Lương vẫn là đối Kim Quốc mà nói, đây đều là một trận từ đầu đến đuôi thảm bại. Người chứng kiến Dương Quý Phi hương tiêu ngọc vẫn, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo 5 năm. Tuyệt đại đa số ban thưởng, Tô Trường Canh đều sẽ cầm được rất vui vẻ. Nhưng là lần này, lại có chút không thể nói là buồn hay vui, nhất là nhìn thấy ở bên cạnh ra vẻ kiên cường Trường Nhạc công chúa lúc. Trường Nhạc công chúa không hổ nhận được Dương Quý Phi một nửa tinh huyết tầm bổ, bây giờ vừa qua khỏi 14 tuổi sinh nhật nàng, đã là cấp 9 võ đồ, tùy thời đều có thể trùng kích võ giả cảnh. 14 tuổi võ giả cảnh, phóng nhãn toàn bộ nhân võ đại lục, đều là cực kỳ thưa thất sự tình. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng tất nhiên sẽ trở thành một tên võ đạo tông sư. Trường Nhạc, có muốn hay không báo thủ? Tô Trường Canh hỏi. Muốn, thế nhưng là ta quá nhỏ. Trường Nhạc công chúa trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Vậy ngươi phải thật tốt tu luyện, tương lai làm uy trấn tứ hải nữ tướng quân, tự tay đi đã diệt cái kia Kim Quốc, có được hay không? Ừm. Trường Nhạc công chúa dùng sức nhẹ gật đầu. Gia Luật Hồng Quang chết bởi một đạo kiếm khí sự tình, rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Mọi người nhao nhao suy đoán, có phải hay không Đại Hà Kiếm Tông bị kia trở về rồi. Bất quá Đại Hà Kiếm Tông biểu thị, cũng không nhìn thấy tông chủ trở về. Theo lý thuyết, như vậy tình huống dưới, hẳn là không người dám lại đánh Đại Lương chủ ý mới đúng. Nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được chính là, một vị tên là Kiếm Vạn Xuyên võ đạo tán tu tông sư, chủ động tìm tới Kim Quốc Quốc Vương Gia Luật Hồng Viễn. Kiếm Vạn Xuyên lời thề son sắt, giết chết Gia Luật Hồng Quang tuyệt không phải Đại Hà tông sư, mà là Đại Hà tông sư khi còn sống lưu lại một đạo kiếm khí. Nghe được Kiếm Vạn Xuyên lời nói, Gia Luật Hồng Viễn lập tức hai mắt tỏa sáng, ngay tại chỗ ý thức được Đại Lương quốc bây giờ chỉ còn Bạch Chấn Sơn một tên tông sư rồi. Một phen bàn bạc, hai người cùng nhau xuôi nam, trực tiếp giết tới Đại Lương hoàng thành. Kiếm Vạn Xuyên chuyến này, tự nhiên không phải cái lòng nhiệt tình, hắn cùng Đại Lương ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì thù hận. Hắn chỉ là muốn một cái khác họ Vương Phong Hào cùng với Đại Hà Kiếm Tông. Mọi người đều biết, khác họ Vương Phong Hào đối với một tên tông sư mà nói, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Kiếm Vạn Xuyên mục đích thực sự chỉ có một cái, đó chính là Đại Hà Kiếm Tông. Trong truyền thuyết, Đại Hà Kiếm Tông có dấu đột phá tiên thiên công pháp, Kiếm Vạn Xuyên đã từng tiến đến cầu lấy, kết quả bị cự tuyệt rồi. Kiếm Vạn Xuyên hai người chưa tới gần hoàn thành, Tô Trường Canh cũng đã phát giác được, hắn không khỏi có chút nhíu mày. Hắn cực lực tránh cho quá sớm bại lộ thân phận, lại nghĩ không ra đối phương lại trực tiếp giết tới hoàn thành. Cái này khiến hắn không khỏi có chút nổi nóng. Tô Trường Canh không quan tâm ai làm hoàng đế, nhưng là hắn quan tâm quốc gia của mình phải trang an toàn. Nhưng hắn làm vong quốc nô là không thể nào. Tô Trường Canh trong lòng có chủ ý điện hạ, hôm nay tạm thời luyện đến cái này, ngươi vào nhà trước tránh một chút, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái, đều đừng đi ra. Tô Trường Canh hướng một bên Trường Nhạc công chúa nói ra. Hắn đã đáp ứng Dương Quý Phi, hộ Trường Nhạc công chúa an nguy. Bây giờ địch nhân đánh tới cửa, tại khả năng cần xuất thủ tình huống dưới, đương nhiên muốn an bài tốt Trường Nhạc công chúa. Ừm. Trường Nhạc công chúa dùng sức chút đầu, tại cung nga chen chúc dưới, nện bước nhẹ nhàng bước chân vào trong nhà. Nhìn xem Trường Nhạc công chúa bóng lưng, Tô Trường Canh phảng phất nhìn thấy Dương Quý Phi tái hiện trước mắt. Trường Nhạc công chúa 100 kế thừa Dương Quý Phi đẹp. Tô Trường Canh lung lay đầu, thân ảnh đột nhiên từ trong cảnh Dương cung biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, xuất hiện thành tây một tòa viện. Đây là hắn tốn phí ngàn lượng bạch ngân mua bất động sản, chính là Tề Vương lưu lại phủ nhà. Đại Lương ngoài hoàn thành, Kiếm Vạn Xuyên hai người khí thế hung hùng. Gia Luật Hồng Viễn hừ lạnh một tiếng, cao giọng quát, "Lương Thành, cút ra đây nhận lấy cái chết." Một đạo lăng lệ đao mang nhảy lên không mà tới, hướng về cửa thành công kích đi qua. Trên tường thành, một tên nam tử đứng chắp tay, nhìn xem đao mang tới gần, đồng dạng bổ ra một trường. Lộng xoạt, đao mang trong nháy mắt vỡ nát. Kiếm Vạn Xuyên cùng Gia Luật Hồng Viễn hơi biến sắc, chỉ dựa vào xuề tay ra trường, vậy mà ngăn lại Gia Luật Hồng Quang một kích toàn lực. Bạch đạo hữu, đã lâu không gặp, các hạ võ nghệ ngược lại là tinh tiến không ít. Kiếm Vạn Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên tường thành Bạch Chấn Sơn nhàn nhạt lườm Kiếm Vạn Xuyên liếc mắt, ngươi thật sự là tặc tâm bất tử à? Bạch đạo hữu, ta kính ngươi là trung nghĩa người, nếu ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta Kim Quốc, bản hoàng có thể phong ngươi vì đại kim khác họ Vương, thưởng bản hoàng giống nhau đãi ngộ. Gia Luật Hồng Viễn dụ dỗ nói. Gia Luật Hồng Viễn mà nói, nhường trên tường thành quân coi giữ nhau nhau mặt lộ thần sắc lo lắng. Đối phương thế nhưng là hai tên tông sư, nếu như Bạch Trấn Sơn lựa chọn gia nhập Đại Kim, Đại Lương Hoàng Thành quả quyết không gánh nổi. Nhưng mà, đối mặt Gia Luật Hồng Viễn ném ra cành ô liu, Bạch Trấn Sơn lại là thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn xác thực không có nắm chắc chiến thắng Gia Luật Hồng Viễn hai người, nhưng là phản quốc loại tội danh này, đối một cái tông sư mà nói, chính là cả đời chỗ bẩn. Đương nhiên, Bạch Trấn Sơn sở dĩ như vậy bình tĩnh, đó là bởi vì hắn đang đánh cược, trước sớm tân tấn tông sư, phải chăng còn tại Hoàng Thành, sẽ hay không xuất thủ cứu rút. Ha ha, Gia Luật Hồng Viễn, buộc cho ngươi là một tên tông sư, thế mà không hiểu cái gọi gia quốc tình cảm. Bạch Trấn Sơn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Bệ hạ, nếu Bạch Trấn Sơn không muốn vì ngươi sử dụng, cần gì phải cùng hắn ở đây nói nhảm? Cùng tiến lên, giết hắn. Kiếm Vạn Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Chương 17, ai kiếm khí, lại kinh khủng đến thế tốt. Gia Luật Hồng Viễn sắc mặt tâm trầm. Bù bù mèo. Kiếm quang, đao quang vạch phá bầu trời, mang theo bén nhọn chói hai âm thanh xé gió. Kiếm Vạn Xuyên cùng Gia Luật Hồng Viễn đồng thời xuất thủ, riêng phần mình thi triển sát chiêu, hướng về Bạch Trấn Sơn oanh kích tới. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gầm thét, kiếm khí tung hành. Tô Trưởng canh ngồi ở trong viện, tầm mắt trông về phía xa, tĩnh tĩnh mà nhìn xem phương xa chiến đấu. Trong tay của hắn cầm một thanh tiểu đao, ngay tại một khối gỗ tử đàn lên điêu khắc. Một cái, hai lần. Rất nhanh, một thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm hình thức ban đầu ở trong tay của hắn hình thành. Xấu là xấu xí một chút, chấp nhận dùng đến đi. Nói xong, Tô Trưởng canh ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ khép lại, đem một luồng khổng lồ kiếm khí đánh vào kiếm gỗ bên trong. Làm cho người khó có thể tin, cái kia đủ để khai sơn đoạn sông kiếm khí, vậy mà không có đem nho nhỏ kiếm gỗ phá hủy. Tông sư thủ đoạn đã không phải là thường nhân có thể lý giải. Làm xong đây hết thảy, phương xa chiến đấu đã đến mạo hiểm giai đoạn. Bạch Trấn Sơn mặc dù là uy tín lâu năm tông sư, nhưng là đối mặt cùng cảnh giới Gia Luật Hồng Viễn hai người, hắn hiển nhiên lực có thua. Tô Trưởng canh đã nhìn ra, chỉ cần một hồi sẽ qua mà, Bạch tông sư thua không nghi ngờ. Đương nhiên a, bị thua không bằng tử vong. Bạch tông sư nếu như muốn chạy trốn, Gia Luật Hồng Viễn hai người quả quyết lưu không được hắn. Có thể Bạch tông sư mảy may muốn chạy trốn dấu hiệu đều không có. Có lẽ đây chính là hắn trong miệng gia quốc tình cảm đi. Đi thôi. Tô Trưởng canh đột nhiên ném ra ngoài kiếm gỗ, hướng về Kiếm Vạn Xuyên ném đi. Ông kiếm gỗ thoát ly Tô Trưởng canh bàn tay sau, phát ra rất nhỏ chiến minh âm thanh, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự hình kiếm ảnh, cực tốc bắn ra. Ken thanh thúy mà du dương sắt thép va chạm tiếng vang triệt toàn thành. Tất cả mọi người bị cái này cự hình kiếm ảnh chấn động đến choáng đầu hoa mắt, lùi lại liên tục. Là ai? Dám can đảm đánh lén bản tông? Kiếm Vạn Xuyên tâm thần bị thương, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một đạo tựa như núi cao cự hình kiếm ảnh, bay nhanh mà đến, trong nháy mắt cũng đã đánh tới trước mặt hắn. Kiếm Vạn Xuyên toàn lực đón đỡ. Ầm ầm. Năng lượng va chạm tiếng nổ mạnh, đinh hai nhức óc, đồng thời nhấc lên đầy trời bụi. Đợi cho hạt bụi tan hết, đám người khôi phục tầm mắt, liền gặp Kiếm Vạn Xuyên máu tươi nhuộm đỏ áo bào, trước ngực xuất hiện một đạo nắm đấm lớn thiếu hụt. Phù phù. Kiếm Vạn Xuyên thi thể trọng ngã tại địa phương. Tê. Đám người không khỏi hít sâu một hơi. Ai kiếm khí, lại kinh khủng đến thế? Đây là Đại Hà tông sư trở về rồi. Không, Đại Hà tông sư cũng làm không được loại trình độ này, một chiêu miểu sát một tên tông sư, người xuất thủ chỉ sợ là tiên tiên phía trên. Sao có thể là tiên tiên, ta nhìn tuần túy là cái kia Kiếm Vạn Xuyên yếu. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ chỉ có Bạch Trấn Sơn, ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua Tô Trưởng canh sân nhỏ. Kiếm Vạn Xuyên, ngươi làm hại ta. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Gia Luật Hồng Viễn tâm thần run lên, lập tức minh bạch Đại Lương quốc còn có một tên khác tông sư. Giờ này khắc này, Gia Luật Hồng Viễn trong lòng tràn đầy hối hận cùng hận ý, hắn không nên dễ tin Kiếm Vạn Xuyên. Gia Luật Hồng Viễn biết rõ, xuất thủ đánh giết Kiếm Vạn Xuyên người, cũng không phải là Đại Hà tông sư. Mỗi một vị tông sư khí tức là bất đồng. Đại Hà tông sư khí tức chính là kiếm khí tức, phong mang tất lộ, thẳng tiến không lùi. Nhưng là Tô Trưởng canh khí tức, bịt mờ bên trong mang theo một chút bá đạo, vững vàng bên trong mang theo một chút cổ dã. Rất nguy hiểm. Đây là Tô Trưởng canh cho Gia Luật Hồng Viễn cảm giác. Cút. Tô Trưởng canh khẽ quát một tiếng, cũng không tiếp tục xuất thủ. Bạch Trấn Sơn muốn định thừa cơ cầm xuống Gia Luật Hồng Viễn, nhưng là đang nghe Tô Trưởng canh mà nói sau, liền dừng tay lại bên trong công kích. Gia Luật Hồng Viễn thấy thế, cũng không nói nhảm, quay đầu bước đi. Lại không đi, liền muốn giao phó ở nơi này. Cho ngươi 10 năm thời gian, đến lúc đó sẽ có người lấy tính mạng ngươi. Tô Trưởng canh đối với Gia Luật Hồng Viễn bóng lưng, lưu lại câu này. 10 năm thời gian, vừa là đối Gia Luật Hồng Viễn thông báo, cũng là Trường Nhạc công chúa khảo nghiệm. Gia Luật Hồng Viễn nghe vậy, thân thể kịch liệt mà run run mấy lần, lại là không có dừng bước lại. Một trận xâm lấn nguy cơ, bởi vì Tô Trưởng canh xuất thủ mà biến nguy thành an. Thành công đánh giết tông sư một tên, nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo 5 năm. Trước kia Tô Trưởng canh ít nhiều có chút cảm thấy, hệ thống ban thưởng có chút bọt biển thành phần, nhưng là hôm nay lại không cái này suy nghĩ. Hắn đã minh bạch, hệ thống ban thưởng tu vi, đồng thời không phải là vì giúp hắn càng nhanh đột phá, mà là vì nền vững chắc chiến lược của hắn. Đây cũng là cùng cảnh giới tình huống dưới, chiến lược của hắn càng mạnh nguyên nhân. Một chiêu miểu sát Kiếm Vạn Xuyên, mặc dù rất kinh người thật bất ngờ, nhưng đó là chuyện tất nhiên. Tông sư ở giữa, kỳ thật cũng là có khoảng cách, mà Kiếm Vạn Xuyên thì thuộc về tông sư bên trong chiến lược chết xuống dưới tồn tại. Lại thêm Tô Trưởng canh xuất thủ quá mức đột nhiên, Kiếm Vạn Xuyên mặc dù làm ra chống cự, nhưng đã mất đi tiên cơ. Cảnh Dương cung bên trong, Tô Trưởng canh chỗ ở chỗ, Bạch Trấn Sơn đích thân tới đến tận đây. Bên ngoài viện, còn kính cẩn đứng đấy Vĩnh Tú Đế. Mặc dù đại bộ phận vẫn không biết Tô Trưởng canh thân phận, nhưng là Bạch Trấn Sơn, Vĩnh Tú Đế cùng số ít người lại không ở trong đám này. Tô đạo hữu, ngươi ẩn tàng được thật sâu a. Bạch tiên bối, đây là đâu? Ta cũng là bị ép bất đắc dĩ a. Tô trưởng canh giả trang ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cẩn thận một điểm là cần phải, nhưng ngươi đây là quá phận cẩn thận. Bạch Trấn Sơn trách cứ, lập tức bổ sung một câu, còn có, đừng cứ gọi ta Bạch tiền bối, ta nhưng không đảm đương nổi. Bạch Trấn Sơn chưa hề nói, nếu như Tô trưởng canh không quá phận che giấu mình, Dương Quốc Công có lẽ sẽ không chết, Dương Quý Phi cũng sẽ không cần ra chiến trường. Đối với điểm này, Tô trưởng canh cho rằng, cho dù thời gian lặp lại, chính mình vẫn là biết cái này làm. Đã như vậy, vậy ta liền vô lễ xưng hô ngươi một tiếng lão Bạch. Có thể. Hai người sốt ruột nói chuyện với nhau, hoàn toàn quên bên ngoài viện còn đứng lấy Vĩnh Tú Đế. Tô trưởng canh phát hiện, Bạch Trấn Sơn căn bản chính là cái lắm lời. Không cần Tô trưởng canh quá nhiều mở miệng, Bạch Trấn Sơn liền đem nhân võ đại lục võ đạo giới cao thủ tỉ mỉ giảng thuật một lần. Trên khối đại lục này, võ đạo tông sư mặc dù hi hữu, nhưng còn là có không ít. Trong đó Đại Tần quốc võ đạo tông sư nhiều nhất, tổng cộng có 6 người, lại đều là kiếm thuật cao thủ. Lão Bạch, thế giới này có hay không tiên thiên? Không có, chỉ ít công khai trong tư liệu, vẫn chưa có người nào đột phá tiên thiên. Vì cái? Bởi vì mọi người cũng không biết tông sư là sao tu luyện. Bạch Trấn Sơn trả lời, nhường Tô trưởng canh hơi sững sờ. Người nói là, không sai, bất luận một vị nào tông sư đều là mơ hồ đột phá, căn bản tìm không ra quy luật, có người nói là khí vận, cũng có người nói là công pháp, nhưng lão Bạch ta cũng không cái này cho rằng. Bạch Trấn Sơn mà nói, hay là để Tô trưởng canh có chút ngoài ý muốn. Hắn sao cũng không nghĩ tới, vậy mà không có ai biết tông sư tu luyện là khí. Đương nhiên, cái này khí cũng không phải là tu chân thế giới linh khí. Dạng này a? Tô trưởng canh giả bộ như không biết, thuận miệng nói, ngươi mới vừa tấn cấp không lâu, vì sao gấp gáp lấy đột phá tiên thiên? Lão Bạch a, nhà ta thống khổ ngươi là không hiểu. Tô trưởng canh phát ra từ nội tâm thở dài nói. Nghe vậy, Bạch Trấn Sơn vô tình hay cố ý hướng Tô trưởng canh phần dưới cơ thể nhìn lại. Lão Bạch, ngươi nhìn làm sao? Tô trưởng canh tiện tay cầm lấy một con quả táo, rồi mới đánh tới hướng Bạch Trấn Sơn. Ha ha. Bạch Trấn Sơn một bên né tránh một bên nở nụ cười. Bạch tông sư, mời trở về đi, nhà ta mệt mỏi. Tô trưởng canh tức giận đến liền muốn đuổi khách. Đừng a, không phải liền là hai ba tấc sự tình. Ta hiểu rõ một biện pháp, có lẽ có thể thử một chút. Luca gì ồ, nếu thấy hay hãy comment xuống dưới để được bạo chương nào. Chương 18, đều là người cơ khổ cái. Đoạt can. Bạch Trấn Sơn đề ra phương án, lệnh Tô trưởng canh không biết nói cái tốt. Quả thật, xem như một tên người hiện đại, sự tình hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Nhưng là nhường hắn đi cướp đoạt người khác nhị đệ, nhận làm cốt nhục của mình, hắn thật sự chính là không tiếp thu được. Phương pháp ta đã nói cho ngươi, có làm hay không là ngươi sự tình. Bạch Trấn Sơn một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nhìn xem Bạch Trấn Sơn bộ dáng, Tô trưởng canh bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Lão Bạch a, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không? Tô trưởng canh nét miệng lên, không có hảo ý nói ra. Cảm nhận được Tô trưởng canh tầm mắt, Bạch Trấn Sơn không khỏi đánh run rẩy, ngươi đánh cái chủ ý. Ta nghĩ mượn Bạch ca nhị đệ thí nghiệm một cái, nhìn xem ngươi biện pháp có phải hay không đi được không. Không được, lão ca ta đã giả, không còn dùng được. Bạch Trấn Sơn bưng bít lấy đúng quần, nhanh chóng thoát đi sân nhỏ. Đợi Bạch Trấn Sơn đi xa, Vĩnh Tú Đế lúc này mới cất bước đi vào sân nhỏ. Vĩnh Tú bái kiến dưỡng sinh công công. Cho tới nay, đều là Tô trưởng canh chủ động cho người khác hành lễ, hiện tại là cao quý thiên tử Vĩnh Tú Đế, vậy mà đối với hắn tính cần hành lễ. Cái này khiến Tô trưởng canh có chút không quá thích ứng. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Tô trưởng canh liền khôi phục bình thường, bệ hạ không cần tự mình qua đây, lão nô ngày mai liền rời xa hoàng cung. Tô trưởng canh mà nói lệnh Vĩnh Tú Đế tâm thần đại loạn. Hán đội vàng giải thích nói, công công hiểu lầm rồi, Vĩnh Tú lần này đến đây, chỉ là hỏi một chút công công phải chăng có cái cần. Cần. Tô trưởng canh còn nghiêm túc nghĩ nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, ta nghĩ muốn cốt nhục gặp lại, ngươi cho được không? Cái này quả táo rất ngọt, mặt khác tạm thời nghĩ không ra. Tô trưởng canh thuận miệng nói. Ngược lại là Vĩnh Tú Đế, lúc này phân phó nội thị cung Nga, sau này cái này quả táo ưu tiên đưa đến dưỡng sinh công công cái này. Gặp Vĩnh Tú Đế còn đứng tại chỗ, Tô trưởng canh trong lòng than nhẹ một tiếng. Nói đi. Bởi vì cái gọi là bắt người nương tay, an nu nhược của người khác, Tô trưởng canh cũng biết, Vĩnh Tú Đế khẳng định có cầu chính mình. Ta nghĩ nhường vị ương đi theo công công bên người. Vĩnh Tú Đế nói lời này lúc, trong lòng lại có chút tâm thần bất định. Mặc dù vị ương công chúa có chút ngang ngược tùy hứng, nhưng Tô trưởng canh cũng không chán ghét nàng. Ai sẽ chán ghét một cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hài đâu? Ta có thể đồng ý vị ương cùng trường nhạc cùng một chỗ học tập, nhưng là có một chút trước hết tuyên bố, ở ta nơi này nàng không phải công chúa. Tô trưởng canh thần tình nghiêm túc, không hề giống nói đùa. Tốt. Vĩnh Tú Đế rất thẳng thắn, một lời đáp ứng. Có thể được một tên tông sư dạy bảo, đó là bao nhiêu người cả một đời đều không cầu được sự tình. Đại Lương quốc còn có một tên võ đạo tông sư tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp nhân võ đại lục. Cái này khiến những cái kia ngấp nghé Đại Lương quốc gia, nhao nhao hành quân lặng lẽ. Đại Lương nên đón ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Cũng nhưng vào lúc này, Vĩnh Tú Đế bắt đầu nạp phi rồi. Đại lượng các loại mỹ nữ được đưa vào hoàng cung, tuổi tác lớn nhất người bất quá 18 tuổi, thậm chí so vị ương công chúa lớn hơn không được bao nhiêu. Nghe được Vĩnh Tú Đế nạp phi tin tức, Tô trưởng canh hâm mộ gà con phát tím. Không đúng, hắn không có gà con. Ngươi chứng kiến Vĩnh Tú Đế nạp phi, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo tháng 1. Chân mỗi một dạng ban thượng, khiến cho Tô trưởng canh càng thêm khó chịu. Thế nhưng là hắn lại không thể làm cái. Đáng chết xã hội phong kiến. Tô trưởng canh chỉ có thể như vậy chửi bậy một tiếng. Hâm mộ thì hâm mộ, Tô trưởng canh trong lòng rất rõ ràng, tại cái này võ đạo thế giới, không có có đủ thực lực, hoàng quyền liền như là cái kia thoảng qua như mây khói. Cứ việc Tô trưởng canh không có công khai chính mình là võ đạo tông sư, nhưng là người bên cạnh đều ẩn ẩn suy đoán được. Trước kia, kính sự phòng đại tổng quản nhìn thấy Tô Trường Canh, đều là tiểu Tô tử gọi. Hiện tại hắn hận không thể quỳ hô Tô Trường Canh ra ra. Chỉ có Ti Lễ Giám bọn thái giám, đột nhiên bắt đầu lo lắng Tô Trường Canh sẽ đoạt vị trí của bọn hắn. Đây chính là bọn thái giám trung tâm quyền lực. Ti Lễ Giám thái giám lo lắng, Tô Trường Canh đương nhiên không biết, coi như biết rõ cũng sẽ khịt mũi coi thường. Hắn nếu là say mê quyền lực người, trực tiếp đoạt Vĩnh Tú Đế vị trí không phải tốt hơn. Trên thực tế, Tô Trường Canh lúc này lực chú ý, tất cả như thế nào tìm trở về nhị đệ của mình. Mảnh trời này, theo thường lệ cho hai vị công chúa an bài nội dung huấn luyện, Tô Trường Canh liền nằm tại sân nhỏ nằm trong ghế, yên lặng gặm lên quả táo. Dưỡng sinh công công. Đột nhiên, một đạo ngọt ngào thanh âm từ bên ngoài viện truyền vào. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên quần áo hoa lệ tuyệt sắc phi tử, đang ôm tỷ bà đứng tại cửa. Là Lam Thái Phi tới rồi, mau vào đi. Tô Trường Canh hô. Lam Thái Phi dĩ nhiên chính là Văn Khang Đế phi tử. Cùng Văn Khang Đế mà khác phi tử bất đồng, Lam Thái Phi bây giờ bất quá tuổi tròn đôi mươi, là tất cả Thái Phi bên trong trẻ tuổi nhất mỹ mạo một cái. Mỗi lần nghĩ đến Lam Thái Phi 12 tuổi cũng đã tiến cung, Tô Trường Canh liền sẽ thở dài một tiếng, đều là người cơ khổ. Vì cho những này số khổ phi tử sống tiếp động lực, Tô Trường Canh sẽ không định kỳ để bọn hắn tham gia các loại hoạt động. Hôm nay, đến phiên Lam Thái Phi qua đây vì mọi người đánh đàn rồi. Đa tạ dưỡng sinh công công. Lam Thái Phi mỉm cười nói. Lam Thái Phi đi vào trong viện, mang theo tỷ bà tại bên cạnh tòa hạ, lập tức liền bắt đầu phủ động dây đàn. Tay nàng chỉ tinh tế trắng nõn, đầu ngón tay phảng phất mang theo vô hạn nhu tình, dây đàn run rẩy lúc, liền có thể nhường người nghe tâm tư cũng đi theo bắt đầu run rẩy. Tiếng đàn du dương kéo dài, có khắc u sầu thầm hận sinh. Một bên khác, Trường Nhạc công chúa kiếm chiêu lăng lệ hung mãnh, mang theo trận trận tiếng hô, như cái kia bình bạc chật phá, thiết kỵ nô ra, chấn thiên động địa. Giữa hai bên, nhất động nhất tĩnh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngược lại là vị ương công chúa, bởi vì tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân, nàng chỉ có thể ở một bên ôm lấy trung bình tấn. Hai tên công chúa thiên phú, không thể nghi ngờ là tuyệt đối xuất sắc. Trường Nhạc công chúa đã với một tháng trước đột phá, bây giờ đã là một tên võ giả bình thường cảnh võ giả. Vị ương công chúa mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng là một cấp võ đồ rồi. Thật lâu, tiếng đàn ngừng. Tốt. Tô Trường Canh nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Thiếp thân gần nhất mới học một bài từ khúc, muốn hay không đơn độc đàn cho công công nghe một chút. Lam Thái Phi thanh âm ngọt ngào, nói như thế. Ồ, phải không? Tô Trường Canh chợt nhớ tới, Thiên Đạo Đồ Phổ bên trong có một tờ là mỹ nhân đánh đàn. Đáng tiếc vô luận hắn quan sát bao nhiêu phi tử đánh đàn, nhưng thủy chung không cách nào thắp sáng. Chẳng lẽ là bởi vì Vị Ương, Trường Nhạc, hôm nay liền luyện đến cái này đi. Tô Trường Canh đối với hai vị công chúa nói. Nghe được không cần tiếp tục luyện tập, vị ương công chúa hưng phấn đến nhảy dựng lên, nàng đội vàng đối với Tô Trường Canh đi qua thi lễ, liền chạy bộ chạy ra ngoài. Trường Nhạc công chúa thì là chậm rãi thu hồi trường kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lam Quý Phi, cuối cùng cái đều không có nói liền rời đi sân nhỏ. Trường Nhạc năm nay 14 tuổi. Ở niên đại này, 14 tuổi đã đến lấy chồng tuổi tác. Rất nhanh, hiện trường liền chỉ còn lại Tô Trường Canh cùng Lam Thái Phi hai người. Lam Thái Phi, bắt đầu đi. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lam Quý Phi cũng không có trực tiếp bắt đầu, mà là khởi hành hướng đi cửa chính, rồi mới nhẹ nhàng đóng lại cửa chính của sân. Nhìn xem Lam Thái Phi quan môn, Tô Trường Canh tuy có nghi hoặc, nhưng là đồng thời không có lên tiếng ngăn lại. Tiếng đàn vang lên lần nữa. Tô Trường Canh cuối cùng biết rõ, vì sao Lam Thái Phi muốn đơn độc đàn cho hắn nghe rồi. Luca gì ồ, nếu thấy hay hãy comment xuống dưới để được bạo chương nào. Chương 19, đó là người tu tiên thủ đoạn cái kia trắng bóng một mảnh, phối hợp mê người tâm hồn tiếng đàn, rõ ràng chính là đối cán bộ tối tàn khốc khảo nghiệm. May mà chính là Tô Trường Canh là một tên hàng thật giá thật thái giám, lại chặt khốc khảo nghiệm, với hắn mà nói, đều không có chứng dụng. Thành công thắp sáng giai nhân phủ cầm đồ nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi, 1, Thất Tinh Huyền Thiết Kiếm, 2, tu vi võ đạo 5 năm. Cuối cùng, thành công thắp sáng chương thứ 5 đồ phổ. Tô Trường Canh đã sớm cần phải nghĩ đến, thắp sáng đồ phổ mấu chốt, không tại mỹ nhân, không đang khải đàn, mà là tại với quần áo. Ta tuyển Thất Tinh Huyền Thiết Kiếm. Tô Trường Canh dùng ý niệm làm ra lựa chọn. Mặc dù hắn đã là tông sư võ giả, vẫn là cảnh dương cung quản sự, nhưng hắn trên tay lại ngay cả một kiện ra dáng vũ khí đều không có. Lợi dụng kiếm gỗ thi triển nhất khí đoạn sơn hà mặc dù có thể thực hiện, nhưng cũng chỉ áp dụng với xuất kỳ bất ý đánh lén, đối kháng chính diện mà nói cái này có thể cũng không phải là một cái tốt biện pháp. Tiếng đàn lần nữa ngừng. Hương hoa nhài gió đánh tới, Lam Thái Phi nện bước nhẹ nhàng bước chân, run lên một cái đi vào Tô Trường Canh trước mặt. Nghe nói công công ngươi còn không có đối tượng. Lam Thái Phi như là cái kia trời sinh mị hoặc yêu tình, tại Tô Trường Canh bên thai nhẹ giọng nỉ non. Mùi thơm xông vào mũi, mị âm rót vào tai, ai có thể chống cự được. Chờ chút, đối tượng. Cái đối tượng. Tô Trường Canh chỉ là một cái thái giám, hắn có thể có cái đối tượng. Khu khu. Tô Trường Canh vội vàng ho khan hai tiếng lấy làm dịu bối rối của mình. Công công có cần, ta có thể. Lam Thái Phi môi đỏ đã đụng phải Tô Trường Canh lỗ tai. Dù là đã gần 40 tuổi người, Tô Trường Canh vẫn là khống chế không nổi mặt đỏ tới mang tai. Liên quan với thái giám cùng phi tử đối ăn, cũng không phải là cái hiếm thấy sự tình. Phi tử cũng là người bình thường, các nàng cũng có chính mình cần. Huống chi Văn Khang Đế đã băng hà, tại vị Vĩnh Tú Đế không quản được những này thái phi trên thân. Nếu như là bình thường phi tử, Tô Trường Canh đương nhiên không có cảm giác, hắn bây giờ đã là một tên hàng thật tông sư cấp, bao nhiêu đều sẽ muốn chút mặt mũi. Nhưng trước mắt Lam Thái Phi bất động, Văn Khang Đế băng hà thời điểm nàng mới 12 tuổi, cái này ý vị của nó lấy cái hiểu đều hiểu. Căn bản chính là vị vong nhân thánh thể a, thử hỏi có ai chịu nổi. Không được, ta không thể làm có lỗi với tiên hoàng sự tình. Tô trưởng canh tìm cái sức sẹo lý do. Hắn không phải là không muốn ăn bảo ngư, mà là không thể. Lam Thái Phi nghe vậy, tự nhiên không dám có tiến thêm một bước hành vi. Tông sư không dùng khiêu khích. Thiếp thân tại hiên nhà chờ lấy công công. Cuối cùng, Lam Thái Phi lúc rời đi, vẫn là lưu lại câu này. Nhìn xem Lam Thái Phi bóng lưng, Tô trưởng canh vô hạn khát vọng cốt đục trùng phùng thời gian, nhị đệ à, ngươi cái thời điểm trở về đâu? Có lẽ là nhận Lam Thái Phi kích thích, Tô trưởng canh bắt đầu tấp nập ra vào tàng kinh các, ý đồ tìm tới cốt đục trùng phùng phương pháp. Ngay từ đầu, Bạch Chấn Sơn còn rất nhiệt tình. Chẳng qua là khi Tô trưởng canh cái kia oán hận tầm mắt, hữu ý vô ý ở giữa liếc nhìn hắn nhị đệ phương hướng lúc, lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt rồi. Tô đạo hữu, đây là tàng kinh các lệnh bài, ta còn có việc muốn làm, liền không bồi ngươi rồi. Bạch Chấn Sơn lưu lại lệnh bài thông hành, liền tìm cái cớ trốn đi. Vài ngày trước, Bạch Chấn Sơn từng cùng Tô trưởng canh tỉ thí qua một phen. Tô trưởng canh một bộ độc cô cửu kiếm, đùa bỡn Bạch Chấn Sơn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Bạch tông sư xấu hổ được chỉ có thể thở dài, già thật rồi, không sánh bằng các ngươi người trẻ tuổi nha. Từ cái kia sau này, Bạch Chấn Sơn liền sẽ rất chiếu cố Tô trưởng canh cảm xúc, sợ Tô trưởng canh khởi sướng điên tới. Hắn có thể nghe nói, thái giám bao nhiêu đều có chút ma bệnh. Nhìn thấy Bạch Chấn Sơn như vậy thân mật, Tô trưởng canh lớn thủ cảm động, tạm thời đoạn rơi xuống mượn đối phương nhị đệ đến thí nghiệm ý nghĩ. Dựa vào Bạch Chấn Sơn lệnh bài, Tô trưởng canh trực tiếp đi tàng kinh các bốn tầng. Đối với cái này tình hình, những cái kia không rõ chân tướng đám người, nhao nhao hoài nghi Tô trưởng canh có phải hay không Bạch tông sư con riêng. Tàng kinh các bốn tầng, liền liền đại lương hoàng đế cũng không thể tùy ý tiến vào. Trong đó nguyên do, làm Tô trưởng canh đạp vào tầng thứ tư sàn nhà lúc, cũng đã sáng tỏ. Thượng võ giám cũng không thuộc về hoàng triều, nó cùng hoàng triều quan hệ càng xu hướng với hợp tác. Thượng võ giám vì hoàng triều bồi dưỡng nhân tài, mà hoàng triều thì tại trợ giúp thượng võ giám quản lý nhân dân, đồng thời còn vì thượng võ giám cung cấp tài nguyên. Bởi vì thượng võ giám võ giả không cần để ý tới thế sự, bọn hắn có thể toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện, cho nên thượng võ giám võ giả bình thường sẽ đột phá càng nhanh. Còn như thượng võ giám tông sư không ngừng, thì là bởi vì tàng kinh các bốn tầng có một phần truyền thừa, một phần đủ để cho đỉnh phong võ sư đột phá đến tông sư truyền thừa. Nếu phổ thông tông sư dựa vào truyền thừa đột phá, có phải hay không có nghĩa là con đường phía trước không có? Cái này khiến Tô trưởng canh rất khó chịu. Đã nói xong dùng võ nhập đạo đâu, hắn nhị đệ còn không có tìm trở về đâu. Có được hệ thống Tô trưởng canh, hắn có lòng tin tu luyện tới tiên thiên, hậu thiên, thậm chí đại tông sư, nhưng lại không thể dựa vào tu luyện tìm về vật hắn muốn. Võ đạo tông sư là làm không được gãy chi tái sinh. Không đúng, thế giới này khẳng định có chúng ta không biết sự vật. Tô trưởng canh ý thức được cái nào không đúng. Tông sư truyền thừa chính là cái này truyền thừa. Võ đạo thủ đoạn là không thể nào làm được để cho người ta đột phá. Tô trưởng canh phát hiện mấu chốt của vấn đề. Võ đạo tông sư tuy có kinh thiên vĩ địa chi lực, nhưng trên bản chất là bản thân lục thân tiến hóa. Trợ giúp người khác tiến hóa, hiển nhiên không phải võ đạo tông sư thủ đoạn. Tô trưởng canh tại tàng kinh các bốn tầng trọn vẹn chờ đợi một tháng. Cuối cùng được ra một cái kết luận, tàng kinh các bố trí có trận pháp. Trận pháp, đây chính là người tu tiên thủ đoạn. Nếu tàng kinh các có người tu tiên lưu lại trận pháp, nhưng vì sao không gặp người tu tiên thân ảnh? Còn có, tu tiên trô bắt buộc linh khí, lại là cái dạng. Đông đảo nghi vẫn làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá, Tô trưởng canh không có chút nào để bài. Chỉ cần có người tu tiên tồn tại liền tốt. Hắn bây giờ bất quá 40 tuổi, tương đối với có được 120 năm tuổi thọ hắn, còn có bao lớn thời gian tìm kiếm chân tướng. Huống chi, hắn còn có thiên đạo đổ phổ. Từ tàng kinh các đi ra sau, Lam Thái Phi nhiều lần mời, thịnh tình không thể chối từ bên dưới Tô trưởng canh đành phải đi một chuyến chỗ ở của nàng. Dễ nghe nhạc khúc, huyền chuyển giang múa, liền liền văn khang đế đều vô duyên mắt thấy hình ảnh, ở trước mặt Tô trưởng canh không giữ lại chút nào phô bày đi ra. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn một chút. Cuối cùng, Tô trưởng canh chỉ là ăn hai viên quả nho, liền cáo từ về nhà. Cảnh Dương cung không thể ở rồi, ý chí lại kiên định cán bộ, cũng chịu không được những này khảo nghiệm a. Đang lúc Tô trưởng canh chuẩn bị xuất cung thời điểm, Ti lễ giám đại tổng quản đưa tới Vĩnh Tú đế thánh chỉ. Tô trưởng canh được sắc phong làm Cảnh Dương cung đại tổng quản, thưởng chính nhất phẩm lãnh ngộ. Vĩnh Tú đế biết rõ Tô trưởng canh không quan tâm những này, nhưng là trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn, như thế nào làm đại biểu thái độ hắn. Hắn kỳ thật nghĩ tới sắc phong Tô trưởng canh vì á cha, thế nhưng là Tô trưởng canh cũng không nguyện ý trắng trợn tuyên dương thân phận của mình, Vĩnh Tú đế chỉ có thể lấy dạy bảo công chúa có công, tăng lên Tô trưởng canh đãi ngộ. Tào công công, chính nhất phẩm có bao nhiêu bổng lộc? Tô trưởng canh tiến đến Ti lễ giám đại tổng quản trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Nguyệt ngân 80 lượng. Nguyệt ngân 80 lượng, một năm chính là 960 lượng dựa theo hiện đại tiền tệ giá trị tính toán, tương đương với lương một năm 500 vạn rồi. Tô trưởng canh thăng quan phát tài, vui mừng hớn hở. Nhưng Dương gia liền không dễ chịu lắm. Luca Dio, nếu thấy hay hãy comment xuống dưới để được bạo chương nào. Chương 20, Lại Lang, uống thuốc rồi trưởng canh công công, có thể hay không theo giúp ta xuất cùng một chuyến? Trường Nhạc công chúa mặt mũi tràn đầy ưu sầu, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Mỗi lần nhìn thấy Trường Nhạc công chúa, Tô trưởng canh đều sẽ không tự chủ được liên tưởng đến Dương Quý phi. Chỉ vì mẹ con các nàng hai dáng dấp đơn giản giống nhau như lúc, chính là không biết Trường Nhạc trên thân phải chăng có Dương Quý phi đồng dạng ấn ký. Xuất cung, nhường Thủy Liên cùng ngươi không là có thể sao? Dương Quý phi qua đời sau, Thủy Liên liền một mực lưu tại Trường Nhạc bên người. Thủy Liên bà lão thân thể khó chịu. Trường Nhạc công chúa giải thích một câu, mặt mũi tràn đầy thất lạc dáng vẻ. Cho dù Tô trưởng canh không phải tâm tư cẩn thận người, cũng phát hiện Trường Nhạc cảm xúc không đúng, là có cái sự tình sao? Đại cứu phụ ngã bệnh, ta nghĩ đi xem hắn. Trường Nhạc công chúa mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, đó chính là hy vọng Tô Trường Canh đi xem một chút Dương gia đại lang bệnh tình. Tô Trường Canh từng qua được chân công công lưu lại xanh túi ý điển, trải qua những năm này nghiên cứu, y thuật của hắn trình độ đã đạt đến thánh nhân trình độ. Nói cách khác, trừ phi đụng tới bất thế bệnh nan y, bằng không hắn đều có biện pháp làm đến khởi tử hồi sinh. Tốt ta, ta cùng ngươi đi cái này một lần. Trường Nhạc nghe vậy lại hỉ, đa tạ Trường Canh ca ca. Tô Trường Canh cũng không để ý Trường Nhạc công chúa đối với hắn xưng hô biến hóa. Thành Đông, Dương gia phủ đệ. Ngày xưa náo nhiệt vô cùng đỉnh viện, bây giờ vẻ lo lắng dày đặc. Trong đại sảnh, Dương lão phu nhân ngồi với thủ vị, Dương gia chúng huynh đệ chia nhóm hai bên. Trong nội đường, bầu không khí ngưng trọng. Lục Lang, ngươi đi xem một chút trưởng công chúa đã tới chưa? Dương lão phu nhân trầm giọng phân phó nói. Lục Lang Dương Uy nghe vậy, lúc này khởi hành chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là, hắn mới vừa khởi bước, trưởng công chúa Gia Lâm. Ngoài cửa, truyền đến một tiếng hô to. Trường Nhạc công chúa cùng Tô Trường Canh sánh vai mà đi, đang từ cửa chính bên ngoài đi đến. Bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Mọi người tại đây mặc dù đều là Trường Nhạc công chúa trưởng bối, nhưng là thân phận khác biệt yêu cầu bọn hắn nhất định phải chủ động hành lễ. Đám bọn cậu ngoại mau mau xin đứng lên. Trường Nhạc đỡ dậy Dương gia huynh đệ, rồi mới đi đến Dương lão phu nhân trước mặt, thi tình gặp qua ngoại tổ mẫu. Hảo hài tử, mau mau xin đứng lên. Nghỉ, Dương gia đám người lúc này mới đưa ánh mắt về phía Tô Trường Canh. Gặp qua dưỡng sinh công công, lại là một phen hành lễ. Tuy nói nhiều lễ thì không bị trách, nhưng là tại cái này sinh mệnh du quan thời điểm, còn ở lại chỗ này chút lễ nghi phiền phức lên lãng phí thời gian, đơn giản liền ngu xuẩn nhất chuyện. Dẫn ta đi gặp Dương tướng quân đi. Tô Trường Canh chủ động mở miệng. Một lát sau, Tô Trường Canh tại Tây Sương trong phòng ngủ gặp được Dương gia đại lang. Trên giường, Dương gia đại lang hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, ngậm chặt hàm răng, thân thể thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Bên cạnh, một tên áo trắng phụ nhân đang dốc lòng chiếu cố hắn. "Đại lang, uống thuốc nha." Áo trắng phụ nhân nghẹn ngào hô. Không cần nhiều lời, áo trắng phụ nhân chính là Dương gia đại tẩu rồi. Chỉ bất quá, Dương gia đại lang không phản ứng chút nào. "Chuyện gì?" Tô Trường Canh lông mày nhẹ chau lại, hướng một bên thái y hỏi. Dương tướng quân trên chiến trường chịu chúng tên, lúc đầu bỏ qua kim sang dược sau đã chuyển biến tốt đẹp, chẳng biết tại sao ngày hôm trước đột nhiên phát tác, bây giờ. Thái y nói đến đây, nhưng lại không biết nên như thế nào nói đi xuống rồi. Việc quan hệ phụ tướng quân mặt mũi, có chút không thể nói lung tung được. Thế nhưng là thân thể xuất hiện run rẩy hiện tượng. Tô Trường Canh ngược lại là không có dạng này cố kỵ, đừng nói hắn tông sư thân phận, riêng là chính nhất phẩm quan phẩm, liền so ở đây tất cả mọi người cao. "Vâng, người không liên quan đi ra ngoài trước đi, ta muốn xem thử xem vết thương." Kỳ thật, Tô Trường Canh trong lòng đã có kết luận, bất quá vẫn là quyết định tiến một bước nghiệm chứng lại nói. Nghe vậy, Dương gia các minh đệ nhao nhao rời đi. Lớn như vậy trong phòng ngủ, rất nhanh liền còn lại Tô Trường Canh, Dương gia đại tẩu cùng với thái y mấy người. "Cởi áo ra, đem băng phá hủy đi." Tô Trường Canh phân phó nói. Dương gia đại tẩu theo lời cởi bỏ Dương gia đại lan áo, mà thái y thì cẩn thận hủy đi cột vào vai phải sa mang. Băng gạc để lộ ra máu thịt be bét vai phải, một luồng mùi hôi thối xông vào mũi. Vết thương đã sinh mủ mục nát. Quả nhiên là uốn ván. Tô Trường Canh nói khẽ. Thái y nghe vậy, một mặt không hiểu, dưỡng sinh công công, uốn ván là cái bệ. Uốn ván lại gọi vết thương do đao kiếm gây nên trúng gió kinh, bình thường đều là trong vết thương độc cảm nhiễm gửi tới bệnh. Tô Trường Canh đơn giản giải thích một câu. Nguyên lai là trúng độc, khó trách kim sang dược vô hiệu. Thái y cái hiểu cái không gật gật đầu. Dưỡng sinh công công, có thể có biện pháp mau cứu nhà ta đại lang. Dương gia đại tẩu cố nén nước mắt hỏi. Ta thử một chút. Nếu như là hiện đại, có đặc hiệu thuốc penicillin, trị liệu uốn ván cũng không tính rất khó khăn. Thế nhưng là, thời đại này không có penicillin. Liên tương quan phương thuốc đều không có. Tô Trường Canh đầu tiên là mở một phần trị liệu có rút phương thuốc, giao cho Dương gia đại tẩu, rồi mới lấy ra tiểu đao, chuẩn bị loại bỏ thịt cạo xương chữa thương. Lại bởi vì lo lắng Dương đại lang trong hội đồ tỉnh lại, thế là lại mở ra một bộ bổ thuốc tê. Chuẩn bị thỏa đáng, Tô Trường Canh bắt đầu hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất giải phẫu. Không tưởng được, quá trình giải phẫu rất thuận lợi. Tô Trường Canh chỉ tốn nửa giờ, liền đem trên vết thương tất cả thịt thối toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Điều này cũng làm cho hắn cảm khái, hoa đã chết thật oan. Chỉ là giải phẫu, có rút phương thuốc, kim sang dược đều không thể triệt để chữa trị uốn ván. Tô Trường Canh còn cần tìm tới đặc hiệu thuốc mới được. Vết thương ta đã xử lý hoàn tất, mỗi ngày định kỳ thay thuốc là đủ. Bất quá, muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần một vị thuốc mới được. Cần cái thuốc, ta đi mua. Lục Lang Dương Uy xung phong nhận được nói. 10 cái đường cắt quýt. A, đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ là dưỡng sinh công công muốn ăn đường cắt quýt rồi? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Dương Uy vẫn là thành thành thật thật đi mua đường cắt quýt rồi. Penicillin quần bồi dưỡng, Tô Trường Canh may mắn học qua, cho nên hắn dự định tự mình động thủ rút ra. Cao đường phân đường cắt quýt, tại địa phương là mù. Trải qua thời gian nhất định tính đường, quýt trên da liền sẽ có tỷ lệ sinh ra penicillin quần. Nếu như là hiện đại, Tô Trường Canh khẳng định không có nắm chắc, chỉ vì nông dược quá mức tràn lan rồi. May mắn, đây là cổ đại, công phu không phụ lòng người. Sau nửa tháng, tại Tô Trường Canh dốc lòng bồi dưỡng dưới, Lục Lang mua được đường cắt quýt cuối cùng mọc ra nấm mốc lốm đốm. Ý vị này, rút ra penicillin kế hoạch hoàn toàn có thể thực hiện. Một tháng sau, Dương gia đại lang cuối cùng có thể xuống đất hành động, hắn thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ra tay cứu trị Dương đại lang, vốn chỉ là xem ở Trường Nhạc mặt mũi, bất quá Tô Trường Canh lại bởi vậy nhiều một tên theo đôi. Lục Lang Dương Uy, Dương Quý Phi thân đệ đệ, một tên tràn ngập nhiệt huyết tự kỷ thanh niên. Dương Uy kiến thức Tô Trường Canh y thuật, thế là la hét muốn bái sư học y, Tô Trường Canh không có thu đồ đệ ý nghĩ. Chính trị viên vui cùng bị ương hai người cũng đã hao phí hắn không ít thời gian. Bởi vậy hắn đành phải từ bỏ vốn có ý nghĩ, tiếp tục lưu ở trong cảnh Dương cung. Thành công cứu chữa Dương gia đại lang, người ý đạo cảm ngộ tăng lên, ý đạo tu vi 6. Ấm áp nhắc nhở, người trước mắt ý đạo đẳng cấp sắp viên mãn, xin mau sớm tăng lên độ phổ đẳng cấp. Lucazio, nếu thấy hay hãy comment xuống dưới để được bạo chương nào. Chương 21, thu đồ đệ thành công vĩnh tú 9 năm. Một phong không đáng chú ý thư bị đưa vào trong cung. Cái này nhiều năm, có lẽ ta thật sự cần phải trở về nhìn xem. Tô trưởng canh xem hết thư, thứ làm ra một việc không giống nhau quyết định. Tiến cung 20 năm, trong nhà thường xuyên gửi thư. Chỉ là Tô trưởng canh cho rằng chính mình chính là một tên người xuyên biệt, thế giới này nhà đồng thời không phải là nhà của hắn. Huống chi, nguyên chủ sở dĩ sẽ vào cung là bởi vì ca ca của hắn muốn lấy vợ, nhà chỉ có 4 bức tường tình huống dưới, chỉ có nguyên chủ bán mình vào cung một con đường có thể thực hiện. Cái này cũng dẫn đến Tô trưởng canh làm 20 năm thái giám. Như vậy hai bay vạ gió, đổi ai trong lòng đều sẽ có khí. Ngay từ đầu, nhà gửi thư, Tô trưởng canh mảy may không tuân theo. Sau đó, lương tâm chưa đi qua hắn, mặc dù vẫn như cũ lựa chọn không hồi âm, bất quá ngược lại là sẽ sai người hỗ trợ mang chút bạc trở về. Chỉ là lúc kia, hắn còn chưa ý thức được, nhân quả đã tồn tại, một vị trốn tránh chỉ biết có chướng ngại ngày sau tu hành. Hướng kính sự phòng đại tổng quản xin nghỉ ngơi, cho hai vị công chúa an bài trong khi tu luyện cho, Tô trưởng canh một thân một mình rời cung rồi. Lần này về nhà, hắn cũng không muốn trắng trợn lộ liễu. Một người một con lựa chính là toàn bộ đội ngũ. Sư phụ chờ ta một chút. Vừa đi ra cửa thành, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Người tới làm gì? Tô trưởng canh đối với thở hồng hộc Dương Vi hỏi. Bồi sư phụ về nhà nha. Đó là của ta nhà, cũng không phải nhà của ngươi. Tô trưởng canh trừng mắt liếc Dương Uy, nói tiếp đi, lại nói, ta cũng không từng đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ, ngươi liền nhận lấy ta đi. Dương Uy mất mặt. Không thu. Ai bảo ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Dương Lục Lang đâu? Dương Uy nghe vậy, ngay tại chỗ sửng sốt, ta rất nổi danh sao? Tô trưởng canh không có sững sờ Dương Uy, mà là nắm con lửa tiếp tục tiến lên. Ngươi thật sự ưa thích đi thuật. Đi ra 10 trượng khoảng cách sau, Tô trưởng canh đột nhiên hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào Dương Uy trong tai, lại như là kinh đường mục. Dương Uy không phải bụng bề người, hắn đương nhiên biết rõ. Đây là một cơ hội. Ưa thích. Dương Uy chạy chậm đến đi theo, ngữ khí kiên định. Vì sao ưa thích? Ta chính là ưa thích. Dương Uy đúng, cuối cùng lại chỉ phun ra câu này. Cái này đáp án không thể được. Thế giới này người đều say mê luyện võ, hy vọng chính mình trở nên vô cùng cường đại, từ đó tùy tiện giết chết người khác. Thế nhưng là ta cảm thấy, so với giết chết người khác, cứu người tính mệnh càng thêm có cảm giác thành công. Ta muốn học ý là bởi vì, ta nghĩ cứu càng nhiều người. Dương Uy nói một hơi, tâm thần bất định bất an nhìn xem Tô trưởng canh. Thiên hạ này có bao nhiêu người, chém chém giết giết cái kia nhiều, ngươi có thể cứu được mấy cái? Ta cứu một cái là một cái. Tô trưởng canh không nói, hắn cũng không phải là không nguyện ý dạy, mà là trong lòng rõ ràng, tại thực lực này vi tôn võ đạo thế giới, ý sư địa vị thực sự quá thấp. Đuổi theo đi. Tô trưởng canh từ tốn nói. Dương Uy trong lúc này hai nhiệt huyết, vẫn là cảm động hắn. Tạ sư phụ, ta hôm nay dạy ngươi khóa thứ nhất. Nhớ kỹ, cứu người không thể bằng vào một bầu nhiệt huyết, xuất thủ trước đó nhất định phải rõ ràng, cái người nên cứu cái người không nên cứu. Tô trưởng canh thâm thiế nói ra. Thế giới này mặc dù không có người giả bị đụng bác gái, nhưng là lấy oán trả ơn người lại không có chút nào thiếu. Hắn cũng không muốn chính mình tự kỷ đệ tử, bởi vì cứu lầm đối tượng mà gặp bất chắc. Dương Uy mặc dù không biết rõ, nhưng vẫn là yên lặng ghi tạc trong lòng. Thu đồ đệ thành công nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1. Đan đạo bảo điển. 2. Tu vi võ đạo 5 năm. Đan đạo bảo điển, tên như ý nghĩa, đây là một bản ghi chép phương diện luyện đan thư tịch. Mặc dù chỉ có cơ sở luyện đan tri thức cùng với một chút phổ thông đan phương, nhưng là cũng đủ để chứng minh tu tiên là thật tồn tại. Tô trưởng canh không chút do dự liền lựa chọn nó. Nguyên thân Cố Hương nằm ở Đại Lương quốc Tây Nam, tên là Cao Lương. Cao Lương khoảng cách hoàng thành chừng hơn 1,200, đó là một cái mỹ lệ bờ biển thành nhỏ, chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân, thừa thai cây vải, long nhãn các loại. Tuy nói thế giới này cũng có Dương Quý Phi, chỉ bất quá này Dương Quý Phi không phải kia Dương Quý Phi, một kỵ hồng trần phi tử cười chuyện xưa, cũng không có ở cái thế giới này phát sinh. Hai người một con lửa, vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn hoa nửa tháng, mới vừa tới nguyên thân Cố Hương. Trong thời gian này, Dương Uy phát huy đầy đủ hành quân kinh nghiệm, cắm trại ôm trại, vì bọn họ đường đi tăng thêm không ít sát thái. Dương Uy muốn đi tìm làm địa phủ nha, bất quá bị Tô trưởng canh ngăn lại. Chuyến này chỉ tại giải quyết xong nhân quả, hắn cũng không muốn liên lụy quá nhiều quan hệ nhân sự. Dựa vào nguyên thân lưu lại ký ức, Tô trưởng canh tìm được ra đời tòa kia thôn trang. Xa xa, tùy tiện thấy được nhà của hắn, cùng trong trí nhớ không khác chút nào. Đơn sơ lại quẩn cũ kỹ. Sư phụ, cái này liền là của ngươi nhà. Dương Uy nhìn xem không lớn sân nhỏ, cùng với hai gian nhà tranh, một mặt khó có thể tin bộ dáng. Ừm. Thật lâu, Tô trưởng canh mới khẽ gật đầu. Đẩy ra sân nhỏ cột rào lên cửa nhỏ, bước vào trống rông sân nhỏ, nào tới trước mặt chính là mục nát cùng rách nát khí tức, phản phất tòa này sân nhỏ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Mặc dù Tô trưởng canh chưa từng có tiết lộ qua mình tại trong cung địa vị, hàng năm để cho người ta trả lại bạc cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng không còn như nghèo túng đến tận đây mới đúng. Sư phụ, sao hả nha? Dương Uy quan sát nét mặt, phát giác được Tô trưởng canh cảm xúc không đúng. Không có việc gì. Tô trưởng canh tập trung ý chí, cất bước hướng nhà tranh đi đến. Chưa đi đến phòng trước, nhà tranh cửa gỗ từ lúc mở. Tô Trường Canh ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào, trong tầm mắt chỗ, đứng đấy một tên quần áo một mạc lão phụ. Không đúng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là người phụ nữ trung niên. Chỉ là sơn giã đồng ruộng lao động, khiến cho nàng sớm đã không có nữ tính quang hoa. Nhìn thấy đứng ở trong viện Tô Trường Canh hai người, phụ nhân trên mặt rõ ràng hơi kinh ngạc, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo lấy một chút bối rối. Hai vị quan nhân, không phải đã nói thư thả mấy ngày sao? Chồng của ta đã đang nghĩ biện pháp rồi. Phụ nhân đè nén tâm tình khẩn trương, cố gắng duy trì mặt ngoài trấn tĩnh. Phụ nhân tựa hồ sợ bọn hắn không tin, gấp nói tiếp, quan nhân yên tâm, 3 năm ngày bên trong, chúng ta nhất định gom góp tiền bạc. Tô Trường Canh cau mày. Sư phụ, vị phu nhân này là ai a? Tô Trường Canh không có trả lời Dương Uy, mà là hướng về phụ nhân hành lễ hỏi, phu nhân đừng sợ. Xin hỏi đây là Tô Trường Thọ nhà sao? Tại nguyên chủ trong trí nhớ, cũng không có trước mắt phụ nhân tin tức, cái này khiến Tô Trường Canh không khỏi hoài nghi, nguyên chủ huynh trưởng một nhà phải chăng đã chuyển rời khỏi nơi này. Tô Trường Canh vừa dứt lời, phụ nhân bỗng nhiên mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn xem Tô Trường Canh. Ngài nhận biết chồng của ta? Nhìn xem phụ nhân vẻ kinh ngạc, cùng với lời của nàng, Tô Trường Canh lập tức vững tin, trước mắt phụ nhân hẳn là đại tẩu của hắn rồi. Nguyên chủ huynh trưởng một nhà cũng không có rời xa nơi đây. Ngươi nói Tô Trường Thọ là trượng phu của ngươi, vậy hắn người ở đâu? Tô Trường Canh gấp gáp hỏi. Cái này, phụ nhân trên mặt hiện lên kiếm ôn cùng sợ hãi, bất quá rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục trấn định. Ta không thể nói cho các ngươi biết. Phụ nhân lắc đầu. Đến cái này, cho dù có ngu đi nữa người cũng có thể nghĩ ra được, Tô gia xảy ra chuyện rồi. Chương 22, điệu thấp cũng có lỗi. Không cần sợ, ta là Tô Trường Canh. Nếu như không sai, ta phải gọi tẩu tử ngươi. Tô Trường Canh trầm rãi nói. Phụ nhân nghe vậy, trong nháy mắt trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Tô Trường Canh, ngươi là Trường Canh. Hình dạng của ngươi. Tô Trường Canh bây giờ đã 40 tuổi rồi, nhưng là bởi vì công pháp nguyên nhân, ngoại trừ mang theo âm nhu bên ngoài, khuôn mặt lại như 18 tuổi lúc mở dạng, cái này cũng khó trách hắn tẩu tử kinh ngạc như thế. Ta trong cung có chút cơ duyên, cho nên có thể bảo trì hiện tại dung nhan. Tô Trường Canh mơ hồ giải thích một câu, hỏi tiếp, huynh trưởng ta có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Người A huynh cùng toàn bộ con lên núi đi săn rồi. Đặng Thúy Hoa trả lời xong sau, lại nhịn không được trên dưới đánh giá một vòng Tô Trường Canh. Nàng biết rõ có cái tiểu thúc cung đang làm nhiệm vụ. Có thể Tô Trường Canh ngoại trừ tướng mạo âm nhu bên ngoài, không hề giống theo như đồn đại như thế tràn ngập nữ tính khí chất. Kỳ thật rất nhiều người cũng không biết, âm nhu cùng nương pháo là hai việc khác nhau. Ngươi vừa rồi nâng lên tiền bạc là sao một chuyện? Còn có, vì cái không đem gian nhà tu sửa một cái. Tô Trường Canh hỏi muốn hỏi thật lâu. Trải qua Đặng Thúy Hoa giảng giải, Tô Trường Canh hai người biết đại khái sao một chuyện. Nguyên chủ bán mình tiến cung sau, huynh trưởng hắn thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn biết rõ phổ thông thái giám trong cung đang làm nhiệm vụ, nhẹ thì sẽ phải gánh chịu chủ tử đánh chửi, nặng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó nghe nói Thiên Long tự rất linh, thế là liền đi trong chùa cầu một cái thọ phúc. Nguyên bản cầu thọ phúc chỉ nói tâm ý, hàng năm quên điểm dầu vừng là đủ. Nhưng mà không biết cái thời điểm bắt đầu, Thiên Long tự lại không thu lấy dầu vừng, mà là biến thành trực tiếp thu lấy tiền ngân, còn có kim ngạch hạn chế, cho dù là thấp nhất kim ngạch đều vượt ra khỏi người bình thường một nhà thu nhập. Tô Trường Thọ một nhà chỉ là phổ thông tá điển, thu nhập 10 phần có hạn. Nếu không phải Tô Trường Canh hàng năm sai người gửi trở về một điểm bạc, cái này thọ phúc chỉ sợ sớm đã đóng không nổi. Thật sự là ứng câu nói kia, ngươi Phật không độ nhà bức. Bởi vì năm nay Tô Trường Canh dự định tự mình trở về, cho nên liền không tiếp tục sai người gửi tiền. Kết quả mắt thấy tục giao nộp dầu vừng tiền thời gian đến rồi, mà trên tay bọn họ tiền ngân vẫn còn chưa đủ, thế là Tô Trường Thọ phụ tử bí quá hóa liệu, dự định lên núi đi săn kiếm tiền. Săn giết dã thú đương nhiên là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhưng so dã thú càng nguy hiểm hơn chính là người. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sau, ai cũng không thể cam đoan tại con mồi đắc thủ sau sẽ có hay không có người từ phía sau đánh lén. Bởi vậy, Đặng Thúy Hoa mới có thể đối Tô Trường Canh, Dương Uy hai người thái độ cái kia cẩn thận. Nếu là gặp gỡ tâm hoài quỷ thai người, đó chính là hại chính mình một nhà. Nghe xong tẩu tử giảng thuật, Tô Trường Canh không khỏi trong lòng chấn động. Huynh trưởng hồ đồ à, thọ phúc gây mất coi như xong, bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, ai đến gánh vác cái nhà này? Còn có, tháng 1 năm 1 không lượng bạc dầu vừng tiền cũng quá đắt. Tô Trường Canh phàn nàn một tiếng, trong lòng tràn đầy áy náy. Mặc kệ chính mình có phải là bọn hắn hay không đệ đệ, chỉ bằng vào bọn hắn đối đãi mình như vậy, liền tuyệt không phải không có lương tâm người. Xem như một tên hiện đại linh hồn, đã sớm nhìn quen thân hữu bất hòa, tạo thành hắn nhìn người xưa nay không nhìn liên hệ máu mủ, mà là nhìn đối phương là có hay không tâm. Tại trong xã hội hiện đại, cùng ngươi tối không hợp nhau người, thường thường chính là huynh đệ tỉ muội. Huyết thống chỉ là bẩm sinh quan hệ, mà không phải thực tình. Không có chuyện gì, Trường Thọ phụ tử từ trước đến nay cẩn thận, chỉ cần không gặp được những người khác đánh lén, ứng không lẽ gặp phải nguy hiểm. 1 năm 200 quan dầu đồng tiền, chúng ta đã đụng được không sai biệt lắm. Đặng Thúy Hoa tạm thời gạt ra nụ cười an ủi. 200 quan. Ngươi xác định chỉ cần 200 quan. Tô Trường Canh lặp đi lặp lại hỏi. Đúng à, 200 quan, có tiểu thúc gửi trở về mức, chúng ta chỉ cần lại bù 100 xuyên qua là đủ. Đặng Thúy Hoa mà nói, tặng cho Tô Trường Canh ngay tại chỗ sắc mặt tối sầm. Hắn ý thức đến, mình bị hố. Đầu 2 năm hắn vẫn là tiểu thái giám lúc không nói, từ khi lên làm thị giám sau này, hắn hàng năm sai người gửi trở về bạc liền không có thấp với 10 lượng. Mà bây giờ tẩu tử nói với hắn, tới tay mức chỉ có 100 xuyên qua, đơn giản chính là 100 không còn một ta, cái này cũng có trách. Tô Trường Canh làm việc khiêm tốn, ít có người chú ý tới hắn tồn tại. Trong hoàng cung, còn có người biết hắn là dưỡng sinh công công. Có thể ra hoàng cung, cũng chỉ có những cái kia quan lại quyền quý, biết rõ cung có hắn cái này một tên nội thị rồi. còn như ra hoàng thành, dưỡng sinh công công, nghe đều không có nghe qua. Cho nên khi nghe nói chỉ là cung thái giám gửi trở về ngân lượng, những người kia liền không chút do dự tham ô, chẳng lẽ điệu thấp cũng có lỗi. Một luồng lửa vô danh tại Tô Trường Canh trong lòng dâng lên. Mình tại trong cung cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố chúng phi tử, bước lên nguy hiểm tính mạng kiếm được tiền, lại bị người tay không bắt sói bộ đi rồi. Đây chính là dùng nhị đệ đổi lấy thu nhập. Giờ khắc này, Tô Trường Canh rất muốn đại khai sát giới. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Không thể xúc động. Xúc động là ma quỷ. Sư phụ, việc này giao cho ta đi. Dương Uy rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, hắn nhìn ra Tô Trường Canh lửa giận. Tô Trường Canh nghĩ đến tẩu tử phía trước, huynh trưởng chưa về, mà hắn lại không biết nơi đó quan viên, tham ô một chuyện liên lụy tất nhiên không ít, hắn xác thực không tiện tự mình xử lý, thế là cố nén lửa giận nói, thuận tiện trang một chút Thiên Long tự là tình huống. Được. Dương Uy gật đầu. Nghe được Tô Trường Canh cùng Dương Uy đối thoại, Đặng Thúy Hoa nhịn không được mở miệng hỏi, vị này là? Hắn nha, Dương gia lão lục, Dương Uy. Tô Trường Canh đang nói ra Dương Uy danh tự lúc, cố ý nói trở thành tiếng thứ ba. Đối với Tô Trường Canh cố ý hô sai âm điệu, Dương Uy vậy mà không có phát giác, hắn lúc này chỉ muốn nhanh lên tra ra chân tướng tốt biểu hiện một chút. Nếu không phải Tô Trường Canh ngăn lại hắn, hắn chỉ sợ ngay tại chỗ liền bọn tới huyện phủ nha rồi. Thái Dương tây dưới, ra ngoài bận rộn sân nhân, lần lượt trở về. Liệu liệu khói bếp dâng lên, tại thôn xóm trên không theo gió phiêu lãng, nương theo lấy trận trận đồ ăn mùi thơm tràn ngập ra. Nhưng mà, Tô Trường Thọ phụ tử lại chậm chạp không thấy trở về. Sẽ không ra cái sự tình a? Tô Trường Canh trong lòng hiện lên một tia không rõ dự cảm. Tô gia tẩu tử cũng lộ ra một chút lo nghĩ. Không bằng lên núi nhìn xem. Dương Uy đề nghị. Đặng Thúy Hoa liền đội vàng lắc đầu nói, không cần, núi rậm rạp bấy dập trong gai, các ngươi lại không còn đường, dễ dàng mất phương hướng. Nàng mặc dù ngoài miệng thuyết phục Tô Trường Canh không muốn vào núi, nhưng trên thực tế trong lòng đã là gấp gáp và phần. Lục Lang, chúng ta đi. Tô Trường Canh biết rõ, không thể làm đợi. Chợt, hai người hỏi rõ ràng phương hướng, liền bắt đầu lên núi rồi. Dương Lục Lang bây giờ là cao cấp võ sư cảnh giới, trên núi điểm ấy gặp gỡ căn bản không làm khó được hắn. Còn như Tô Trường Canh liền lại càng không cần phải nói, nếu không phải không muốn bại lộ chính mình, hắn hoàn toàn có thể làm được thời gian ngắn đằng không phi hành. Sư phụ, có muốn hay không ta kéo ngươi một cái? Hiển nhiên, Dương Lục Lang cũng không biết Tô Trường Canh cảnh giới. Không cần. Tô Trường Canh một ngựa đi đầu, hướng về phương Đông Thâm Lâm nhanh chóng chạy như bay. Nhìn thấy Tô Trường Canh chạy vội tốc độ, Dương Uy không khỏi xấu hổ. Mọi người đều biết, dưỡng sinh công công là phổ thông võ sư cảnh, có thể một cái chuyên chú đạo dưỡng sinh phổ thông võ sư, tốc độ vậy mà không á với cao cấp võ sư, nói ra căn bản không ai tin a. Đáng yêu Dương Lục Lang cũng không biết, Tô Trường Canh đã che giấu thực lực. Đuổi theo. Gặp Dương Lục Lang đang là người, Tô Trường Canh lúc này thúc giục một tiếng. Dương Uy nghe vậy, đội vàng thu hồi tâm thần, thi triển thân hình theo sát tại Tô Trường Canh phía sau. Thái Dương đã rơi xuống, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Mượn ánh mặt trời, hai người giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy Tô gia phụ tử tung tích. Nhìn cái kia. Đột nhiên, Tô Trường Canh dừng bước lại, chỉ vào bên trái một viên đoạn cây nói. Dương Uy ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cau mày nói, đứt gây mới tinh, cái này phát sinh qua đánh nhau. Tô Trường Canh đã nhìn ra, đánh nhau song phương hẳn là nhân loại mà không phải dã thú. Bởi vậy có thể thấy được, ngoài ý muốn quả nhiên phát sinh rồi. Hướng bên này đi. Dựa vào nhiều năm hành quân kinh nghiệm, Dương Uy rất nhanh liền tìm tới phương hướng. Chương 23, Thương Hỏa Nguyện Đạo lần theo tung tích, hai người tới một chỗ bí ẩn sơn động trước mặt. Chỉ thấy cửa hang bốn phía cỏ dại rậm rạp, cơ hồ đem chọn cái cửa vào đều che lại. Nếu không phải trong không khí lưu lại một tia nhân loại khí tức, cùng với chỗ động khẩu không khí lưu động, mặc cho ai đều không thể tin được cái này vậy mà cất giấu một cái tĩnh mịch sơn động. May mắn Tô Trường Canh thận trọng, tăng thêm Dương Uy kinh nghiệm phong phú, bọn hắn rất nhẹ nhàng liền phát hiện dị dạng. Đang lúc Tô Trường Canh cân nhắc như thế nào an ổn tiến vào trong động, Dương Uy đã trước tiên bỏ vào. Lỗ mãng, thật là quá lỗ mãng. Tô Trường Canh trong lòng gỡ trách một tiếng, rồi mới theo thật sát phía sau. Liên đệ Dương gia lão lục ở phía trước dò đường đi. Trong động rắc rối phức tạp, lại rất là rộng lớn. Rất nhanh, hai người đến cái thứ nhất phân nhánh giao lộ. Sư phụ, tách ra đi. Dương Uy hỏi. Không. Tô Trường Canh quả quyết bắt bỏ. Tại những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm, bình thường đều là tách ra hành động, bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng nhất dẫn đến toàn quân bị diệt. Đối với Tô Trường Canh trả lời, Dương Uy chỉ coi là Tô Trường Canh nhắc gan. Hai người cuối cùng lựa chọn phía bên phải giao lộ tiếp tục thâm nhập sâu. Quanh đi của lại qua mấy cái chỗ ngã ba, trước mắt thông đạo đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt bắt đầu. Có người. Tô Trường Canh trước tiên đã nhận ra phía trước có nhân loại khí tức. Dương Uy nghe vậy, quay đầu nhìn một chút Tô Trường Canh, muốn nói chút cái nhưng lại sợ mất mặt, cuối cùng yên lặng rút ra tùy thân bội đao. Người nào tự tiện xông vào động phủ của ta? Quát to một tiếng từ trong động truyền ra. Bại lộ. Tô Trường Canh vừa định lôi kéo Dương Uy trốn đi, nhưng là Dương Uy lại trực tiếp vào. Phương nào đạo trích trốn ở cái này hại người? Dương Uy hỏi lại đi qua. Rất nhanh song phương gặp mặt. Liền trong động yếu ớt hình quang, hai người thấy được một vị nam tử trung niên xuất hiện trước mặt. Nam tử thân mang xanh tươi sắc trường bào, lên theo sông núi cỏ cây, khuôn mặt tái nhợt, tóc đen như mực, thân ảnh như ẩn như hiện, rất có vài phần cảm giác thần bí. Các ngươi không phải người địa phương, tại sao lại xuất hiện tại cái này? Nam tử trung niên đánh giá hai người một phen, ngữ khí chắc chắn mà hỏi thăm. Chúng ta là đến tìm người, ngươi có thể thấy được qua một đôi phụ tử. Tô Trường Canh chắp tay. Mặc dù không biết đối phương thân phận, nhưng là có thể ở loại địa phương này sinh tồn, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Đã chết. Chết rồi. Bọn hắn thi thể ở đâu? Tô Trường Canh truy vấn một câu.
ngôi sói rồi. Trung niên nam nhân khinh thường nói, ngươi muốn chết. Dương Uy tính tình đi lên, trực tiếp vung trường đao vào tới. Hừ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, trong tay thiết trượng quét ngang, mang theo một luồng lăng lệ tình phong, hướng về Dương Uy đánh tới. Đinh ken đao trượng va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Song phương đều thối lui mấy bước. Công pháp không sai. Trung niên nam nhân cười nói, đáng tiếc tại bản sơn thần trước mặt còn thiếu rất nhiều. Giả thần giả quỷ. Dương Uy hét lớn một tiếng, lần nữa công bên trên, đao thế như hồng, mang theo trận trận hàn mang. Nam tử trung niên thân ảnh lóe lên, tránh qua, tránh né Dương Uy công kích. Hai người chiến thành một đoàn. Tô trưởng canh cũng không có xuất thủ, mà là hết sức chăm chú mà nhìn xem hai người chiến đấu. Nam tử trung niên cảnh giới võ đạo cùng Dương Uy giống nhau, lại biểu hiện được phi thường tự tin. Hắn khẳng định có cái hậu thủ. Ngay tại Tô trưởng canh nhìn soi mói, nam tử trung niên đột nhiên bắn ra một quả cầu lửa, hướng về Dương Uy tập kích mà đi. Hỏa cầu cũng không lớn, lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tô trưởng canh có thể khẳng định, đây không phải cái giang hồ ảo thuật, càng không phải là ma pháp. Hỏa cầu thuật. Tô trưởng canh trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, vội vàng hô, cẩn thận. Dương Uy nghe vậy, vội vàng tránh né. Hỏa cầu rơi vào trên vách động, vậy mà đốt đỏ lên vách đá. T. Thân kinh bách chiến Dương Lục Lang, cảm giác phảng phất lần nữa đối mặt võ đạo tông sư bình thường. Sợ. Nam tử trung niên nghe răng cười một tiếng, đáng tiếc chế. Lại là một đạo hỏa cầu, hướng về Dương Uy tập kích tới. Lúc này Dương Uy đã thối lui đến nơi hẻo lánh, ở vào tránh cũng không thể tránh cục diện. Mắt thấy hỏa cầu sắp đánh trúng Dương gia Lục Lang, Tô trưởng canh xuất thủ. Thân ảnh lóe lên, Tô trưởng canh tay trái nắm lên Dương Uy kéo đến phía sau, đồng thời tay phải đối với hỏa cầu vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Một luồng lăng lệ trưởng phong gào thét mà tới, lại sinh sinh đem hỏa cầu thổi đến lùi lại trở về. Người là tông sư? Nam tử trung niên quá sợ hãi. Võ đạo tông sư a phóng nhãn toàn bộ Đại Lương quốc, cũng chỉ có hai người mà thôi. Hắn vậy mà gặp được một trong số đó. Nam tử trung niên thầm kêu không may, trong tay công kích không khỏi tăng tốc bắt đầu. Nhà ta không thích đánh nhau, có thể ngươi không nên tổn thương người khác. Dứt lời, Tô trưởng canh lấy chỉ thay mặt kiếm, hướng về nam tử trung niên cánh tay phải đâm ra một kiếm. Nhất khí đoạn sơn hà. Nam tử trung niên con ngươi đột nhiên co lại, lập tức vung vẩy lên thiết trượng đó nữa. Keng a. Thiết trượng đứt gãy, huyết nhục vẩy ra. Nam tử trung niên toàn bộ cánh tay phải bị kiếm khí xé rách thành mảnh vỡ. Thảm, quá thảm rồi. Bất quá, Tô trưởng canh cũng không có như vậy dừng tay, mà là vừa sải bước ra, trong nháy mắt đến nam tử trung niên trước mặt. Đừng giết ta, bọn hắn không chết. Nam tử trung niên cuống quýt hô. Ồ, Tô trưởng canh trong lòng vui mừng, thu tay lại bên trong sát chiêu, đổi thành quý hoa điểm huyệt thủ. Nam tử trung niên bị khống chế trên mặt đất. Nhà đùa lửa đúng không? Hết thể đều kết thúc, Dương Uy đi tới, đối với nam tử hùng hăng đạp hai cước. Đôi phụ tử kia ở đâu? Tô trưởng canh ngăn lại Dương Uy, trầm giọng hỏi. Ngay tại sát vách hang động. Rất nhanh, Tô trưởng canh tìm được huynh trưởng Tô Giải Thụ cùng chất tử Tô Toàn Bộ. Ngươi gọi cái danh tự? Tại sao lại ẩn thân tại cái này thâm sơn giã linh bên trong? Trong miệng ngươi sơn thần lại là sao một chuyện? Tô trưởng canh đem thẩm vấn sự tình giao cho Dương gia Lục Lang. Thông qua thẩm vấn biết được, nam tử tên là Tư Hỏa, tự xưng đến từ thượng cổ đại giáo Bổ Thiên giáo, vì trong giáo đệ tử ngoại môn. Tục truyền, Bổ Thiên giáo truyền thừa từ nữ hoa nương nương. Còn như thật giả, liền không được biết rồi. Nhân võ đại lục linh khí đã khô kiệt, viễn cổ phương thức tu luyện đã không làm được. Thế là nhân loại thông minh sáng lập các loại tu luyện đường tắt. Võ đạo chỉ là một cái trong số đó. Trừ võ đạo bên ngoài, là lưu hành nhất chính là Hương Hỏa Nguyện đạo rồi. Dương Lục Lang không hiểu cái là Hương Hỏa Nguyện đạo, nhưng là Tô trưởng canh hiểu. Cái gọi là Hương Hỏa Nguyện đạo chính là lợi dụng người khác lực lượng tín ngưỡng, lực lượng nguyện vọng, lực lượng hương hỏa chờ đến luyện hóa bản thân, từ đó đạt tới xuất phàm nhập thánh phi thăng tiên giới. Hương Hỏa Nguyện đạo cũng có cảnh giới phân chia. Cảnh giới thứ nhất chính là ngưng thần cảnh, đối ứng tu tiên luyện khí kỳ. Ngưng thần cảnh đồng dạng phân chín cấp. Tư Hỏa hóa thân thành giả sơn thần tàng thân với đây, đương nhiên là vì thu thập phụ cận sơn dân hương hỏa nguyện lực. Hắn đã là ngưng thần 2 cấp tu sĩ. Hương Hỏa Nguyện đạo có thể thoát khỏi linh khí ỷ lại, nhưng cùng lúc cũng sẽ tròng lên một đạo khác công xưởng. Bởi vì nhân quả quan hệ duyên cớ, tu luyện Hương Hỏa Nguyện đạo người có thể chỉ lấy nguyện lực mà không kiếm sống, nhưng lại không thể thương tổn cống hiến nguyện lực tín đồ, nếu không sẽ gặp nhân quả phản vệ. Cái này mặc dù có chút không công bằng, nhưng rất hợp lý. Còn như Tô trưởng thọ phụ tử sẽ bị Tư Hỏa chụp tới, chỉ bởi vì hai cha con bọn họ phá vỡ Tư Hỏa ngụy trang. Tư Hỏa không muốn từ bỏ nơi đây hương hỏa, cũng chỉ có thể đem cha con bọn họ vây lại bắt đầu. Mặc dù biết rõ trận tướng, nhưng là Tô trưởng canh nhưng trong lòng có càng đa nghi hơn hỏi. Theo đạo lý mà nói, người tu tiên cần phải lăng giá với võ giả phía trên. Nhưng là ngưng thần cấp 2 Tư Hỏa, lại khiêng không giới Tô trưởng canh một chiều, phải chăng nói rõ luyện khí kỳ tu sĩ cũng là như thế. Mặt khác, ngoại trừ võ đạo, Hương Hỏa Nguyện đạo, phải chăng còn có mặt khác con đường? Nếu có, cái kia quỷ đạo, thôn vệ chi đạo, huyết thực chi đạo, như thế nào? Nghi vấn tuy nhiều, nhưng Tô trưởng canh cũng không gấp gáp tìm kiếm đáp án. Hắn có nhiều thời gian. Ngay tại Tô trưởng canh hiểu rõ đến Hương Hỏa Nguyện đạo lúc, Đại Lương hoàng cung phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Vĩnh Tú đế chết bất đắc kỳ tử rồi. Chương 24, người không thể nói không giữ lời thế giới này, y sư địa vị thấp, cùng võ giả không dễ sinh bệnh có quan hệ rất lớn. Vĩnh Tú đế mặc dù không phải võ đạo thiên tài, nhưng là tại đại lượng tài nguyên nắp lên dưới, bây giờ cũng là đỉnh phong võ giả cảnh. Dưới tình huống bình thường, đỉnh phong võ giả trừ phi tuổi già, nếu không cơ hồ cùng ốm đau cách biệt. Vĩnh Tú đế đột nhiên bạo bệnh, tất có ẩn tình. Bất quá giờ này khắc này, căn bản không người quan tâm nguyên do trong đó. Vĩnh Tú đế chưa đến 30 tuổi, tuổi tác lớn nhất dòng dõi chính là vị Ương công chúa.
liên quan với thái tử một chuyện, cũng bởi vậy một mực không giải quyết được. Không có thái tử, có nghĩa là bất luận cái gì hoàng tử hoàng thúc đều có ngồi lên hoàng vị cơ hội. Thế là hồ, Đại Lương hoàng thành loạn rồi. Hoàng thành chuyện phát sinh, chưa truyền đến Cao Lương. Tô trưởng canh tự nhiên không được biết. Thâm Sơn chuyến đi, ngoại trừ cứu ra huynh trưởng cùng chất tử, còn biết Hương Hỏa Nguyện Đạo tồn tại. Đối với tu luyện Hương Hỏa Nguyện Đạo, Tô trưởng canh cầm thái độ cẩn thận. Khỏi cần phải nói nguyên nhân, riêng là Hương Hỏa có độc đầu này, liền đủ để khuyên trả hắn. Tô trưởng canh nghĩ sâu tính kỹ qua, chỉ có truyền thống tu tiên chi đạo mới là theo đuổi của hắn, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn quả quyết sẽ không lựa chọn Hương Hỏa Nguyện Đạo. Huống chi, tu luyện Hương Hỏa Nguyện Đạo cần xuất đầu lộ diện. Cái này cùng hắn làm việc chuẩn tắc không hợp. Mà tối trọng yếu nhất là, Hương Hỏa Nguyện Đạo cũng không thể nhường hắn cốt đục trùng phùng. Phàm là không thể để cho nhị đệ trở về con đường, Tô trưởng canh cũng sẽ không có hứng thú. Hắn ngay tại chỗ đem Hương Hỏa Nguyện Đạo pháp môn tu luyện ném cho Dương Lục Lang. Mặc dù hắn sẽ không tu luyện Hương Hỏa Nguyện Đạo, nhưng là từ tư hỏa trên thân lấy được hỏa cầu thuật, Tô trưởng canh rất có hứng thú học tập. Người quan sát hỏa cầu thuật phương pháp tu luyện, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tiên đạo thời gian 1 năm. Ấm áp nhắc nhở, tiên đạo đồ phổ đẳng cấp quá thấp, tiên đạo thời gian không cách nào thực hiện, xin mời tăng lên tiên đạo đồ phổ đẳng cấp. Hệ thống liên tiếp bắn ra 2 đầu tin tức. Mặc dù không rõ ràng tiên đạo thời gian là sao một chuyện, nhưng là có thể xác định, tu tiên là chân thật tồn tại. Trước mắt đã xác định, võ đạo một đường không cách nào khiến cho hắn cốt nhục trùng vùng. Tô trưởng canh chỉ có thể mong đợi tiên đạo rồi. Đương nhiên rồi, tăng lên tiên đạo đồ phổ đẳng cấp, lửa xém lông mày. Chỉ là, tiếp theo tấm bản đồ phổ, thắp sáng cái nào một tấm tốt đâu? Cầu Lan Quần Phong đồ, vẫn là Huyền Ương Hí Thủy đồ, hoặc là Điên Loan Đạo Phượng đồ. Sư phụ, sao xử trí hắn? Dương Lục Lang chỉ vào Tư Hỏa hỏi. Theo lý thuyết, Tô trưởng canh cần phải giết Tư Hỏa. Thế nhưng là trên người đối phương nhân quả, Tô trưởng canh cũng không nguyện ý đụng vào. Tại hết thể chưa sáng tỏ trước đó, nếu như bởi vì một chuyện nhỏ mà dẫn đến dính vào nhân quả, vậy thì có điểm được không bù mất rồi. Huống chi, giết Tư Hỏa có cái chỗ tốt. Thật giống cũng có. Dựa theo Đại Lương luật lệ, nên xử trí như thế nào hắn? Tô trưởng canh hỏi ngược lại. Nên chém. Nghe được Dương Lục Lang mà nói, Tư Hỏa lập tức gấp, vội vàng cầu xin tha thứ, đừng giết ta, ta nguyện ý giao ra tất cả bảo vật. Bảo vật? Nhìn ngươi một thân keo kiệt dạng, ngươi có thể có cái bảo vật? Dương Lục Lang khinh bị nói, đồng thời làm bộ liền muốn nâng đao chém đi xuống. Tư Hỏa dọa sợ, kiệt lực hô, ta có, buông ra ta đưa cho các ngươi. Tô trưởng canh giải khai Tư Hỏa trên thân bộ phận huyệt đạo. Mặc dù đối phương đã phế bỏ một tay, nhưng là khó đảm bảo không có mặt khác gác chủ bài. Nếu như bởi vì chủ quan mà lật thuyền trong mương, vậy coi như trò đùa lớn rồi. Tô trưởng canh cẩn thận, nhường Tư Hỏa từ bỏ bất luận cái gì ý nghĩ. Hắn lục lọi đến một khối vách tường trước, gian nan cậy mở một khối đá, lộ ra mặt tối động. Ngay sau đó, móc ra một cái hộp, đưa tới Dương Lục Lang trước mặt. Tư Hỏa không có trực tiếp đưa cho Tô trưởng canh, là bởi vì sợ Tô trưởng canh hoài nghi. Dương Lục Lang tiếp nhận hộp, ngay tại chỗ mở ra. Trong hộp, nằm lấy một tấm lớn cỡ bàn tay, tàn phá không chịu nổi tờ giấy. Dương Lục Lang cầm lấy tờ giấy, cẩn thận lật nhìn, nhưng căn bản nhìn không ra cái trò. Ngươi sẽ không nói cái này giấy rách là cái bảo vật ta? Dương Lục Lang trừng mắt như chuông đồng con mắt hỏi. Tư Hỏa nghe vậy, trong lòng nhất thời tối sầm lại. Xong, đụng phải người không biết hàng rồi. Tư Hỏa khóc không ra nước mắt. Cho ta đi. Tô trưởng canh từ Dương Lục Lang trong tay tiếp nhận hộp cùng tờ giấy. Cứ việc là lần đầu tiên nhìn thấy, Tô trưởng canh trong lòng ẩn ẩn đoán ra, đây cũng là một tấm phù lục. Chỉ bất quá, đã mất đi uy năng. Thu hoạch tàn phá phù lục một tấm, đạo vận của ngươi tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1. Cơ sở phù lục sơ lược. 2. Tiên đạo thời gian 1 năm. Hệ thống phản ứng, nhường Tô trưởng canh biết rõ, chính mình suy đoán là chính xác. Ta tuyển cơ sở phù lục sơ lược. Cuối cùng, Tô trưởng canh vẫn là thả đi Tư Hỏa. Người, không thể nói không giữ lời. Còn như Tư Hỏa gãy một cánh tay sự tình, có thể so sánh qua được Tô trưởng canh gãy mất gà con sao? Tô trưởng canh tại huynh trưởng nhà dừng lại nửa tháng. Huynh trưởng rất kích động, mỗi ngày lôi kéo hắn hỏi han. Còn như chất tử Tô Toàn, 18 tuổi hắn tính cách ngại ngùng, đối mặt Tô trưởng canh sao cũng hô không ra thúc thúc 2 chữ. Không có cách, Tô trưởng canh bề ngoài, nhìn so với hắn chất tử còn trẻ. Bởi vì là dân quê, cho dù không có tận lực tu luyện, quanh năm xuống đất làm việc bọn hắn, bây giờ cũng là 2 cấp võ đồ rồi. Quý Hoa Bảo Điện đương nhiên không thể truyền cho bọn hắn, liền liền hồi xuân quyền cũng là như vậy. Tô trưởng canh một chút suy tư, ngay tại chỗ bắt đầu hoàn thiện thái cực dưỡng sinh quyền. Võ sư cảnh thời kỳ, Tô trưởng canh thái cực dưỡng sinh quyền thuần túy chỉ là động tác võ thuật đẹp, có bộ dáng lại không có chút nào công lực. Nhưng là hắn bây giờ đã là tông sư cảnh. Lấy tông sư năng lực, nhường thái cực dưỡng sinh quyền biến thành một môn võ đạo công pháp, cũng không phải là cái việc khó. Hắn chỉ là hoa 3 ngày thời gian, liền đem thái cực dưỡng sinh quyền hoàn thành. Cũng liền tại hoàn thành thái cực dưỡng sinh quyền mảnh trời này, Dương Lục Lang mang tin tức trở về. Tham ô bạc người, lại là bọn hắn giải. Cái niên đại này, muốn gửi bạc về nhà, ngoại trừ tiêu cục bên ngoài, chính là chính thức dịch trạm rồi. Dịch trạm người mặc dù không biết dưỡng sinh công công, nhưng là biết rõ cung người không thể đắc tội, bọn hắn vẫn là rất thủ quy củ. Chỉ có giải, hắn đối Tô trưởng canh một nhà rõ như lòng bàn tay. Hắn cảm thấy, Tô trưởng canh cái kia lâu không có tin tức trở về, nhất định là tại cung lẫn vào không tốt. Đối với một cái tại cung lẫn vào không tốt thái giám, giải hoàn toàn không lo lắng đắc tội. Còn như Tô trưởng thọ gửi thư cáo chi Tô trưởng canh, căn bản không tồn tại. Bởi vì thôn gửi đi ra tin, đều phải thông qua dáng dấp tay, cái là một tay che trời. Tại Tô gia bọn hắn đầu này thôn, giai chính là một tay che trời tồn tại. Sư phụ, sao xử lý? Dương Lục Lang lại một lần nữa trưng cầu ý kiến. theo quân đội kỷ luật nên xử lý như thế nào? Tô Trường Canh không hỏi Đại Lương luật lệ, mà là hỏi quân đội kỷ luật. Rất hiển nhiên, giữa hai bên tồn tại khác nhau một trời một vực. Dựa theo Đại Lương luật lệ, tham ô người khác tiền tài, ngoại trừ cần trả lại tham ô kim ngạch bên ngoài, chính là lưu đày tới công trường. Kể từ đó, mệnh là có thể bảo trụ. Nhưng là quân đội kỷ luật liền không giống với lúc trước. Trong quân đội, tham ô người khác tiền tài, hết thể roi hình đến chết. Dài đã chết rất thảm. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng toàn bộ thôn trang. Cũng liền từ ngày này trở đi, rốt cuộc không người dám xem nhẹ Tô gia. Có người vì nhờ vả chút quan hệ, thậm chí chủ động đem nữ nhi của mình đưa cho Tô Toàn làm thiếp. Nhìn xem ngại ngùng nụ cười Tô Toàn, Tô Trường Canh trong lòng có chút chua, lúc nào cũng đến phiên nhà ta à. Trong nháy mắt, tham người thân thời gian đã qua, Tô Trường Canh hai người chuẩn bị khởi hành hồi cung rồi. Như vậy lúc, huyện nha người tới, thành tâm mời hai người tiến đến xem lễ thi đấu thuyền rồng. Đối với thi đấu thuyền rồng, Tô Trường Canh lúc đầu không có cái hứng thú, dù sao xuyên việt trước đã nhìn qua rất nhiều. Nhưng là người tới nói cho bọn hắn, năm nay lần đầu có nữ tử thuyền rồng tổ. Nữ tử thuyền rồng tổ. Tô Trường Canh nghĩ đến cái. Chương 25, cơn bắc tái long chu đổ, Tô Trường Canh đáp ứng huyện nha mời. Có thể thề với trời, tuyệt đối không phải là vì nhìn mỹ nữ. Cung phi tử cái kia nhiều, cái kia đẹp, vì cái muốn tại dân gian nhìn. Huống chi, hắn chỉ là một tên thái giám. Thái giám có thể có cái ý đồ xấu đâu? Lần nữa rời nhà, lại không biết ngày về, huynh trưởng bọn hắn rất là không bỏ. Nhưng cũng biết, phân biệt không thể tránh được. Tô Trường Canh lưu lại một thanh kiếm gỗ, ở trong chứa một nửa của hắn chân khí. Chỉ cần không phải tiên tiên tông sư xuất thủ, đem không người có thể uy hiếp huynh trưởng một nhà. Đây là Tô Trường Canh duy nhất có thể làm chuyện. Còn như Thiên Long tự thọ phúc, Tô Trường Canh nhường huynh trưởng bọn hắn gây mất. Tiền ngân ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là hương hỏa nguyện đạo thứ này, ngươi không biết cuối cùng nỗ lực sẽ là cái. Đến huyện thành, Tô Trường Canh xa xa nhìn thoáng qua Thiên Long tự. Hắn chỉ thấy ba chữ, Tây Phương Giáo. Tại cái này Tây Phương Giáo phía sau, chính là cái kia đầy trời thần vật. Phật, một cái mới vừa nghe danh tự liền biết là rất phiền phức đồ vật. Tô Trường Canh không muốn gây phiền toái, đương nhiên sẽ không đi tiếp xúc cái này Tây Phương Giáo. Còn như Tây Phương Giáo mưu đồ sự tình, Tô Trường Canh mới lười đi để ý tới, hắn nghĩ chẳng qua là làm một người bình thường mà thôi. Giang Nam vùng sông nước, thi đấu thuyền rồng lịch sử đã lâu. Còn như có phải hay không cùng Khuất Nguyên có quan hệ, đáp án là phủ định. Rất đơn giản, thế giới này không có Khuất Nguyên. Liên liên địa cầu lịch trong lịch sử những cái kia thi nhân, một cái đều không có. Nói một cách khác, nếu như Tô Trường Canh nguyện ý, hoàn toàn có thể dựa vào ăn cắp thơ trở thành trong mắt mọi người tài tử. Chỉ là văn nhân địa vị, thì như thế nào so ra mà vượt võ giả. Thuyền rồng thi đấu chưa bắt đầu. Chi huyện, huyện thừa, chủ bộ các loại một đám huyện nha quan viên, nhao nhao vây quanh ở Tô Trường Canh bên cạnh hai người. Bọn hắn hoặc xun xoe định nọt, hoặc lấy lòng định nọt. Tóm lại, hy vọng cùng hai người bọn họ đáp lên quan hệ, cũng may ngày sau hoạn lộ bên trên có chỗ trợ giúp. Nhà ta chỉ là cung quét rác lao nhân, các ngươi sợ cầu sự tình nhà ta chỉ sợ không giúp được. Tô Trường Canh sắc mặt lãnh đạm, một bộ cự người ngàn bộ dáng. Ngược lại là Dương Lục Lang, rất hưởng thụ đám người vây quanh hắn chuyển bầu không khí. Thuyền rồng thi đấu bắt đầu rồi. Chủ sự mới hiện lộ ra nhưng là biết được marketing. Trước hết nhất ra sân rõ ràng là nữ tử tổ. Đều nói khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu, có thể cái này trước hết nhất ra sân thuyền rồng thi đấu nữ tử tạo thành viên, cũng quá tráng kiện đi. Thường thấy tuyệt sắc phi tử Tô Trường Canh, lập tức không có thấy hứng thú. Hắn ngược lại bắt đầu chú ý dưới trận người xem nói chuyện hành động. Nghe nói không, thái tử mang binh đem hoàng thành vây quanh rồi. Đột nhiên có người nói như thế. Lạc hậu rồi, tin tức của ngươi lạc hậu nha. Tin tức mới nhất, thái tử mặc dù vây quanh hoàng thành, nhưng là trưởng công chúa Lĩnh Dương ra quân phá vây, đem thái tử chém. Sai rồi, không phải trưởng công chúa, mà là tứ hoàng tử Lương Vương. Lương Vương xuất hoàng thành quân phòng giữ, đem đột thái tử trận doanh, ngay tại chỗ đem thái tử bắt sống. Mấy người nói chuyện, trong nháy mắt khơi gợi lên Tô Trường Canh chú ý nhà ta mới rời khỏi hoàng cung hơn một tháng, hoàng thành phát sinh cái chuyện. Tô Trường Canh đem Dương Lục Lang kéo đến bên người, thấp giọng hỏi, hoàng thành xảy ra chuyện rồi? Ừm. Không tưởng được, Dương Lục Lang gật đầu. Hoàng thành xảy ra chuyện, ngươi sao không phải cùng ta nói? Tô Trường Canh trực tiếp cho Dương Lục Lang một cái bạo táo. Ngươi cũng không có hỏi a? Dương Lục Lang sờ lấy cái chán, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Tô Trường Canh bị tức e rằng nói, nhà ta nếu là biết rõ hoàng thành xảy ra chuyện, còn cần hướng ngươi hỏi thăm? Mau nói. Vĩnh Tú Đế chết bất đắc kỳ tử rồi. Ách, Tô Trường Canh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói cái. Vĩnh Tú Đế chưa lập chữ quân là mọi người đều biết sự tình, cho nên thái tử khởi binh cũng hẳn là thật sự. Chỉ bất quá, cùng trên phố truyền ngôn bất đồng. Khởi binh không chỉ có thái tử, mà là Vĩnh Tú Đế đại bộ phận minh đệ đều khởi binh rồi. Vĩnh Tú Đế dòng dõi còn tuổi nhỏ, nếu như không có một phương thế lực đến nữa, là không thể nào ngồi lên hoàng vị. Cho nên, lấy thái tử, Lương Vương các loại làm đại biểu hoàng thúc bọn họ, liền nhao nhao khởi binh nhập hoàng thành rồi. Mấy đạo nhân mã chưa đến hoàng thành, cũng đã đánh lên. Lương Vương cũng sát thực chiến bại qua thái tử bộ đội. Chỉ bất quá, thái tử cũng chưa chết. Trải qua lên thất bại lần trước, thái tử đã minh bạch, không có thực lực là ngồi không lên hoàng vị. Làm thái tử bị Vĩnh Tú Đế sắc phong làm thường vương về sau, liền bắt đầu âm thầm thu lưu võ giả môn khách. Mấy năm khổ tâm tổ chức, đã để dưới tay hắn cường nhân vô số. Lương Vương đại quân sắc thực thắng một trận, nhưng lại không đả thương được thái tử mảy may. Vậy các ngươi Dương gia đâu? Duy trì ai? Tô Trường Canh thuận miệng hỏi một câu. Đại ca muốn duy trì trưởng công chúa, tam ca càng nhìn kỹ cựu hoàng tử Lãng Vương. Ngươi đây? Ta duy trì sư phụ. Nói càn nói bậy, đừng hại nhà ta. Ngay tại hai người thấp giọng giao lưu thời khắc, hai bên bờ người xem đột nhiên bạo phát ra trận trận tiếng hô. Tô Trường Canh ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông. Nguyên lai là nữ tử tổ vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu rồi. Cùng thứ 1 vòng đấu hoàn toàn khác biệt, một vòng này thuyền rồng đám tuyển thủ, từng cái xinh đẹp như hoa, da thịt tuyết trắng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chiếu rọi người xem con mắt. Mà chân chính để cho người ta tim đập rộn lên chính là những mỹ nữ này đám tuyển thủ, nhao nhao đổi lại khinh bạc áo lông cùng quần ngắn, tốt đẹp dáng người mở ra không bỏ sót. Giờ khắc này, các nàng tựa như là trong tranh đi ra tiên nữ, xinh đẹp tuyệt luân. Mặc dù là cổ đại, nhưng không có chút nào bảo thủ. Nhìn xem kêu gợi mỹ nữ tuyển thủ, bên bờ nam tính người xem thét lên liên tục, tiếng huýt sáo không dứt với mà thôi. Hoa, quá đẹp. Vương Viên ngoại thật là có bản lĩnh, thế mà có thể tìm đến cái này thật đẹp nữ. Mặc kệ kết quả như thế nào, các nàng đã thắng. Bọt nước bay múa, tước giai nhân y phục. Yêu mỹ độc lòng người đường cong, nổi sóng chập trùng, làm cho người hoa mắt thần mê, hận không thể xông lên phía trước, hung hăng chịu mến một phen. Tô Trường Canh thấy có chút ngây người. Trong trí nhớ cổ trang kịch, căn bản không có như vậy kinh tâm động phách hình ảnh. Người hiện đại đối cổ đại có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Thành công thắp sáng cân quắc tái long chu đồ nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi: 1. Tơ tằm vàng nhuyễn giáp. 2. Tu vi võ đạo 5 năm. Làm thuyền rồng tuyển thủ bị nước sông thấm ướt toàn thân lúc, hệ thống đột nhiên bắn ra nhắc nhở. Tờ thứ 6 đồ phổ thành công thắp sáng. Tô Trường Canh có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây là một tấm ẩn tàng đồ phổ, hệ thống chỉ là cho ra nhắc nhở cùng thuyền rồng thi đấu có quan hệ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, một đám giai nhân tuyệt sắc, vì thắng được tranh tài, bị lật lên nước sông thấm ướt toàn thân, như vậy gương diễm tuyệt luân hình ảnh, xác thực rất phù hợp thiên đạo đồ phổ yêu thích. Ấm áp nhắc nhở, đây là nghệ thuật, không phải chủ ký sinh suy nghĩ như thế. Thôi đi, nếu như đám tuyển thủ không ướt thân, có thể thắp sáng đồ phổ. Không thể, cái kia chẳng phải kết rồi. Hệ thống cuối cùng chỉ là cái suy luận chính tự, cứ việc so hiện đại ai, trí tuệ nhân tạo, thông minh một chút xíu, nhưng là vẫn như cũng không hiểu được như thế nào giải thích. Nó chỉ có thể trầm mặc không nói. Không để ý đến hệ thống, Tô Trường Canh bắt đầu lựa chọn phần thưởng của mình. 5 năm tu vi võ đạo, mặc dù không thể để cho hắn tức thời đột phá đến tiên thiên tông sư, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần đột phá đến tiên thiên tông sư, coi như gặp gỡ những cái kia tu luyện hương hỏa nguyện đạo người thi triển hỏa cầu thuật, hắn cũng có thể không sợ đối phương. Ta tuyển tơ tầm vàng nhuyễn giáp. Tô Trường Canh thiếu khuyết độ phòng ngự. Hiện tại, một kiện có thể ngăn cản tông sư công kích nhuyễn giáp, vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Mặc dù Dương Lục Lang nguyện ý đem hắn khôi giáp tặng lấy Tô Trường Canh, nhưng bởi vì quá mức cường kềnh, Tô Trường Canh cũng không có tiếp nhận. Huống chi, tơ tầm vàng nhuyễn giáp có thủy hỏa bất xâm hiệu quả, vừa vặn có thể ngăn cản ngưng thần cảnh hỏa cầu thuật công kích. Đang lúc Tô Trường Canh nghiên cứu tơ tầm vàng nhuyễn giáp đặc tính lúc, náo nhiệt trên mặt sông đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Thổi mê đám tuyển thủ con mắt. Xảy ra chuyện rồi. Chương 26, thế giới này còn có chủng tộc khác. Tô Trường Canh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông. Chỉ thấy trên mặt sông cuốn lên một cái vòng xoáy khổng lồ, hình như có quái vật khổng lồ muốn từ trong nổi lên mặt nước. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, làm cho này thuyền rồng nhao nhao đã mất đi khống chế. Dầm dầm tiếng nước kích thích trên nước cùng bờ đám người bên trên. Cuối cùng, có thuyền rồng bởi vì mất khống chế mà xoay chuyển. Hơn 20 tuổi thanh niên mỹ mạo mỹ nữ tuyển thủ, như sủi cảo vào nồi đồng dạng rơi xuống mặt nước. Cứu mạng a! Dương Lục Lang thấy thế, liền muốn phi thân bật lên, tiến đến cứu người. Chỉ là, Tô Trường Canh kéo lại hắn. Sư phụ, người biết bơi sao? Mặt sông không tính động, cũng liền 100m không đến. Lấy Dương Lục Lang cao cấp võ sư tu vi, dù là không quen kỹ năng bơi, cũng không khó từ trong thoát thân. Ta không quen kỹ năng bơi, liền ngoan ngoãn đợi trên bờ, đừng cho người ta làm loạn thêm. Tô Trường Canh nói xong, kéo lấy Dương Lục Lang về tới trên chỗ ngồi. Ngay tại Dương Lục Lang đứng ngồi không yên thời khắc, trên mặt sông nổi lên một trận khói đen, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ mặt sông. Khói đen cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Đám người kinh hô liên tục, cuốn quýt tránh né. Đây là cái, có yêu quái, thật đáng sợ. Mẫu thân, ta muốn về nhà. Đám người vô cùng hoảng sợ, đều muốn lấy nhanh chóng thoát đi cái này. Gió sông gào thét mà qua. Ngay sau đó, một đạo to lớn cái bóng vọt ra khỏi mặt nước. Đầu người thân cá, khuôn mặt dữ tợn mà xấu xí. Ti tiện nhân loại, các ngươi tại trên địa bàn của ta gây sự, thật sự là thật to gan. Nhân ngư cái bóng miệng nói tiếng người, tiếng như hồng trung nói. Dù là Dương Lục Lang hành quân nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua như thế tình hình. Hắn quay đầu nhìn xem Tô Trường Canh, sư phụ, đây là... Bình tĩnh. Tô Trường Canh không có giải thích, mà là nhiều hứng thú nhìn xem nhân ngư cái bóng. Ừm. Dương Lục Lang mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống. Nhân loại máu tươi, ta rất thích. Ta muốn nuốt các ngươi, đúc thành ta vô thượng đại đạo. Nhân ngư cái bóng nói xong, lúc này mở ra miệng lớn, hướng về một tên nhi đồng vọt tới. Mắt thấy là phải vọt tới chỗ ấy đồng trước mặt, đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, nghiêm xúc, chớ có đả thương người. Lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một tên cầm trong tay hàng ma trượng tăng nhân, đang từ Thiên Long tự phương hướng chạy như bay đến. Là Viên Thông đại sư tới, chúng ta được cứu rồi. Mọi người nhao nhao cùng hỉ. Ngay sau đó, Viên Thông đại sư cùng nhân ngư cái bóng chiến đến cùng một chỗ. Huyết nhục bày ra, cực kỳ thảm thiết. Hai người đều là cao cấp võ sư cảnh giới, chỉ bất quá Viên Thông đại sư kiêm tu pháp thuật, trong lúc nhất thời hơi chiếm thượng phong. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Tô Trường Canh nhìn xem trong chiến đấu hai đạo cái bóng, âm thầm trầm ngâm nói, lão hòa thượng này cùng con cá này quái cũng không phải là một bọn. Đang lúc Tô Trường Canh nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một đạo cực kỳ thật nhỏ thanh âm truyền vào trong tai. Ta muốn gia tăng trả thù lao. Đó là nhân ngư cái bóng thanh âm. Có thể, bất quá ngươi cần bị ta đánh chết một lần. Đây là Viên Thông đại sư thanh âm. Nếu không phải Tô Trường Canh đã đột phá tông sư cảnh, hắn tuyệt đối không có khả năng nghe được đối thoại của bọn họ. Vậy ta muốn gia tăng gấp đôi. Không được, nhiều lắm. Nghe được cái này, Tô Trường Canh đã xác định, chính mình suy đoán cũng không sai. Viên Thông đại sư cùng người này cá diễn vừa ra giật dây đùa giỡn. Nó mục đích nha, tự nhiên là lừa gạt dân chúng lực lượng tín ngưỡng rồi. Tín ngưỡng thứ này, nếu như không có điểm nói ra được sự tích, người khác bằng cái tin tưởng ngươi. Nhìn thấu điểm này, Tô Trường Canh tự giác không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này. Đồ phổ đã thành công thắp sáng. Còn như linh hoạt khéo léo lừa gạt lực lượng tín ngưỡng, cùng Tô Trường Canh có liên can gì? Tô Trường Canh lại không biết tu luyện cái này hương hỏa nguyện đạo. Ôi, không có ý nghĩa. Tô Trường Canh khởi hành, chuẩn bị rời đi cái này. Sư phụ, lúc này đi à nha? Dương Lục Lang nhìn có chút không thấu Tô Trường Canh cách làm. Nếu không, ngươi đi lên cùng bọn hắn đánh một trầu. Có thể chứ? Có thể cái đầu của ngươi. Bọn hắn đang diễn trò đâu? Cái bọn hắn đang diễn trò. Dương Lục Lang hoảng sợ nói, thanh âm truyền khắp nửa cái bờ sông. Tô Trường Canh trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng khiển trách, im miệng. Dương Lục Lang sợ tới mức tranh thủ thời gian che miệng. Đáng tiếc đã muộn. Ở đây hơn phân nửa nhân số cũng đã biết chân tướng, như là đã bị các ngươi khám phá, vậy ta đành phải đem bọn ngươi đều ăn hết rồi. Nhân ngư cái bóng đột nhiên khí thế phóng đại, vậy mà ngạnh sinh sinh chế trụ Viên Thông đại sư. Thực lực của nó tại phía xa Viên Thông đại sư phía trên, ẩn ẩn có tông sư trình độ. Viên Thông đại sư thần sắc kỳ biến, trong lòng chửi mắng không thôi. Thật tốt một trận kế hoạch, thế mà bị người khám phá. Xấu ta kế hoạch, đáng chết. Viên Thông đại sư thế mà từ bỏ chống lại nhân ngư, quay đầu hướng Dương Lục Lang giết tới đây. Dương Lục Lang đồng dạng giận dữ. Áp dụng lừa dối chính là bọn ngươi, hiện tại thế mà trách tội đến trên đầu ta. Dương Lục Lang quả quyết rút ra trường đao, hướng về Viên Thông đại sư nên đón tiếp lấy. Ken, đao trượng tương giao, bắn ra một chuỗi lóa mắt tia lửa. Cái này đột nhiên chuyển biến phong cách vẽ, nhưng ở đây tất cả mọi người mộng bức rồi. Tiểu tử, là ngươi nghe được chúng ta đối thoại a? Nhân ngư nhìn chằm chằm Tô Trường Canh, mở miệng hỏi. Cái kia, nhà ta không phải cố ý muốn nghe lén, thật sự là các ngươi tiếng nói quá lớn. Tô Trường Canh giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Hừ, quản ngươi vô tình hay là cố ý, xấu ta chuyện tốt, đáng chết. Nhân ngư hừ lạnh một tiếng, cơ xin cá lao đến. Đối mặt khí thế hung hung nhân ngư, Tô Trường Canh thở dài một tiếng, ôi, vì cái muốn chém chém giết giết đâu. Ngồi xuống chậm rãi uống chén trà không tốt sao? Nhân ngư sao lại để ý tới Tô Trường Canh? Tay phải giương lên, trong tay xin cá rời khỏi tay, thẳng hướng Tô Trường Canh đâm tới. Tô Trường Canh khẽ lắc đầu. Ai, sao liền không nghe khuyên bảo đâu? Tô Trường Canh trên mặt nụ cười, nhẹ nhàng duỗi ra tay phải. Ầm ầm, một cỗ cường đại khí lãng quét sạch mà ra, đem nhân ngư cùng xin cá thổi đến bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm, càng là đập vỡ mấy khối tảng đá. Nhân ngư gian nan đứng lên, kinh ngạc không thôi. Ngươi là võ đạo tông sư? Đáp đúng, đáng tiếc không có phần thưởng. Ngươi vì sao muốn nhúng tay chuyện của chúng ta? Nhà ta không phải đã nói rồi sao? Là các ngươi nói chuyện quá lớn tiếng, nhao nhao đến nhà ta rồi. Tô Trường Canh phóng ra hướng nhân ngư đi tới. Nhân ngư vạn phần hoảng sợ, quay đầu liền muốn nhảy vào trong nước. Tô Trường Canh lại sao có thể làm cho nó chạy trốn? Ánh sáng trắng lóe lên, nhân ngư hóa thành hai đoạn, ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu. Thành công đánh giết cấp 3 đỉnh phong yêu thú, một đầu nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo 1 năm. Người này cá lại là một đầu cấp 3 đỉnh phong yêu thú. Thế giới này, ngoại trừ nhân loại, thế mà còn có chủng tộc khác. Thật là một cái không tưởng tượng được phát hiện. Ngay từ đầu, Tô Trường Canh còn tưởng rằng người này cá là những nhân loại khác giả trang. Nhưng là nhìn thấy nó xuất thủ về sau, lại cảm thấy là khôi lỗi loại hình đồ vật. Rất hiển nhiên, hắn đoán sai rồi. Yêu thú cũng không phải là nhất định phải có linh khí mới có thể mở ra linh trí, đầu óc của bọn nó cùng nhân loại giống nhau, cũng là từ viễn cổ một mực di truyền lại. Tô Trường Canh đem nhân ngư thi thể thu bảo. Hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút, không có linh khí tình huống dưới, những này yêu thú là như thế nào hình thành. Ngay tại Tô Trường Canh giải quyết nhân ngư ở giữa, Dương Lục Lang cùng Viên Thông đại sư chiến đấu, cũng đã phân ra cao thấp. Nguyên bản, Dương Lục Lang chỉ là trung cấp võ sư, nhưng là tại một tháng này, đạt được Tô Trường Canh chỉ đạo, bây giờ đã là đỉnh phong võ sư. Mà Viên Thông đại sư vừa rồi cùng nhân ngư trong chiến đấu, tiêu hao quá nhiều nguyên lực, giờ phút này đã không cách nào thi triển pháp thuật. Chỉ dựa vào tu vi võ đạo, linh hoạt khéo léo đương nhiên sẽ không là Dương Lục Lang đối thủ. Một trận náo kịch kết thúc như vậy, đáng tiếc, những cái kia rơi xuống trong nước mỹ nữ tuyển thủ, hơn phân nửa nhân số như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cảnh Dương cung, Vu Hoàng sau mang theo vị Ương công chúa, lần nữa ở tiền đến. Mẫu hậu, Trường Canh công công cái thời điểm trở về a. Phu hoàng có phải hay không bị bọn hắn hại chết? Vị Ương công chúa Lê Hoa đái vũ, thương tâm gần chết. Chương 27, Long Hổ Thiên Sư xuống núi, Trường Canh công công nhất định có thể tra rõ ràng, tìm ra hung thủ vì bệ hạ báo thù. Vu Hoàng sau cứ việc trong lòng rõ ràng, Tô Trường Canh sát suất lớn sẽ không nhúng tay việc này, nhưng vì an ủi vị Ương công chúa, chỉ là ôn nhu an ủi. Thế nhưng là Trường Canh công công cái thời điểm trở về nha. Nhanh, cũng nhanh. Vu Hoàng sau tâm phiền như nha, lại chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành vị Ương công chúa. Nữ nhi của nàng, chỉ sợ chỉ có Trường Canh có thể quản được rồi. Nhìn a, là Dưỡng Sinh công công, là Dưỡng Sinh công công trở về rồi. Nhưng vào lúc này, Cảnh Dương cung bên trong vang lên nội thị bọn họ bén nhọn tiếng nói. Tốt, cuối cùng trở về rồi. Vu Hoàng sau tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị Ương nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Lục Lang cuối cùng vẫn buông tha Viên Thông đại sư. Phật loại chuyện này, hắn cũng sợ. Trở về không cùng đi lúc, hai người đi cả ngày lẫn đêm, chỉ dùng 2 ngày liền đến hoàn thành. Tông sư Linh Giác nói cho Tô Trường Canh, hoàng cung xác thực có biến. Biến hóa rõ ràng nhất chính là vào thành kiểm tra nghiêm khắc bắt đầu. Hoàng thành trong đường phố, thỉnh thoảng có thể thấy được người mặc đạo bào bóng người. Lục Lang, dám với chuyến này biểu hiện, ta phải phạt ngươi cấm đoán 1 năm. Tô trưởng canh đột nhiên nói ra. Dương Lục Lang nghe vậy, đầu tiên là một bước, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy ủy khuất, sư phụ, ta, ngươi không phục. Tô trưởng canh thần sắc lạnh lẽo. Tốt a. Dương Lục Lang từ đầu đến cuối không rõ, Tô trưởng canh vì sao muốn như vậy trừng phạt chính mình? Ngươi có muốn hay không đột phá tông sư? Tô trưởng canh biết rõ, Dương Lục Lang mặc dù nghe lời, nhưng tuyệt đối sẽ không an phận. Muốn, nghĩ liền theo yêu cầu làm. Xem như tông sư đời sau, Dương Uy Thiên Phú đồng dạng xuất sắc, đột phá tông sư cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là hắn tâm tư lộn xộn, sắp 30 tuổi người, tính cách lại giống hải tử. Nếu như không đem hắn tâm tư áp xuống tới, chỉ sợ trung thân vô duyên tông sư. Tô trưởng canh có loại trực giác, linh khí thức tỉnh loại hình sự tỉnh khả năng sắp xảy ra. Chí ít hắn nhìn qua đều là cái này biết. Linh khí thức tỉnh có nghĩa là sẽ có đại lượng người tu đạo xuất hiện. Lúc kia, đỉnh phong võ sư căn bản không thể giúp hắn cái bận điệu. Mới vừa trở lại sân nhỏ, chưa đẩy cửa phòng ra, liền nghe được tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Quay đầu hướng bên ngoài viện nhìn lại, chỉ thấy một đạo đáng yêu thân ảnh bay nào mà đến, không quan tâm thế nào vào Tô trưởng canh nghi ngờ. Ê! Ôn Hương vào lòng, Tô trưởng canh lại là có chút không biết làm sao. Nhà ta chỉ là một tên công công, Trường Nhạc công chúa ngươi dạng này bổ nhào vào ta nghi ngờ, ảnh hưởng thật không tốt. Thật lâu, Trường Nhạc công chúa mới bung ra Tô trưởng canh, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ dáng vẻ. Cái kia, ta, Trường Nhạc ghê a lấy, muốn nói chút cái nhưng lại không biết nói cái tốt. Nhưng vào lúc này, Tô trưởng canh, một tiếng két kêu từ bên ngoài viện truyền đến. Ngu Hoàng sau dẫn vị ương công chúa bái giá Tô trưởng canh cho ở gặp qua hoàng hậu đương đương, công chúa điện hạ. Tô trưởng canh cũng không có bởi vì chính mình là tông sư, mà là đã mất đi nên có lễ tiết. Thủ được bản tâm, phương được từ đầu đến cuối. Công công miễn lễ. Ai ra nghe nói ngươi thăm viếng trở về, liền dẫn lấy vị ương qua đây tìm ngươi. Ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Ngu Hoàng sau nhìn xem Tô trưởng canh, lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười. Hoàng hậu đương đương có lòng. Tô trưởng canh liền tranh thủ Ngu Hoàng sau đón bảo. Trưởng canh, ngươi vì cái đi cái kia lâu, phụ hoàng ta bị bọn hắn hại chết. Vị ương công chúa mang theo tiếng khóc nức nở, một mặt ủy khuất trách cứ lấy. Phát sinh cái chuyện. Trải qua Ngu Hoàng sau giải thích, cuối cùng biết rõ sự tình đại khái trải qua. Ngay tại Tô trưởng canh rời cung sau, Vĩnh Tú đế phảng phất đổi người một dạng, mở ra ngày đêm tạo ra con người công trình. Vì sinh hạ thái tử, hắn hao hết sinh mệnh của mình. Nghe được Vĩnh Tú đế nguyên nhân cái chết, Tô trưởng canh không khỏi lộ ra thần tình lúng túng. Quả nhiên chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ xấu ruộng. Nhưng hắn vì cái muốn chấp nhất sinh hạ thái tử đâu? Tô trưởng canh nhận ẩn phát giác không đúng, bất quá cũng không có nói cái. Chuyện xưa tiếp tục. Vĩnh Tu đế băng hà, thế lực khắp nơi nhao nhao phát binh. Sau khi bọn hắn đến hoàng thành thời điểm, Văn Khang đế thập cửu hoàng tử đã trước một bước leo lên hoàng vị. Tô trưởng canh nhớ kỹ, thập cửu vương tử năm nay mới vừa tròn 16 tuổi, chính là Lữ Hậu sở sinh cái thứ ba hoàng tử. So với thái tử cùng bát hoàng tử, thập cửu hoàng tử căn bản là một cái bất học vô thuật hôn tiểu tử. Xem ra Lữ Hậu vì khống chế đại cục, không thiết tuyển một tên hoàng đế bù nhìn. Lữ Hậu dã tâm chưa từng có giảm xuống qua. Có một chuyện không hiểu, thái hậu đã vô binh quyền lại không có cao thủ, chỉ dựa vào lữ tướng những văn thần này, bọn hắn là như thế nào đánh lui các phương thiên vương? Tô trưởng canh ngắt lời hỏi. Là Long Hổ Sơn. Nguyên lai, là không hỏi thế sự Long Hổ Thiên Sư xuống núi. Lấy thái tử cầm đầu phiên vương, mặc dù thủ hạ cao thủ như rừng, nhưng bọn hắn tóm lại chỉ là võ sư cảnh. Võ sư cảnh, cho dù là thời đỉnh cao, cũng không thể nào là tu đạo thiên sư đối thủ. Long Hổ Thiên Sư bọn họ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem mười mấy đường phiên vương trong nháy mắt cầm xuống. Không uổng phí một binh một tốt, Lữ Hậu liền cầm xuống hoàng cung quyền khống chế. Thập cửu hoàng tử tại Lữ Hậu đến đỡ bên dưới chính thức đăng cơ, đổi quốc hiệu Long Cơ. Chỉ là bởi vì không có binh quyền, Lữ Hậu lại xin mời Long Hổ Thiên Sư tòa chấn, đối hoàng thành tiến hành toàn diện giám sát. Để báo đáp lại, Long Hổ Sơn được sắc phong làm đại lương quốc dạy. Long Hổ Thiên Sư Khâu Chí Bay sắc phong làm đại lương quốc sư. Khâu Chí Bay đã là ngưng thần cấp 3 tu vi, chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến ngưng thần trung kỳ. Hắn tự xưng phóng nhãn nhân võ đại lục, chỉ có Tây Phương Giáo Viên Giác đại sư xứng cùng hắn so chiêu. Còn như võ đạo tông sư, hắn căn bản trước mắt, kỳ thật từ đơn thuần chiến lược đến so sánh, phổ thông tông sư cùng ngưng thần sơ kỳ, luyện khí sơ kỳ tương đương, chỉ bất quá người tu tiên chỗ đi con đường chính là vô thượng đại đạo, mà còn có thọ nguyên tăng thêm, cùng võ đạo có bản chất khác nhau. Chính vì vậy, cho dù võ đạo tông sư chiến lược vô song, tại người tu tiên trước mặt vẫn như cũ muốn thấp hơn nhất đẳng. Tô trưởng canh không có hứng thú cùng Khâu tiên sư so chiến lược, càng không hứng thú nhúng tay chuyện của bọn hắn. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình tu hành cùng an nguy, đại lương quốc do ai đến ngồi hoàng vị, ai là quốc giáo, ai là quốc sư, Tô trưởng canh cũng không đáng kể. Có một chút ngược lại để Tô trưởng canh chờ mong. Thiên hạ giáo phái đông đảo, hắn không tin mặt khác giáo phái sẽ nguyện ý nhường Long Hổ Sơn một nhà độc đại. Dù là Long Hổ Sơn là xuất từ đạo gia chính thống, khẳng định sẽ có người vì lợi ích mà đối với bọn hắn cắn một cái. Các phái phân tranh, ý vị Tô trưởng canh có thể gặp chứng đại lượng sự tình phát sinh, lấy được ban thưởng cũng sẽ nhiều lên. Còn như An Dưa xem kịch bị ngộ thương, vậy liền đánh lại tốt. Ngươi chứng kiến Long Hổ Thiên Sư xuống núi, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tiên đạo thời gian 1 năm. Ấm áp nhắc nhở, thiên đạo đồ phổ cấp bậc chưa đủ, không cách nào bắt đầu tiên đạo tu luyện. Hệ thống liên tiếp bắn ra tin tức. Ai, sắp thực nên hoàn thành đồ phổ nhiệm vụ. Trước kia, hắn thực lực không đủ, rất nhiều chuyện không cách nào đi làm. Bây giờ mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng là muốn chạy trốn vẫn là có thể làm được. Kiểm tra một hồi hệ thống. Hắn đã thành công thắp sáng 6 tấm đồ sách, khoảng cách hoàn thành giai đoạn thứ nhất còn cần thắp sáng 4 tờ đồ phổ. Mặc dù không biết hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ sẽ có cái nào ban thưởng, nhưng là đoán chừng cùng tu tiên có quan hệ. Tu tiên, thử hỏi ai không có tu tiên mộng đâu? Tu tiên còn có thể cốt đục trùng vùng. Đó là Tô Trường Canh đời này mơ ước lớn nhất rồi. Còn như họa loạn hậu cung, nhà ta chỉ là một cái thái giám, sao có thể sẽ có loại kia tâm tư đâu? Người nói Lam Thái Phi. Ân, xác thực nên đi nhìn một chút các nàng rồi. Chương 28, đây chính là chuyên nghiệp tạo phản giáo phái tại đi Câu Lan trước đó, Tô Trường Canh dự định đi trước Lam Thái Phi cái kia hâm lại thân. Nghe nói Tô Trường Canh đã trở về, Lam Thái Phi đã sớm chuẩn bị xong quả nho, bào ngư các loại mỹ vị. Lam Thái Phi quả nho rất thơm ngon, trắng tấu đỏ, có chút tản ra mùi sữa, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Đáng tiếc, Tô Trường Canh sẽ không mài đậu hũ. Hắn như cũ chỉ ăn 2 hạt quả nho, liền bước ra rời đi. Thêm đằng lão sư, ta hiện tại bái ngươi làm thầy, có thể tạm được. Tô Trường Canh vừa đi ra hoàng cung, một bên thầm nói. Nếu có người hỏi, hoàng thành cái nào náo nhiệt nhất? Ban ngày khả năng có tranh luận, nhưng ban đêm nhất định là hồng tụ chiêu. Cái kia cô nương người Mỹ thanh ngọn, dáng múa động lòng người, đều có đặc sắc. Nhất là hoa khôi liễu mộng ánh, càng là diễm danh lan xa, được vinh dự nhân võ đại lục 10 đại danh kỹ đứng đầu. Có võ giả vì thấy phương dung, không tiếc vượt ngang mấy trăm vạn, đi vào đại lương hoàng thành. Đối với liễu mộng ánh diễm danh, Tô Trường Canh sớm có nghe thấy, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy phương dung. Lại quay đầu, mây gián đoạn đường về. Lại quay đầu, dầm dạm bấy dập trong gai. Tối nay sẽ không còn có khó bỏ cũng ngộng. Tô Trường Canh ca bài hát, đang đi tại chính xác con đường bên trên. Đột nhiên, Tô Trường Canh dừng bước. Các hạ theo nhà ta một đường, không phải là trùng hợp a? Tô Trường Canh cười nhìn về phía đường đi một góc nói ra. Ha ha, đều nói dưỡng sinh công công chỉ say mê dưỡng sinh, võ đạo thiên phú thường thường, không đáng để lo. Ta xem là tất cả mọi người xem thường ngươi rồi. Nơi góc đường đi ra một bóng người, tay cầm quạt xếp, ý cười đầy mặt. Ánh trăng về xuống, chiếu vào trên gương mặt của hắn, lộ ra một chút xinh đẹp. Tô Trường Canh không nhớ rõ người này, thế là hỏi, chúng ta quen biết? Bị nhân nhận biết công công không biết bị nhân. Cái kia có sự tình, muốn mời công công uống một chén. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi không sợ ta bá quan? Ta tin tưởng công công sẽ không. Ha ha, thú vị. Cái kia công công là đáp ứng. Hồng tụ chiêu, ta muốn uống tuyết tiếu. Tuyết tiếu lấy từ Côn Lôn Xuân Tuyết sản xuất mà thành, giá bán không ít, cửa vào mang theo băng sơn mát mẻ, chính là hồng tụ chiêu chiêu bài tử phẩm. Tốt. Trong hồng tụ chiêu, đèn đuốc sáng trưng. Chưa tới gần, liền có mùi rượu sông vào mũi, bí mật mang theo son phấn bột nước hương vị, say lòng người nội tâm. Hai vị gia, hoan nên quang lâm hồng tụ chiêu. Hai tên xinh đẹp tiếp khách tiểu thư, đồng loạt xoay người, lộ ra tuyết trắng bộ ngực cùng thon dài mượt mà đùi ngọc. Các nàng hai con ngươi ẩn tình, dáng người cao gầy cân xứng, một thân căng cứng gợi cảm quần áo, đem nữ tử dụ hoặc thân thể biểu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Cái này không phải cái tiếp khách tiểu thư, rõ ràng chính là sẽ hồn siêu phách lạc yêu tình. Chỉ tiếc, Tô Trường Canh chú ý điểm không ở chỗ này. Được người xưng làm ra, là hắn sau khi xuyên việt nghe qua êm thay nhất. Xem như một tên công công, mặc kệ cái khác người thái độ như thế nào tôn kính có thừa, nhưng là trong xương đầu, bọn hắn chưa từng có đem nội thị xem như người, chớ nói chi là xem như nam nhân. Tìm cái đại sảnh chỗ ngồi xuống, điểm mấy cái chiêu bài thức nhắm, hai người câu được câu không bắt đầu giao lưu. Nam tử tên là Đinh Ngọc Thu, tự xưng đến Bạch Liên giáo. Sao lại là Bạch Liên giáo? Đây là Tô Trường Canh phản ứng đầu tiên. Mặc kệ là địa cầu lịch sử, vẫn là các loại truyện ký, đều có thể nhìn thấy Bạch Liên giáo thân ảnh. Đây chính là chuyên nghiệp tạo phản giáo phái. Tô Trường Canh vô ý thức muốn phủi sạch quan hệ. Bất quá nghĩ lại, Bạch Liên giáo cũng tốt, Hắc Liên dạy cũng được, đều là người khác sự tình, cùng nhà ta có liên quan gì? Nhà ta chỉ là đến uống rượu. Ngoại trừ uống rượu, còn có chính là nhìn xem cái kia hoa khôi liễu mộng ánh đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Đây cũng là lựa chọn đại sảnh nguyên nhân. Công công có thể có hứng thú gia nhập ta dạy. Qua 3 lần rượu, Đinh Mộng Thu cuối cùng nói ra mục đích của mình. Người cùng hoa khôi ngủ. Khoát lắm đi. Tô Trường Canh gật gù đắc ý, tầm mắt chuyên chú nhìn xem trong sàn nhảy cô nương. Ta nói, công công có bằng lòng hay không gia nhập ta dạy? Đinh Mộng Thu lặp lại hỏi. A, ngươi không cùng hoa khôi ngủ? Ta đã nói rồi, hoa khôi ha có thể tùy tiện cùng người đi ngủ. Tô Trường Canh một bộ chắc chắn dáng vẻ. Đinh Mộng Thu có ngu đi nữa, cũng biết Tô Trường Canh đây là cự tuyệt hắn, chỉ là hắn cũng không hết hy vọng. Thế là tiến đến Tô Trường Canh bên hai, thấp giọng nói, chúng ta có gãy chi tái sinh pháp môn, còn có thể giúp vị ương công chúa leo lên hoàng vị. Tô Trường Canh buông xuống chén rượu trong tay, quay đầu tĩnh tĩnh nhìn xem Đinh Mộng Thu. Đinh Mộng Thu hai con ngươi sáng tỏ, không có một tia tạp chất. Hắn nói là sự thật. Tô Trường Canh rất là tâm động. Gãy chi tái sinh, đó là hắn tha thiết ước mơ đổ bật ta ngẫm lại cảnh Dương cung bên trong những cái kia tịch mịch phi tử, cũng làm người ta rất hưng phấn rất kích thích rồi. Đương nhiên, nhà ta tuyệt đối không phải là vì họa loạn hậu cung. Nhà ta chỉ là muốn làm người bình thường. Đinh phó giáo chủ nói đùa. Nhà ta yêu quý trong cung sinh hoạt, ngươi nói pháp môn đối ta vô dụng a. Tô Trường Canh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười nhạt nói. Đinh Mộng Thu điều kiện quả thật làm cho tâm hắn động, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, vì cái này phải bỏ ra cái dạng đại giới. Đó là Tô Trường Canh tuyệt đối không nguyện ý nếu như hắn cùng những người khác một dạng, chỉ có ngắn ngủi 5-60 năm tuổi thọ, hắn có lẽ sẽ vứt một thanh. Nhưng là, 40 tuổi Tô Trường Canh, còn rất dài thời gian có thể sống. Trong tương lai thời gian, hắn chưa thường không có khả năng tìm tới đại giới nhỏ hơn phương pháp. Giờ khắc này, lý trí chiếm thượng phong. Đinh Mộng Thu muốn tiếp tục du thuyết, bốn phía chợt chuyển đến trận trận bạo động. Liêu tiên tử muốn đi ra rồi. Liêu tiên tử đêm đầu tiên nhất định là ta. Thả của ngươi giam chó, Liêu tiên tử tuyển lang quân, không nhìn tài lực, không nhìn võ lực, không nhìn tướng mạo, chỉ nhìn tài hoa. Xin hỏi ngươi có tài hoa sao?
Cái.
Hoa Khôi muốn bán đêm đầu tiên. Tô trưởng canh lập tức tới hào hứng. Tại những cái kia, Hoa Khôi đều sẽ bởi vì nhân vật chính một bài thơ, rồi mới không ràng buộc hiến thân nhân vật chính. Nhà ta cũng tới thử một chút. Tiếng nhạc ngừng, vũ nữ nhao nhao đứng sân khấu bên cạnh. Hoa tươi tứ tán, nương theo lấy đặc hữu từ khúc, một cô gái áo đỏ đi ra sân khấu. Nữ tử áo đỏ tuổi chừng 30, da thịt tuyết trắng, thân thể nõn nàng, mặc dù nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhưng là tuế nguyệt vết tích đã bắt đầu leo lên gương mặt của nàng. Không thể nào. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hồng tụ chiêu Hoa Khôi. Cũng liền so vũ nữ đẹp mắt một chút xíu. Tô trưởng canh nhìn xem nữ tử áo đỏ, cảm thấy thất vọng. Lăng lão bản, Liêu tiên tử cái thời điểm đi ra. Có người hô. Làm cái quả rồng, nữ tử áo đỏ cũng không phải là Hoa Khôi Liễu Mộng Ánh, mà là hồng tụ chiêu Tú bà. Yên tĩnh. Tú bà mặt mỉm cười, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt dừng lại ở trên thân của Tô trưởng canh. Bất quá, rất nhanh liền lại nhìn phía nơi khác. Đầu tiên, cảm tạ mọi người đối cô nương nhà ta yêu thích. Tú bà thanh âm không lớn, lại truyền khắp mỗi một góc. Là cái võ đạo cao thủ. Rầm rầm. Tiếng vỗ tay như sấm động. Ngọc Áo Ánh nói, nếu giải đố mọi người không thích, vậy hôm nay chơi cái không giống nhau. Tú bà lời ấy vừa dứt, trong đại sảnh vang lên lần nữa trận trận bạo động. Liễu Mộng Ánh cho ra câu đố rất khó khăn đoán. Đi qua 3 năm, không gây một người có thể thông qua cửa thứ nhất. Liên cửa thứ nhất đều qua không được, chớ nói chi là phía sau mấy quan. Cũng chính vì vậy, mỗi đêm đến cổ động khách nhân, có thể nói nối liền không dứt. Càng là khó khăn khiêu chiến, càng dễ dàng kích thích mọi người lòng hào thắng. Xin hỏi Lăng lão bản, Liễu tiên tử hôm nay muốn khảo nghiệm chúng ta cái? Làm thơ. Phúc tiểu. Nghe được Tú bà mà nói, Tô trưởng canh ngay tại chỗ phun trà. Thì ra những tác giả kia viết nhân vật chính dùng câu thơ đánh nhau Hoa Khôi, chính là tự mình kinh lịch rồi. Nếu không sao có thể viết như vậy cầu huyết. Có lẽ không phải bọn hắn viết cầu huyết, mà là hiện thực vốn là cầu huyết. Chương 29, còn ôm tỷ bà nửa che mặt Tô trưởng canh sẽ không làm thơ, nhưng là hắn sẽ ăn cắp thơ. Chính là muốn không cần tham gia sao? Nếu như bị người ta biết, hắn một cái thái giám thắng đi Hoa Khôi sơ giả quyền, những người khác sẽ là cái dạng tâm tình. Ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Mặc dù nhà ta nhị đệ không tại, nhưng con mắt vẫn là tốt. Dùng hệ thống mà nói, thưởng thức nghệ thuật là một kiện rất cao thượng sự tình. Tô trưởng canh quả quyết định tham gia. Ngoại trừ cảm thấy thú vị bên ngoài, còn có một nguyên nhân thúc đẩy hắn cái này làm. Tiến vào hồng tụ chiêu cũng có hơn một canh giờ, vũ nữ ca cơ nhìn không ít, có thể hệ thống vẫn không có nhắc nhở. Tô trưởng canh phán đoán, yếu điểm sáng câu lan quần phương đồ tuyệt đối không phải ở bên ngoài nhìn xem cái này đơn giản. Cùng quần áo có quan hệ. Nếu quả thật như vậy, cái kia càng phải hảo hảo ăn cắp thơ rồi. Trong đầu thơ đường tống từ trăm ngàn thiên, Tô trưởng canh có lòng tin tất thắng. Bất quá những người khác cũng không cái này nghĩ. Trải qua giải đấu thất bại sau, tất cả mọi người biết rõ, Liêu Hoa Khôi cửa ải không phải cái kia tốt hơn. Lăng lão bản, vẫn là trước hết để cho Liêu tiên tử đi ra cho mọi người phủ một khúc. Cũng tốt để cho chúng ta tìm xem linh cảm. Đúng, ta hy vọng duy nhất chính là, nghe một chút Liêu tiên tử đánh đàn rồi. Những này phong lưu nho khách vậy mà phi thường lý trí. Đang lúc Tô trưởng canh cái này nghĩ tới thời điểm, có người rêu cả nói, ngực không biết mực, cũng muốn gặp Liêu tiên tử phừng dùng, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Đúng đấy, Thô Bỉ Vũ Phu chỉ sợ chữ lớn đều biết không được một sọt. Gió mát không biết chữ, hà tất đi dạo câu lan. Mắt thấy song phương nổi xung đột, Tú bà mở miệng. Các vị an tâm chớ nổi, nếu bị công tử này nói, vậy trước tiên xin mời bánh ánh vì mọi người dâng lên một khúc đi. Nói xong, vỗ tay gọi người. Theo thanh âm rơi xuống, sân khấu phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Hoa Khôi Liễu Mộng Ánh thân mang màu hồng lụa mỏng váy lụa, tay ôm tỷ bà, nện bước nhẹ nhàng đều bước chân, chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu. Da thịt của nàng trắng hơn tuyết, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, trên mặt mang lụa mỏng mặt nạ, thấy không rõ chân dung, càng cho người ta một loại mịt mù mỹ cảm. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Đám người kinh hô. Hồng tụ chiêu Hoa Khôi mỹ mạo, đủ để khiến thiên địa biến sắc. Tiểu nữ tử đều xấu. Liễu Ngọc Ánh khẽ hé môi son, thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe. Đám người nín hơi ngưng khí, chờ đợi tin lành. Tiếng tỷ bà vang lên, huyền chuyển động lòng người, phảng phất cao sơn lưu thủy, cũng như trong rừng chim hót. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay lôi mình, thật lâu không tiêu tan. Đột nhiên, mỹ nhân đánh đàn từng tiếng chậm, như châu như ngọc rơi ngọc bàn. Đầu ngón tay gảy nhẹ ngân dây cung động, thanh âm liệu liệu cuốn đám mây. Nhạc hết người đi ý khó nói hết. Dư âm còn vang vẳng bên tai lâu không tán. Giai nhân nhất yếu khuynh thành sắc, tiếng đàn như ca động nhân tâm. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một tên công tử cầm y liễu, đong đưa quạt xếp, gật gù đắc ý ngâm tụ. Hoàng thành đệ nhất tài tử Lý Thời An. Có người nhận ra công tử cầm y Tô trưởng canh không biết Lý Thời An, chẳng qua là cảm thấy cái này vài câu câu thơ, mặc dù lập ý không sâu, nhưng cùng trước mắt tình hình ngược lại là mười phần phù hợp. Tô trưởng canh tự nhận, chính mình có thể làm không ra tài nghệ này thơ. Thơ hay, xem ra đoạt được khôi thủ chỉ có thể là Lý tài tử. Đám người nhao nhao khen ngợi. Nào đó bất tài, cũng có một thơ hiến cùng giai nhân. Lại có một vị tài tử đứng dậy, ánh trăng như nước chiếu cửa sổ có rèm, mỹ nhân như ngọc dựa giường ngọc. Đầu ngón tay dương nhẹ tỳ bà nói, từng tiếng nguyện chuyển cuốn hòa lương. Thanh âm diệu luật truyền thiên cổ, âm vận du dương động tứ phương. Ngón tay ngọc gảy nhẹ tình vô hạ, tương tư như mộng nước mắt dính máy. Hoàn thành đệ nhất thi nhân đường nguyên tổ. Hán bài thơ này, mặc dù miêu tả cũng không phải là trước mắt tình hình, nhưng là lập ý lại có một tia chiều sâu. Trong lúc nhất thời muốn siêu việt hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Đường Nguyên Tổ liên tục chắp tay, một bộ khiêm tốn thái độ. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn đã đem chính mình trở thành đêm nay người thắng. Muốn cái dạng câu thơ mới có thể thắng hắn. Nếu không phải nhà ta sẽ không ăn cắp thơ, chỉ sợ thật sự không thắng được trận đấu này. Tô Trường Canh trong lòng cảm thán một câu, rồi mới chậm rãi đứng lên. Thiên Hô Vạn Hoán bắt đầu đi ra, còn ôm tỷ bà nửa che mặt. Trục xoay phát dây cung ba lượng âm thanh, chưa thành làn điệu trước hữu tình. Dây cung che đậy ước từng tiếng nghĩ, giống như Tố Bình Sinh thất bại. Bộ dạng phục tùng tiện tay tục đàn, nói tận tâm bên trong vô tận sự tình. Tô Trường Canh vốn định từ nghỉ đêm hoa khôi tổ sư ra cái kia ăn cắp hai câu, nhưng là phía trên hai vị xuất hiện, khiến cho hắn chỉ có thể sử dụng vương nổ. Bạch Cư Dịch tỷ bà hành, chính là nổi tiếng trung ngoại thiên cổ có 102, chỉ cần là trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, đều tất nhiên có thể đọc thuộc lòng đi ra. Mặc dù chỉ là dò xét ngắn ngủi một đoạn, nhưng cũng đủ để miểu sát toàn trường. Thơ làm kinh diễm toàn trường nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo một năm. Không tưởng được, ban thưởng còn không ít. Đáng tiếc Tô Trường Canh không phải ưa thích làm náo động người, nếu không hoàn toàn có thể ăn cắp thơ tấn cấp tiên tiên tông sư. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đường Nguyên Tổ hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn biết rõ, bại cục đã định. Hoa Khôi Liễu Mộng ánh nước mắt nhìn về phía Tô Trường Canh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy bài thơ này cần phải còn có sau tụng. Công tử họ gì? Liễu Mộng ánh ngăn chặn nội tâm khuấy động, lạnh nhạt hỏi, này thơ phải chẳng còn có sau tụng. Bạch Cư Dịch, chữ Yên Vui, Hào Hương Sơn cư sĩ. Sau tụng nha, tự nhiên là có. Tô Trường Canh lạnh nhạt cười nói. Gương mặt tuấn mỹ, nhường trên đài chúng vũ nữ, ca cơ nhao nhao ghé mắt, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Ai có thể tin tưởng, Tô Trường Canh rõ ràng đã là trung niên, bởi vì tu luyện Quý Hoa Bảo Điện nguyên nhân, lúc này lại mặt như ngọc. Khó trách sẽ bị một ít truyền hình điện ảnh đạo diễn, nội nhận là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện lại biến thành nữ nhân. Thơ làm thật tốt coi như xong, người thế mà dáng dấp còn cái này xoái. Đây chính là đoạt được Hoa Khôi sơ dạ quyền nam nhân. Hâm mộ, ghen ghét, phẫn hận, các loại tầm mắt cùng nhau bắn về phía Tô Trường Canh. Hận không thể lập tức thay thế hắn. Liễu Ngọc Ánh không tiếp tục lưu lại, khởi hành tại Tú Bà bên thai giao phó một tiếng, liền quay người rời đi. Chúc mừng vị công tử này nổ được thứ nhất. Tú Bà cao giọng tuyên bố. Kỳ thật, lòng của nàng cũng rất rung động. Vị này tướng mạo âm nhu, không có danh tiếng gì nam tử, lại có thể làm ra như vậy đặc sắc thơ. Thật sự là làm cho người ngạc nhiên. Đám người nghị luận ở Mỹ, suy đoán Tô Trường Canh đến từ cái nào thế gia dòng dõi. Thế giới này tín ngưỡng võ đạo không giả, nhưng cũng có văn nhân thế gia lấy nghiên cứu tài học làm tôn chỉ, bọn hắn tu luyện chính là văn nhân chi khí. Văn nhân chi khí, lại xưng văn khí. Là khí khái, cũng là khí độ. Nghe nói, văn khí cường đại người, bách quỷ không được cẩn thân, bằng vào một thân văn khí liền có thể hàng yêu phù ma, rất là lợi hại. Tô Trường Canh cũng không có cảm nhận được văn khí tại thân, có lẽ bởi vì thơ là hắn ăn cắp tới đi. Lung lay đầu, Tô Trường Canh đem này nghi hoặc vung ra náo hải. Lập tức liền có thể lấy đơn độc gặp mặt Hoa Khôi, Tô Trường Canh tâm lại có chút ít kích động. Mặc dù nhìn thấy Hoa Khôi cũng không có chi dùng, nhưng có cơ hội thắp sáng câu lan quần phương đồ, đây cũng là lớn nhất mong đợi. Bạch công tử, mời đi theo ta đi. Đáng yêu độc lòng người thị nữ dẫn Tô Trường Canh hướng trong Hồng Tụ Chiêu viện đi đến. Ngay tại vừa rồi, Tô Trường Canh làm một kiện nhường toàn trường gieo họ sự tình. Buổi tối hôm nay, các vị tất cả chi tiêu đều nhớ đến ta tòa hào bên dưới. Tô Trường Canh mà nói lệnh Đinh Mộng Thu một trận mê muội, hắn cảm giác mình bị Tô Trường Canh bày một đạo. Dưỡng sinh công công đúng không, tiền của ta cũng không phải cái kia dễ cầm. Đinh Mộng Thu sắc mặt băng lãnh, trong lòng dâng lên một tia sát ý đối với Bạch Liên giáo mà nói, lôi kéo không được người, cũng không có tồn tại cần thiết. Hắn cũng không biết, Tô Trường Canh chính là vị kia tân tấn tông sư. Ngoại giới cho rằng, Tô Trường Canh có thể có được hôm nay địa vị, hoàn toàn bởi vì hắn là hai vị công chúa lao sư. Chương 30, gà có trước hay là trứng có trước? Đinh Mộng Thu tiểu tâm tư, Tô Trường Canh cũng không biết, cũng không muốn biết. Đừng nói Đinh Mộng Thu chỉ là phó giáo chủ, bây giờ mới ngưng thần cấp 2 tu vi, liền xem như ngưng thần cấp 3 giáo chủ đích thân tới, Tô Trường Canh cũng không e ngại. Tơ tằm vàng nhuyễn giáp tại thân, đủ để ngăn chặn bất luận cái gì tông sư một kích toàn lực, ngưng thần kỳ viên mãn cũng bất quá là đại tông sư chiến lực mà thôi. Đương nhiên, Tô Trường Canh sẽ không vì vậy mà bay lên. Có thể vững vàng phát triển mới là tốt nhất sự tình. Thị nữ đem Tô Trường Canh mang đến hậu viện. Chúc mừng công tử thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Tiểu thư nhà ta nói, cửa thứ hai khảo hạch, công tử có thể có hai lựa chọn. Thị nữ thanh âm ngọt ngào bên trong ẩn chứa một tia mị ý ổ. Nghe nói còn muốn khảo hạch, Tô Trường Canh có chút khó chịu, nhưng là vì thắp sáng đồ phổ, hắn tạm thời nhịn xuống. Lựa chọn thứ nhất, xin mời công tử đem đầu kia thơ còn thừa bộ phận cáo chi, cái này liên quan liền coi như công tử thông qua được. Lựa chọn thứ hai đâu? Lựa chọn thứ hai, xin mời công tử giải đáp một vấn đề. Ta chọn cái thứ hai, mời ra đề. Tô Trường Canh lựa chọn lệnh thị nữ ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, lựa chọn thứ nhất mới là sự chọn lựa tốt nhất. Xin hỏi công tử, là gà có trước mới có trứng, vẫn là trứng có trước mới có gà? Thị nữ nụ cười ngọt ngào dưới, lại ẩn giấu đi từng kia thất lạc. Nàng đã nhận định, Tô Trường Canh nhất định trả lời không được vấn đề này. Đơn thuần trả lời gà có trước hoặc là trứng có trước, khẳng định đều không được. Tô Trường Canh cần tìm tới tin phục chứng cứ, mới có thể xem như trả lời xong thành. Thật vất vả đụng phải cái tuấn tú công tử, đáng tiếc, đầu óc không quá đi. Thị nữ nghĩ như vậy. Tô Trường Canh mỉm cười, vấn đề này quá đơn giản, muốn hay không đổi một vấn đề. Thị nữ nghe vậy, dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt, nhìn xem Tô Trường Canh. Đương nhiên là trứng có trước nha. Tô Trường Canh cười cười, nói tiếp đi, chúng ta đều biết, phụ mẫu huyết thống sẽ ảnh hưởng đời sau, mà đời sau huyết thống không ảnh hưởng được phụ mẫu. Trước có phụ mẫu sau có con cái, điểm này không có vấn đề chứ? Thị nữ gật đầu, cũng không nói chuyện. Trở lại gà cùng trứng vấn đề bên trên. Chỉ cần dùng tâm quan sát, các ngươi liền sẽ phát hiện, mặc kệ gà là sứt sẹo vẫn là gãy đuôi, nó sinh ra tới trứng gà đều cùng bình thường trứng gà không khác. Nhưng là một cái dị dạng trứng gà, ấp trứng thành con gà con sau, nó đời sau cũng sẽ là dị dạng. Căn cứ phụ mẫu huyết thống ảnh hưởng con cái huyết thống lý luận, trứng gà thuộc về phụ mẫu bối phận, mà gà thì thuộc về con cái thế hệ. Cho nên, vấn đề đáp án đương nhiên là trứng có trước mới có gà. Tô trưởng canh trầm rãi nói. Thị nữ càng nghe càng là kinh hỉ. Chúc mừng công tử thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Tú bà đột nhiên hiện thân, khẽ cười nói. Gặp qua Lăng lão bản. Công tử tài hoa hơn người, quả thực lệnh kinh hỉ. Tú bà chụp cái cầu vồng cái rắm. Lăng lão bản tự mình tiếp kiến, không phải là còn có cửa thứ ba a? Công tử thông minh, thật là khiến người càng ngày càng yêu thích đâu. Bớt đi bộ này. Nếu Liêu tiên tử không muốn thực tình đối đãi, ta cũng không cần thiết mặt nóng dán lạnh cái dám rồi. Cáo tử. Tô trưởng canh nói xong, xoay người rời đi. Công tử xin dừng bước. Tú bà vội vàng gọi lại Tô trưởng canh. Còn có cái phân phó. Công tử xin thứ lỗi, qua ba cửa ải là hồng tụ chiêu trăm ngàn năm qua quý củ, tuyệt không phải thiếp thân cố ý làm khó dễ. Không trọng yếu. Công tử, nếu như ngươi quá đáng rồi cửa thứ ba, có thể nâng một cái yêu cầu. Tú bà hạ quyết tâm nói. Tùy ý yêu cầu đều được. Chỉ cần chúng ta làm được đều được. Nếu như ta muốn các ngươi hồng tụ chiêu thập đại mỹ nữ đều tới đây chứ? Tú bà nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức nhận tâm nói, chúng ta đáp ứng ngươi. Tô trưởng canh quan sát nhập vi, tú bà biểu tình biến hóa, đương nhiên xem ở mắt. Mặc dù không rõ tú bà vì sao nhất định phải Tô trưởng canh qua ba cửa ải, nhưng là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tô trưởng canh vẫn là quyết định thử một lần. Cửa thứ ba khảo hạch cái. Tú bà không có trả lời, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Vô thanh vô tức, sân nhỏ đột nhiên xuất hiện 12 tên che mặt nữ tử. Từ động tác của các nàng đó có thể thấy được, thuần một sắc đỉnh phong võ sư cảnh, lại ẩn ẩn tản mát ra đạo pháp khí tức. Như vậy đội hình, đủ để chứng minh, Hồng tụ chiêu có thể nở đầy nhân võ đại lục, tuyệt đối không phải việc đơn giản. Công tử chỉ cần đánh bại các nàng, liền coi như qua cửa thứ ba. Tú bà mặt mỉm cười nói. Tô trưởng canh thầm nghĩ cười, để cho mình đối phó những cô gái này. Đây không phải khi dễ người sao? Lăng lão bản, ngươi xác định đánh bại các nàng liền có thể? Vâng. Tú bà cũng không biết Tô trưởng canh thực lực, tự nhận 12 tên đỉnh phong võ sư liên thủ, đủ để đối kháng bất luận kẻ nào. Tốt a. Tô trưởng canh giận dữ nói. Giết. 12 tên nữ tử đồng thời rút kiếm, trước tiên hướng về Tô trưởng canh xung tới. Vì cái muốn chém chém giết giết đâu? Tô trưởng canh lắc đầu thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vùng về phía trước một cái. Giang kia, chân khí trong cơ thể táo bạo phun trào, một cỗ khí thế cường đại quét sạch mà ra, phảng phất phong lôi chấn động bình thường. Ngươi là võ đạo tông sư? Tú bà lên tiếng kinh hô. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, làm cho tất cả mọi người đều đoán không được tân tấn tông sư lại là trước mắt thanh niên. Tú bà muốn gọi lại 12 tên nữ tử, nhưng là đã muộn. Tô trưởng canh đơn giản vung tay lên, liền đem 12 tên nữ tử chấn bay ra ngoài. Phanh 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 nương theo lấy mấy tiếng trầm đục, 12 tên nữ tử nhao nhao ngã xuống đất, tất cả đều lâm vào trạng thái hôn mê. Nếu không phải Tô trưởng canh hạ thủ lưu tình, các nàng lúc này đã là 12 cỗ thi thể rồi. Ngươi chiến thắng hồng tụ 12 tùy tùng, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo tháng 3. Trong dự liệu, ban thưởng không nhiều. Bất quá, chân mỗi cũng là thịt, Tô trưởng canh cũng không có ghét bỏ. Đỉnh phong võ sư cùng phổ thông tông sư mặc dù chỉ có một tia cách, nhưng là giữa song phương chênh lệch không khác với thiên địa khác biệt. Tô trưởng canh không lo lắng bại lộ tông sư thân phận, bởi vì đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu như thế giới này có internet, có thu hình lại, mọi người sớm liền hẳn phải biết thân phận của hắn. Đáng tiếc, đây là khoa học kỹ thuật lạc hậu cổ đại. Tú bà sắc mặt tái nhợt, khóe miệng co giật mấy lần, vội vàng chịu nhận lỗi, không biết tông sư giá lâm, còn xin thứ tội. Tông sư? Cái tông sư? Tô trưởng canh chứng chặt đàng hoàng giả bộ hồ đồ. Tú bà không phải người ngu, đương nhiên biết rõ Tô trưởng canh ý tứ, vội vàng bảo đảm nói, công tử xin yên tâm, ngoại trừ thiếp thân, cam đoan sẽ không còn có bất luận cái gì biết rõ thân phận của ngươi. Chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật. Làm tú bà cái này lúc nói, liền có nghĩa là nàng muốn đem ở đây tất cả mọi người diệt khẩu. Thị nữ bị dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ồ, ngươi là dự định đem Liễu tiên tử cũng giết sao? Tô trưởng canh nhiều hứng thú nhìn xem tú bà. Liễu tiên tử giao cho công tử, những người còn lại thiếp thân sẽ xử lý thỏa đáng. Tú bà sợ Tô trưởng canh bạo khởi, kính cẩn nói ra. Không ổn, cái này phi thường không ổn. Cái kia, tú bà không biết làm sao. Chuẩn bị gian phòng đi. Tô trưởng canh không có trả lời, mà là cất bước đi thẳng về phía trước. Một khắc chung sau, phòng lớn như thế bên trong, Tô trưởng canh ngồi tại chủ vị. Hoa khôi liễu mộng ánh, hoa ngâm nạp lan nguyệt nhì, sấm tuyết vi cùng với 5 danh hoa phủ, 8 danh hoa nhan, chung 16 tên mỹ nhân tuyệt sắc, cùng nhau đi tới Tô trưởng canh trước mặt. Nô gia bái kiến công tử. 16 tên giai lệ đồng loạt xoay người hành lễ, vô tình hay cố ý lộ ra trắng bóng ý chí. Liễu hoa khôi đã bỏ đi mạng che mặt, lộ ra tinh xảo tuyệt luân gương mặt xinh đẹp. Nàng manh mối ngậm mị, vũ mị xinh đẹp nhưng lại không mất đoan trang, tiểu diễm ướt át môi đỏ làm cho người mơ màng ngàn vạn. Thân thể mềm mại đường cong là lướt sáng long lanh, lồi lõm rõ ràng, một đôi chân ngọc dụ hoặc mười phần. Nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tử, Tô trưởng canh lông mày lại là nhíu. Thẳng đến giờ này khắc này, hệ thống vẫn không có nhắc nhở. Thật chẳng lẽ muốn như thế mới được sao?